Chương 815, thiên địa lớn như vậy, ta muốn đi nhìn. Chương 815, thiên địa lớn như vậy, ta muốn đi nhìn. Tiểu Linh Nhi cũng từ đột nhiên tiên nhân hàng ma, vạn ngàn linh bảo tiêu diệt ma đầu kích thích bên trong, phục hồi tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nho nhã lễ độ địa chắp tay nói: "Đa tạ chư vị thượng tiên cứu giúp." Tuy rằng hắn vị kia không muốn lớn lên, thần bí vô cùng tiểu muội muội nguyệt tịch, tựa hồ cũng có thể giết chết ma đầu. Nhưng trước mắt ba vị tiên gia khuynh lực giúp đỡ, hắn lại sao lại không biết cảm ơn? Huống chi, hắn Dương Tiễn một nhà cùng nguyệt tịch cực kỳ quen biết, cũng là xem là người mình. Cho tới vừa nãy mọi người trong lời nói ở ngoài, nhắc tới Nhân Vương, hắn liền lựa chọn không nhìn. Không phải đối với Nhân Vương bất kính, mà là hắn tôn trọng nguyệt tịch. Nguyệt tịch không nói, vậy hắn liền giả vờ không biết nói. Nguyệt tịch cũng lập tức biến trở về cái kia ngây thơ rực rỡ tiểu nữ đồng, thật giống như vừa nãy cái gì cũng không phát sinh như thế. Này này nhóc nhóc địa chạy đến Tiểu Linh Nhi bên người, kéo tay áo của hắn. Dỗ đại thúc, Lam đại thúc, bại hoại bị đánh chạy rồi. Đây là Dương Tiễn thúc thúc cùng Dương Thiền A Di, còn có Giao Cơ mãi mãi, đều là ta quê nhà người thân. Đồng thời, Nguyệt tịch cũng một đạo thân niệm, đem Tiểu Linh Nhi cùng Lam thải hòa thân phận, báo cho Dương Tiễn một nhà. Dương Tiễn một nhà bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tiểu Linh Nhi cùng Lam thải hòa ánh mắt, liền lập tức biến thành xem người mình vẻ mặt. Tiểu Linh Nhi thì lại nhiệt tình nở nụ cười, nói: "Nếu không có chư vị, ta Tiểu gia trang hôm nay sợ gặp đại nạn. Chư vị nếu là không chê, kính xin bên trong trang một lời, để tại hạ lược tận tình địa chủ." Dương Tiễn một nhà nếu biết Tiểu Linh Nhi thân phận, tự nhiên cũng là muốn nhìn một chút, có hay không có thể xuất lực địa phương. Liền đồng ý ngay sau đó, đoàn người liền do Tiểu Linh Nhi cùng Lam thải hòa dẫn, hướng về bên trong trang đi đến. Tiểu gia bên trong trang, đèn đuốc sáng choang. Tiểu gia tuy là gia đình nông dân, nhưng nhân 30 năm trước liền quy phụ đại đường, biết dùng người khí vận tầm bổ, gia tư khá dồi dào, trạch viện rộng rãi sáng sủa. Tiểu Linh Nhi cha mẹ đều là nhiệt tình hiếu khách người, thấy nhi tử mang về mấy vị khí độ bất phàm tiên trưởng, càng là giết gà làm thịt dê, bay xuống phong phú tiệc rượu. Tiến hội trong lúc đó, bầu không khí hòa hợp. Tiểu Linh Nhi học thức bên bác, ăn nói phong nhã, cùng Dương Tiễn luận cùng thi từ ca phú, càng cũng có thể nói tới mạch lạc rõ ràng. Lam Thải Hòa tuy trầm mặc ít lời, tình cờ nói xen vào, đều đánh trúng chỗ yếu, hiện lộ ra bất phàm kiến thức cùng kiếm tu đặc lưu phong mang. Nguyệt tịch thì lại hoàn toàn thành hài lòng quả. Một lúc quấn quýt lấy Tiểu Linh Nhi muốn ăn cái này, một lúc lại chạy đến Dương Tiễn bên người chia sẻ bí mật chọc cho mọi người cười ha ha. Rượu qua ba lượng, món ăn cũng đủ năm vị. Đề tài trong lúc vô tình, từ phong hoa tuyết nguyệt chuyển hướng thế giới bên ngoài. Dương Tiễn thuận miệng đề cập mới vừa trải qua tế tái quốc đại chiến, miêu tả trận đó kéo dài một năm, khốc liệt vô cùng công phòng chiến. Cùng với đại đường tướng sĩ làm sao dục huyết phân chiến, cuối cùng đánh hạ yêu quốc trắng cử. Hắn tuy rằng không có tham dự trận chiến này, nhưng kỳ thực vẫn luôn có quan tâm. Vì lẽ đó, lúc này giảng giải lên, dường như thân lịch. Hắn chỉ là bình thản tự thuật, vẫn chưa hết sức nhuộm đẫm. Nhưng này chút máu và lửa hình ảnh, những người hy sinh cùng kiên trì, vẫn như cũ xuyên thấu qua ngôn ngữ, rõ ràng bày ra ở Kiều Linh Nhi trước mặt. Tiểu Linh Nhi rượu trong tay ly dừng lại, trên mặt ôn hòa nụ cười dần dần tu lại. Hắn sinh ra đến nay, 30 năm thời gian, nhìn thấy đều là kiểu gia trang yên tĩnh an lành. Là bên dòng suối liêu rủ, là đồng ruộng cây lúa lãng, là quê nhà nói cười. Hắn biết đại đường quân viễn chinh ở phương Tây tác chiến, biết cây Mưu Hạ Châu rất lớn, cũng không phải là sở hữu địa phương cũng như hắn quê hương bình thường an bình. Nhưng hắn chưa từng như này trực quan địa cảm nhận được, phần kia an bình ở ngoài, là cỡ nào tàn khốc gió tanh mưa máu. Tế tái quốc, cách nơi này có bao xa? Tiểu Linh Nhi âm thanh hơi khô khốc, lấy phàm tục cất lực, cũng cần cất bước mấy chục năm. Dương Tiễn bình tĩnh mà trả lời. Hắn dừng một chút, vừa nhìn về phía một bên Lam Thải Hòa, nói bổ sung: "Lấy Lam Thải Hòa thực lực hôm nay, hắn muốn đi tới tế tái quốc, có điều một cái thời thần." Tiểu Linh Nhi khiếp sợ trận to hai mắt. Hắn biết tiên phàm khác biệt, hắn biết Lam Thải Hòa thực lực, biết vị này thân như huynh đệ hộ vệ, cước trình có bao nhiêu nhanh. Nhưng mà, hắn xưa nay không biết, ngay ở Lam Thải Hòa một cái thời thần cước trình ở ngoài tế tái quốc, chính là núi Thây Huyết Hải. Mà hắn nhưng bình yên địa ở đây ngâm bài thơ đúng, thưởng thụ hòa bình ánh mặt trời mưa móc. Phần này hòa bình, cũng không phải là chuyện đương nhiên. Là vô số xem tế tái quốc trên chiến trường như vậy đại đường tướng sĩ, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, từ yêu ma trong tay từng tấc đoạt lại. Là xem Dương Tiễn chân quân, Tam Tạng Thánh Tăng, Tôn Đại Thánh như vậy nhân vật mạnh mẽ, trong bóng tối bảo vệ, gột rửa tai họa. Thậm chí, là thân tượng một bên cái này nhìn như không buồn không lo tiểu bội muội nguyệt tịch, cũng đang dùng nàng phương thức, đối kháng uy hiếp nhân gian ma đầu. Chính mình hưởng thụ phần này hòa bình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, phần này hòa bình đến từ đâu, lại cần trả giá ra sao đi giữ gìn. Chính mình đọc sách thánh hiền, tự nhận là hiểu lý lẽ, nhưng xưa nay không chủ động suy nghĩ quá, bên ngoài cực khổ cùng dãy rủa. Một loại trước nay chưa từng có xấu hổ cùng hiểu ra, giống như là thủy triều dâng lên Tiểu Linh Nhi trong đầu. Ánh mắt của hắn từ từ trở nên kiên định lên. Nhị lang chân quân, Dương Tiễn tiết tử. Hắn thả xuống ly rượu, trịnh trọng nhìn về phía Dương Tiễn cùng Dương Tiễn, thành khẩn nói, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách. Linh Nhi trước đây, hết ngồi đáy giếng. Hắn đứng lên, quay về ngoài cửa sổ rộng lớn bầu trời đêm, sâu sắc vái chào. Thế gian này an bình, cũng không phải là trời ban, chính là người tranh. Vừa có lực người ở trước vượt mọi chông gai, chúng ta được huệ người, lại há có thể an tọa với sau, nói bốc nói phét, độc hưởng nó thành. Linh Nhi muốn từ biệt cha mẹ, ra ngoài du lịch. Thiên địa lớn như vậy, ta muốn đi xem. Đi xem này chân thực Tây Mưu Hạ Châu, đi xem đại đường các tướng sĩ chinh chiến thổ địa. Đi tận mắt chứng kiến, như thế nào nhân gian chính đạo, như thế nào chúng sinh bình đẳng. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng mang theo một loại như chặt đinh chém sắt quyết tâm, ở yên tĩnh bên trong phòng khách vang vọng. Lam Thải Hoa nghe vậy, lập tức đứng dậy, không chút do dự nói, ta cùng ngươi. Hắn cùng Kiều Linh Nhi cùng lớn lên, thân như huynh đệ, bảo vệ Kiều Linh Nhi vừa là sứ mạng của hắn, cũng là sự lựa chọn khác. Nguyệt Tịch chớp mắt to, nhìn đột nhiên trở nên không giống nhau Kiều Linh Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quả thế vẻ mặt. Dương Tiễn cùng Dương Tiền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Phật vẫn lượng kiếp then chốt, trung quy là muốn khởi động rồi. Kiều Linh Nhi thức tỉnh, chính là bước thứ nhất. Giao Cơ nhìn Kiều Linh Nhi cái kia trong suốt mà ánh mắt kiên định, phản phất nhìn thấy năm đó quyết tâm phản kháng thiên mệnh lúc chính mình. Trong mắt lóe ra một tia vui mừng cùng phức tạp. Tiểu công tử có này ý nguyện vĩ đại, chính là thương sinh chi phúc. Dương Tiễn gật đầu khen ngợi, nói, con đường phía trước hoặc có gian nguy, nhưng tâm hướng về quan minh, tự có đại đạo đi theo. Tiểu Linh Nhi lại lần nữa không mình hành lễ, đa tạ nhị lang chân quân điểm hóa. Tiểu Linh Nhi cùng cha mẹ thâm đàm luận cho đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, Tiểu gia nhị lao tuy tất cả không muốn, nhưng thấy nhi tử tâm ý đã quyết, cuối cùng Dương Dương đáp ứng. Trang khẩu dưới cây cổ thụ, Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa cuối cùng liếc mắt nhìn Trang Tử, sau đó không do dự nữa, không quay đầu lại, đi ra ngoài. Chương 816, Nguyệt Tịch, ta muốn đi tập hợp một hồi cái náo nhiệt rồi. Chương 816, Nguyệt Tịch, ta muốn đi tập hợp một hồi cái náo nhiệt rồi. Giao Cơ nhìn Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa rời đi, nàng đứng ở trang ở ngoài dưới cây cổ thụ, thật lâu không nói. Sau một hồi lâu, nàng nhìn về phía bên cạnh một đôi nhi nữ, ôn nhu bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Nhị Lang, Thiền Nhi. Nàng nhẹ giọng mở miệng, gió núi lướt qua, thổi bay nàng trên trán vài sợi sợi tóc. Vi nương muốn hướng về Vạn Thọ Thành một nhóm, bái kiến đại vương, nhưng mà lại đi thượng thanh thiên, chấm dứt một ít nhân quả. Dương Tiễn lập tức gật đầu, tiến lên một bước nói, hài nhi vậy thì bồi mẫu thân cùng đi đến. Giao Cơ giơ tay, ngừng lại Dương Tiễn lời nói. Trong mắt nàng có trải qua luân hồi sau thông suốt cùng bình tĩnh, càng có một phần thuộc về Giao Cơ tiên tử, thuộc về Vân Hoa công chúa kiêu ngạo. Nhị Lang, Vi nương biết ngươi hiếu tâm đáng khen, nhưng có một ít sự, Vi nương cần chính mình đi làm. Nàng cười nhạt, nói, Vi nương trước vẫn cho rằng, đại vương nhường ngươi cùng Thiền Nhi ở lại Vi nương bên người, chỉ là vì để cho Vi nương hưởng thụ lâu không gặp niềm hạnh phúc gia đình, nhưng hiện tại mới rõ ràng đại vương thâm ý. Có một ít sự, nhất định phải Vi nương chính mình bước ra đi, nhất định phải Vi nương chính mình đi gặp vua. Dương Tiễn cùng Dương Tiền vốn là muốn khuyến cáo lời nói, tất cả đều nuốt xuống. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền biết đại vương thâm ý, chỉ là mẫu thân không rõ, bọn họ cái gì cũng không có thể nói. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, mẫu thân sẽ ở lúc này tỉnh ngộ. Bọn họ nhớ tới Kiều Linh Nhi trước khi rời đi đã nói lời nói. Hòa bình, an bình, sinh mà thành người nắm giữ tất cả, cũng không phải là chuyện đương nhiên. Tất cả đều cần phấn đấu. Mỗi người đều có sự khác biệt phấn đấu phương thức. Đối với mẫu thân, vậy thì là trực diện qua lại tất cả nhân quả. Bọn họ rất rõ ràng, mẫu thân không đi đối mặt ngày xưa nhân quả, vậy thì vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ngày xưa nhân quả. Cái kia đương lượng cướp lắng lại sau, những người ngày xưa nhân quả liền sẽ trở thành mẫu thân uy hiếp lớn nhất. Hiện tại, mẫu thân rốt cục tỉnh ngộ. Thân là nhi nữ, bọn họ vừa có đối với mẫu thân lo lắng, nhưng càng nhiều chính là mẫu thân tỉnh ngộ mà vui mừng. Giao Cơ nhìn nhi nữ vẻ mặt, cười yếu ớt một tiếng nói, quả nhiên, các ngươi đã sớm đang đợi thời khắc này. Không sai, không thẹn chính là nương hài tử. Đại vương đem các ngươi giáo đến vô cùng tốt. Nàng đưa tay ở Dương Tiễn cùng Dương Tiền đỉnh đầu nhẹ nhàng ấn, sau đó không nói thêm gì nữa, mà là hướng về phía đông đi đến. Một bước trên thanh thiên, ba bước sau khi đã hóa thành một đạo đột quang. Dương Tiễn huynh muội nhìn hồi lâu, mới rốt cục thu hồi ánh mắt. Bọn họ cũng không có lấy thần niệm cứ lần theo mẫu thân hành tung, bởi vì tất cả chuyện tiếp theo nhân quả chỉ là mẫu thân nhân quả, bọn họ không thể nhúng tay. Dương Tiễn nhẹ nhàng lau khỏe mắt nước mắt, nhìn về phía Nguyệt Tịch, ôn nhu nở nụ cười, nói, tiểu công chúa muốn hướng về nơi nào? Đi tìm Đông Hoa thúc thúc chơi nha. Nguyệt Tịch ngửa cổ, đến trên đầu ngón tay. Ta nhớ rằng gia gia nói, Đông Hoa thúc thúc chuyển thế, hiện tại thật giống gọi Lữ Đồng Tân. Đúng, chính là Lữ Đồng Tân. Nghe nói hắn giờ có khỏe không chơi. Nàng lẩm bẩm, ta muốn đi tập hợp cái kế tiếp náo nhiệt rồi. Trên người bảo quang lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Dương Tiễn cùng Dương Tiền nhìn nhau cười khổ. Bọn họ cũng không biết bắt tiên là cái gì nhân quả, nhưng hiển nhiên là một ít bọn họ hiện tại không cần biết đến sự. Chờ tiểu công chúa cùng sau khi rời đi, huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên, nên chúng ta thực hiện thân là thần tử sứ mệnh, thân là nhi nữ sứ mệnh, vào lúc này tạm đến đoạn kết. Sau đó là nhân gian tư pháp thiên thần, nhị lang hiển thánh chân quân cùng ba hoàng đi truyền, đại thương y bộ thượng thư hoàn thành sứ mệnh thời điểm. Thời gian thấm thoát, thoáng qua một năm qua đi. Tây Lương quốc bây giờ đã là đại đường quản trị lệ thuộc quốc. Ngày xưa nữ nhi quốc tự hòa vào đại đường bản đồ sau khi, tử mẫu hà thần dị dần suy ôn hòa, lại không ngậm chi tất mang thai chi chuyện lạ, ngược lại hóa thành một phương linh tuyển, tầm bổ bách thảo, phúc phận bách tính. Trong thành rộn ràng, đường dài bốn thông, hạng mạch tung hành, nam nữ già trẻ qua lại vắng lai, nói cười dịu dàng. Từ lâu không còn nữa năm đó cả nước đều nữ, âm dương mất cân bằng chi kỳ cảnh. Bây giờ này Tây Lương trong thành, nhân tộc tất nhiên là chủ thể, nhưng mà cũng thông thường tiên thần phiêu dật, yêu tộc vắng lai, lẫn nhau tường an, cùng tồn tại một thị. Đường dài hai bên, tiểu lâu phòng trà cùng tiên gia đan phường láng giềng mà thiết, tơ lụa trang bên hoặc có yêu tộc khai linh thú vật cưỡi chi tứ. Nhân gian khói bếp cùng tiên giới lam xương nhẹ nhàng đan dệt, phố phường tiếng giao hàng bên trong, tình cờ truyền đến vài câu chú quyết linh ngôn. Phố xá bên trên, thu đồ vật càng là đa dạng. Vừa có thế gian vải vóc mễ lương, cũng có tiên gia pháp bảo linh đan, yêu tộc bí dược kỳ chân. Người đến yêu hướng về, hoặc nắm đùa chú, hoặc mang theo pháp khí, cũng có tiểu đồng truy đuổi nô đùa với bảy thải vân hà bên dưới. Đó là từ nhỏ tu hành hài đồng chính đang chơi đùa bước trên mây hí. lúc đó có tiên hạc thấp bay lượn quá chót mái nhà, cũng không gặp kinh hoàng, ngược lại có người vây tay tưởng hoán, giống như người quen cũ. Tích tử mẫu hà bên đã thành một phương thắng cảnh. Lúc thấy tiên người lâm lưu địch khí, nhân tộc mang nước cất rượu, yêu tộc thì lại mang theo bình thịnh tuyển, làm tu luyện lời dẫn. Chúng sinh ở đây theo như nhu cầu mỗi bên, đâu đã vào đấy. Không phải người không phải tiên, cũng người cũng tiên, một mảnh phồn hoa đại đồng, rộn ràng nhưng mà như lên xuân đài. Trên đường dài, hai vị nữ tử sóng vai mà đi, dẫn tới người đi đường liên tiếp liếc mắt. Một vị thân mang màu tím nghe thường, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thức tha, giữa hai lông mày nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết anh khí. Nhưng là cái kia truy phu hơn 1000 năm, nhưng hiện tại còn không tu thành chính quả phượng hoàng nữ tử hạ. Một vị khác nhưng là một thân ngẫu hà sắc tiên quần, xem ra chỉ có 7-8 tuổi to nhỏ, đúc từ ngọc, mắt to linh động địa nhìn chung quanh. Tự nhiên chính là ở bên ngoài không muốn về nhà, ỷ vào nhân vương gia gia sủng ái, ở hồng hoang chạy khắp nơi tiểu công chúa Nguyệt Tịch. Tử Hà tỷ tỷ, ngươi biết bắt tiên đến cùng đều có chút hay nhỉ? Nguyệt Tịch cắn một chuỗi đường hồ lô, một miệng không rõ hỏi. Ta liền biết có Lữ Đồng Tần, Hà tiên cô, còn có cái kia Trung Hán Cách, Thiết Quản Lý, Trường Quả Lão. Nàng vặn lấy ngón tay đếm đếm, bĩu môi. Lúc này mới 5 cái, còn có 3 cái liền nhân quả đều không tính toán ra được. Tức giận nha. Tử Hà hé miệng nở nụ cười, như xuân hoa tỏa ra nói, tiểu công chúa, đại vương đã nói, bắt tiên chính là gánh chịu đại nhân quả, có đại khí vận. Ngoại trừ đại vương bên ngoài, trong thiên địa này, liền ngay cả thánh nhân cũng không thể vào lúc này thôi diễn đi ra sở hữu bát tiên nhân quả. Nếu không là đại vương đề điểm, chúng ta hiện tại cũng tìm không đồng đều năm tiên a. Nguyệt Tịch nhắc tới chính mình nhân vương gia gia, ngay lập tức sẽ ưỡn ngực, một mặt đắc ý nói, nhân vương gia gia đương nhiên lợi hại nhất rồi. Nàng lại như là đang nói chính mình lợi hại như thế, kiêu ngạo mà nhếch lên quẻ miệng. Nhưng nàng lập tức lại nhụt chí hạ xuống. Nhân vương gia gia khẳng định biết sở hữu bát tiên nhân quả rồi, nhưng là ta đi cầu gia gia, hắn cũng không nói cho ta. Tử Hà dở khóc dở cười nói, tiểu công chúa, có chút nhân quả ngươi ta không chịu nổi. Đại vương không nói cho ngươi, chính là ngươi tốt. Nguyệt Tịch đem trong miệng đường hồ lô cắn đến quạt kẹt vang vọng. Ta biết ta, nhưng vẫn là tức giận nha. Tử Hà còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười không nói. Ngược lại tiểu công chúa khí, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chương 817, người quen A, tất cả đều là người quen. Chương 817, người quen A, tất cả đều là người quen. Còn không chờ Tử Hà nghĩ kỹ làm sao động viên tiểu công chúa, Nguyệt Tịch cũng đã khôi phục hảo tâm tình. Tiểu công chúa nháy mắt mấy cái, nói, Tử Hà tỷ tỷ. Năm ngoái chúng ta để Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên cô gặp bữa. Bây giờ, Lữ Đồng Tân xem như là Hà Tiên cô tu hành chỉ dẫn. Hơn nữa Trung Hán Cách bọn họ bà tiên, cũng biết Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên cô. Không bằng chúng ta để bọn họ năm cái đồng thời ra ngoài du lịch, vạn nhất bọn họ như vậy, liền có thể đem còn lại ba tiên tìm đủ đây. Tử Hà khỏe miệng co giật, vội vàng nói, tiểu công chúa, việc này tuyệt đối không thể. Chúng ta cảnh giới không đủ, không chính là đại vương một phần ngàn tỷ, há có thể tùy ý điều khiển lớn như vậy nhân quả. Nguyệt Tịch tay nhỏ một xoa, một mặt lẽ thẳng khí hùng nói, làm hỏng, liền cứ gọi nhân vương ra ra đến mà. Không cái gì là ra ra không làm được. Tử Hà suýt chút nữa không nhảy lên đến. Nàng liền không mặt mũi gặp lại đại vương, nhưng còn không chờ nàng chết gián tiểu công chúa, Chính Nguyệt Tịch liền lắc lắc đầu, nói, "Được rồi, Tử Hà tỷ tỷ nói rất có lý, không thể cho nhân vương ra ra thêm phiền phức." "Ai, theo tiểu công chúa đồng thời, cái gì khác đều tốt." Chính là này đột nhiên cả kinh, thực sự là có chút quá kích thích. Chợt thấy đường dài phần cuối rối loạn tương mừng, bách tính kinh hoàng bôn ba, nghị luận sôi nổi. "Không tốt." Ngoài thành Thanh Thủy thôn phương hướng, bước lên thật lớn một đóa đỏ như màu máu hoa sen. Có tiên nhân đang đánh nhau, sát khí trùng thiên, hù chết người. Báo tường quan, xin mời thành hoàng. Huyết liên, tiên nhân tranh đấu. Nguyệt Tịch cùng Tử Hà tiên tử liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đồng thời dùng mình. Huyết hải hồng liên, là Hà tiên cô tỷ tỷ pháp bảo. Nguyệt Tịch lập tức trừng lớn hai mắt, nàng gặp phải phiền phức. Tử Hà tiên tử không chậm trễ chút nào, kéo Nguyệt Tịch, thân hình loáng một cái, đã hóa thành hai đạo lưu quang độn ra khỏi thành ở ngoài, thẳng đến Thanh Thủy thôn phương hướng. Hà tiên cô gần nhất vẫn theo Lữ Đồng Tần tu hành, có thể bức làm cho nàng dùng ra bản mệnh linh bảo. Cái kia tất nhiên là gặp phải vướng tay chân phiền phức. Cùng lúc đó, Tây Lương quốc cảnh khác một cái trên quan đạo, Đường Tam Tạng một nhóm phong trần mệt mỏi mà tới. Chu Bát Giới ngó giao giác, nhìn càng ngày càng gần cổng thành, mặt béo trên lộ ra lại là chờ mong lại là thấp thỏm thần sắc phức tạp. Rốt cục lại trở về a. Bát Giới xoa xoa tay, đầy mặt chờ mong. Tôn Nộ không ở một bên treo kẹo nói, tên ốc, ngươi cái kia bảy vị nữ tử, bây giờ ở Tây Lương quốc bên trong làm quan. Nghe nói cực được bách tính kính yêu, thậm chí có nghe đồn, đương nhiệm nhiếp chính vương, phải đem vương vị chuyển cho Hồng Nhi. Ngươi muốn hay không thẳng thắn lưu lại, là một cái tiêu giao vương. Chu Bát Giới một tấm mặt béo, đều muốn đẩy ra đồng thời, nói: "Hầu ca à, ngươi đừng muốn bắt ta lão Chu đùa giỡn. Ta nhưng là thành tâm thành ý cùng trưởng lão cùng nhau khởi hành đi thiên hạ, há có thể bỏ dở nửa chừng. Ta lão Chu bình thường tuy rằng tham ăn chút, nhưng cũng không đem lộ phí ăn sạch đi." Mọi người đồng thanh nở nụ cười. Lần này bọn họ trở lại Tây Lương quốc, là trước đây không lâu Đường Tam Tạng đột nhiên tâm có ngộ ra, cho rằng nơi này gặp có một hồi trọng yếu nhân quả. Vừa vặn Chu Bát Giới lúc trước chuyển thế vì là bảy vị chi chu tinh bảy vị nữ tử, bây giờ còn ở nhân gian, ở Tây Lương quốc làm quan. Cho nên bọn họ liền đến. Giữa lúc mấy người mong muốn vào thành thời khắc, bên cạnh trên đường nhỏ cũng đi tới hai người. Một người thân mang bố y y, dáng người kiên cường, ánh mắt sắc bén, bên hông tựa hồ cài một đối với nhanh bản. Tên còn lại áo gấm, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai lông mày tự mang thiền ý chính là du lịch đến đây Kiều Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa. Song phương tương ngộ, đều là ngẩn ra. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, rơi vào Lam Thải Hòa trên người, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức đột nhiên trợn mắt lên. Hắn nhận ra, này không phải là hắn ở Đại Tần thời đại, vị tiểu sư đệ kia cái nhất sao? Này lại chuyển thế. Hầu tử ánh mắt đảo qua Lam Thải Hòa bên hông nhanh bản, ngay lập tức sẽ phát hiện vật này, kỳ thực chính là Huyền Hồng biến thành. Khoe miệng của hắn dương lên. Đường Tam Tạng mọi người tuy rằng không có nhận ra Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa, nhưng Đường Tam Tạng cảm ứng được Tiểu Linh Nhi trên người một luồng Tiền Tông Phật Pháp Thiên Ý, liền nhiều đánh giá vài lần. Mà Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa, nhưng đem Đường Tam Tạng một nhóm nhận ra. Thực sự là bởi vì đã từng lấy kinh người, hiện tại nhân gian truyền đạo sứ, thực sự là quá nổi danh. Tiểu Linh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng nói, "A, là Tam Tạng Thánh Tăng. Vị trưởng lão này nhất định là Tề Thiên Đại Thánh. Còn có Thiên Bồng trưởng lão, Giết Tăng trưởng lão, Ngao Giáp Long thái tử." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập còn lấy thi lễ, nói, "Nhìn thấy thí chủ, Bần tăng chính là Tam Tạng." Hắn những năm gần đây đã thành thói quen ở bất kỳ địa phương bị người khác nhận ra, cho nên đối với Tiểu Linh Nhi nhận ra hắn, không kinh ngạc chút nào. Lam Thải Hòa thì lại tò mò đánh giá Tôn Ngộ Không. Hắn vẫn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên không nhận ra Tôn Ngộ Không. Nhưng sâu trong linh hồn đối với Tôn Ngộ Không quen thuộc cùng thân cận nhưng không giả được. Nhìn thấy hầu tử sau, hắn liền bản năng cảm thấy đến người trước mắt đáng giá tín nhiệm. Hai bên đang định tự thoại một phen, nhưng mà hôm nay nhất định bất bình. Chợt có ba đạo bàng bạc tiên khí tự cửu thiên buông xuống, chỉ thấy ba vị tiên nhân ấn xuống đám mây, hiện ra chân hình, tư thái khác nhau. Trước tiên một vị, phe ngực lộ bụng, thân thể khổng lồ, mặt như trăng tròn, mục hàm từ cười, râu dài rủ xuống ngực, càng hiện ra rộng rãi phong thái. Trong tay một thanh quạt ba tiêu từ từ rung động, phiến ẩn có gió hòa khí, tay áo phiêu phiêu, giống như bất cứ lúc nào cưỡi gió bay đi. Nó tả nhưng là cái rối bù dường như an mày xỉu hán, nhưng này xỉu hán nhưng thần quang nội hàm, đại la kim tiên cảnh giới hiện lộ không bỏ sót. Hắn nghiêng người dựa vào thiết quải, chân phải hơi thọn, tự ỷ không phải ỷ, tự điên không phải điên. Trên người mặc một bộ cũ nát thanh bảo, bên hông buộc một đại hồng hồ lô, mơ hồ lộ ra linh đan mùi hương. Tuy hình mạo chán nản, nhưng mà hai mắt như sao, thấm nhuần lòng người. Nó hữu nhưng là một cái cũng kỵ chỉ lửa, râu bạc trắng phất ngực, nụ cười đáng yêu ống lão. Nó đầu đội khăn bông, thân mang rộng đại đạo bảo, chân đạp dép cỏ, cầm trong tay ngư cổ, nhìn như thật thà một mặt thực, giữa hai lông mày nhưng tàng tận nhân gian trí tuệ. Cái kia chỉ lửa tuy là biến ảo, lùi bước ly chân thực, bước trên mây không hề có một tiếng động, tiên diệu phi thường. Tôn Ngộ Không một ánh mắt đem này bà tiên nhận ra, cười ha ha, nói, hôm nay đúng là đúng dịp, gặp phải có thể đều là người quân a. Người tới chính là Thiết Quản Lý, Hán Trung Ly, còn có Trương Quả Lão. Tôn Ngộ Không giao cái hoa tay, nói, ngày hôm nay thổi đến mức ngọn gió nào, đem các ngươi ba cái đều cho thổi tới này Tây Lương quốc đến rồi. Ba tiên hiển nhiên vừa bắt đầu không có phát hiện Tôn Ngộ Không một nhóm. Nghe được hầu tử bắt chuyện, bọn họ đều là ngẩn ra. Sau đó lập tức đè xuống đám mây, đi đến đoàn người trước mặt. Hán Trung Ly hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ, nói, nhìn thấy đại thánh. Sau đó lại vội vàng hướng về Đường Tam Tạng một nhóm chào. Nhìn thấy chư vị trưởng lão, cái kia thái độ cung kính vô cùng. Tôn Ngộ Không vung vung tay, nói, không muốn khách khí như thế. Người ứng kiếp chuyển thế chính là tân sinh. Trước đây ở trên trời thiêu bếp lò sự, không cần nhắc lại. Hán Trung Ly dùng sức suy nghĩ một chút, một mặt tan bỡ, nói, cái kia tiểu tiên bối phận không phải càng thấp hơn sao? Tôn Ngộ Không cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy được đối phương nói rất có đạo lý. Chương 818, dọa chạy Hắc Liên Thánh Sứ. Chương 818, dọa chạy Hắc Liên Thánh Sứ. Tôn Ngộ Không đối với Hán Trung Ly ba tiên căn nguyên rất rõ ràng. Này Hán Trung Ly, kỳ thực chính là Thái Thanh Thiên luyện đan đồng tử, Kim Giác. Tây Du Lượng kiếp lúc, chủ động hạ giới hóa thân làm Kim Giác đại vương, trợ giúp bọn họ một nhóm ở lượng kiếp bên trong chiếm được tiên cơ. Nhưng bởi vậy dính lên lượng kiếp khí. Lúc đó Kim Giác Ngân Giác đều dính lên kiếp khí, cần vào đời ứng kiếp. Nhưng Kim Giác lo lắng nhát gan sư đệ Ngân Giác chịu không nổi khổ, chủ động hấp thu Ngân Giác sở hữu kiếp khí. Kết quả vào đời ứng kiếp, biến thành luân hồi chuyển thế ứng kiếp. Nó ở 20 năm trước chứng đạo, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Cho tới hai vị khác, căn nguyên cũng bất phàm. Cái kia Thiết Quản Lý, là Đông Hoa đạo nhân đệ tử, xem như là nhân giáo đệ tử đời thứ 4, luận bối phận là Chu Bát Giới sư điện, cũng là ứng kiếp luân hồi. Vốn là chuyển thế trở thành một phiên giai công tử, tên là Lý Huyền. Ở sư tôn chém Linh Sơn, sớm kết thúc Tây Du năm thứ 2, cũng đã chứng đạo. Khi đó, nhân được lượng kiếp khí ảnh hưởng, Tây Nưu Hạ Châu một phương quốc bên trong, bạo phát khủng bố ôn dịch. Mới vừa tu đạo có thành tựu Lý Huyền, bởi vì am hiểu luyện đan cùng ý đạo, lập tức đi đến cứu chữa. Kết quả thân thể được ôn độc căn mọn, từ anh tuấn tiêu sái công tử hình tượng, biến thành bây giờ cái này mặt đen đồng đầu, tua mắt to, chân phải vẫn là quẻ xấu xí hình tượng. Tuy rằng hình thái đại biến, trái lại tìm hiểu ý đạo. Sau khi lại được rồi tiểu sư muội Đoan Mục Dung truyền kỳ hoàng ý đạo. Vì lẽ đó, này Thiết Quản Lý một đời trước là Chu Bát Giới sư điện, đời này trái lại cùng tên ngốc ngang hàng. Cho tới cái kia Trương Quả Lão, căn nguyên càng là bất phàm. Chính là thượng cổ yêu tộc, hồng hoang con thứ nhất bạch rơi lắc đạo. Yêu xoáy bạch trạch thủ hạ. Tôn Ngộ Không chỉ biết, này Trương Quả Lão là phụng sư tôn pháp chỉ, ở Tây Du Lượng kiếp bắt đầu trước, cũng đã luân hồi chuyển thế. Có điều hầu tử đối với những việc này, từ trước đến giờ không chút nào để ý, ngược lại biết là sư tôn sắp xếp, hắn liền hoàn toàn không thèm để ý sư tôn sắp xếp, nhất định có đạo lý. Hắn không nghĩ ra, vậy thì không muốn. Hán Trung Ly ba tiên hướng về mọi người chào sau khi, Tôn Ngộ Không mới hỏi đến, bọn họ đến Tây Lương quốc vì chuyện gì? Hán Trung Ly sắc mặt nghiêm nghị, không lo nổi Hàn Nguyên, nói, đại thánh, gần nhất chúng ta đang truy tìm một cái cướp giật lượng lớn hải đồng việc. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tôn Ngộ Không một nhóm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. một bên vẫn có chút không làm rõ được tình huống Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa, cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hán Trung Ly tiếp tục nói, chúng ta điều tra một lúc lâu, thôi diễn mấy ngàn nhân quả, cuối cùng bắt được một tia nhân quả. Cái kia cướp giật hài đồng chính là Vô Thiên thủ hạ Hắc Liên Thánh sứ, nhưng chúng ta vẫn không coi tra ra, hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Ngay ở vừa mới, chúng ta thôi diễn ra Hắc Liên Thánh sứ nhân quả ngay ở Tây Lương quốc sông Thanh Thủy thôn, liền lập tức tới rồi. Tiểu Linh Nhi trừng lớn hai mắt, nói, Hắc Liên Thánh sứ, một năm trước, hắn ở nhà ta bên trong tập kích ta. May mắn được Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cùng Dương Tiền Tiên tử xuất thủ cứu rút. Nhưng khi đó ma đầu này không phải đã chết rồi sao? Hắn bây giờ đối với tiên thần việc còn chưa đủ hiểu rõ, nghe được Hắc Liên Thánh sứ lại sống, rất là khiếp sợ. Tôn Nộ không nhìn Tiểu Linh Nhi một ánh mắt, nói, những người ma đầu phục sinh thủ đoạn đạt được nhiều chết. Chu Bát Giới phun ra một hơi, lộ ra một cái giết người phóng hỏa vẻ mặt, nói, phục sinh bao nhiêu lần, liền giết bao nhiêu lần. Giết có thêm đều phải chết. Đường Tam Tạng nghiêm mặt nói, cướp giật hài đồng, tội ác tày trời. Việc này bần tăng không thể không quản. Ba vị đạo hữu, bần tăng cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Linh Nhi cũng lập tức lớn tiếng nói, ta cùng Hái Cùng cũng cùng đi. Có lẽ có ta có thể xuất lực địa phương. Mọi người cùng nhau gật đầu. Chỉ một thoáng, Đường Tam Tạng một nhóm, Tiểu Linh Nhi, Lam Thải Hòa cùng với Hán Trung Ly ba tiên hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên trời, cùng nhau hướng về Thanh Thủy thôn phương hướng chạy đi. Tiểu Linh Nhi tuy rằng không thể tu hành, nhưng hắn một năm qua đã học được như thế nào cùng Lam Thải Hòa phối hợp, để Lam Thải Hòa mang theo Hàn Phi, tốc độ so với Đường Tam Tạng một nhóm cùng Hán Trung Ly ba tiên tự nhiên rất nhiều không bằng, nhưng cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Thanh Thủy thôn bầu trời ma khí cùng huyết quang đan dệt, nổ vang từng trận. Hà Tiên cô quanh thân lượn lờ con đường huyết hải hồng liên bóng mờ, trong tay nàng một đóa ngưng tụ hồng liên xoay tròn tỏa ra vừa có thể tinh chế ô uế, cũng có thể thôn phệ sinh cơ mâu thuẫn khí tức. Sắc mặt nàng trắng xám, hiển nhiên đã khó mà chống đỡ được. Nàng chỉ là kim tiên, ở trước mắt cấp bậc này chiến đấu bên trong, rất khó phát huy ra thực lực. Lữ Đồng Tân cầm trong tay tiên tiên thuần dương kiếm, ánh kiếm như rồng, hạo nhiên chính khí tung hoành chém đánh, đem từng đạo kéo tới hắc liên ma ảnh chém nát, bảo hộ ở Hà Tiên cô trước người. Hắn cao mày, tuấn lãng khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Hắn tuy nhiên đã chứng đạo đại la kim tiên, nhưng đối diện là một cái hôn nguyên kim tiên. Tuy rằng hắn không biết tại sao đối diện ma đầu vẫn không dùng toàn lực, nhưng coi như đối phương không có dùng ra toàn lực, hắn cũng sắp không kiên trì được. Ngay ở Lữ Đồng Tân hoàng thần trước mắt, đối diện ma đầu phất tay, lại là một mảnh hắc liên ma hỏa trào đến. Lữ Đồng Tân thuần dương kiếm cương bạo phát, miễn cưỡng ngăn trở ma hỏa, thân hình lại bị chấn động đến mức hơi loáng một cái. Hắn trầm giọng nói, ma đầu, ngươi cướp giật hài đồng, đạo trời không tha, còn không mau mau đem bọn họ thả ra. Ma đầu này phát sinh quái dị cười, đạo trời không tha, chân chính lịch thiên người chính là bọn ngươi nhân tộc, bản tôn mới là thay trời hành đạo. Hắn vừa dứt lời, hai đạo mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên giáng lâm, cái kia bổn công chúa liền đập phá ngươi thiên. Một tiếng quát vang lên, thiên địa huyền hoàng linh lung bạo tháp hóa thành 10 vạn trượng gò núi, hướng về ma đầu này đập tới. Nguyệt Tịch chân đạp ba huyền hoàn, tế lên linh lung bạo tháp, căm tức ma đầu này. Nhưng chờ nàng thấy rõ ma đầu này lúc, nhưng là ngẩn ra. Hắc Liên Thánh sứ, ngươi làm sao biến dạng tử? Ở tiểu công chúa thần niệm nhận biết bên trong, trước mắt ma đầu này khí tức, nhân quả, đạo vận, tất cả đều là Hắc Liên Thánh sứ. Nhưng mà, này Hắc Liên Thánh sứ, nhưng cùng nàng một năm trước ở Kiều Gia Trang nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Không còn là bao phủ ở đài sen bóng mở bên trong người bí ẩn, mà là hóa thành một cái tư thái hiểu điệu, dung mạo kiều diễm yêu mị đến cực điểm nữ tử. Chỉ là cặp kia trong mắt màu trắng bên trong, băng lạnh đoán độc không thay đổi chút nào. Bại hoại, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, hôm nay nhất định phải đem ngươi tiêu diệt tại chỗ. Tử Hà tiên tử mày liễu dựng thẳng, phía sau phượng hoàng hai cánh nội trương, một cây phượng hoàng trường thương xuất hiện ở trong tay nàng. Phượng hoàng chân hỏa bao phủ khoảng trường, trái phải tứ phương, khóa chặt Hắc Liên Thánh sứ. Hắc Liên Thánh sứ là vạn vạn không nghĩ đến, hắn mới vừa phục sinh không bao lâu, liền lại gặp phải Nguyệt Tịch một năm trước bị mấy ngàn linh bảo chấn áp đến tự sát khuất nhục cùng hoảng sợ, trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng, hắn, hầu như là không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên về phía sau chợt lui. Cái kia đã dị hóa thân thể, dĩ nhiên quái dị địa bốn một cái, từ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn áp bên trong đi ra ngoài. Sau đó xoay người liền chạy. Nguyệt Tịch đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có ai có thể đang bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn áp sau, còn có thể chạy đi. Cho tới nàng lập tức không thể phản ứng lại. Trơ mắt nhìn Hắc Liên Thánh sứ biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận thần niệm bên trong, đã nhận biết không tới Hắc Liên Thánh sứ lúc, nàng mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tử Hà nhiều lần thôi diễn vừa mới nhân quả, một lát sau nói, "Tiểu công chúa, vừa nãy cái kia không phải chân thân." "Không, đó là chân thân, nhưng này Hắc Liên Thánh sứ, nắm giữ không ngừng một cái chân thân." Hắn vừa nãy trực tiếp binh giải trừ bị tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn áp chân thân, sau đó dùng một cái khác chân thân chạy trốn. Nguyệt Tịch trợn mắt quát mồm. "Còn có thể như vậy? Nhân vương gia gia đều không cho ta nói về. Đây là ma đạo thần thông." Tử Hà lắc đầu một cái, nói, "Cái này ta liền không biết. Nếu đại vương không đối với công chúa đã nói, vậy hẳn là Vô Thiên mới vừa sáng tạo không lâu thần thông." Nàng dừng một chút, nói tiếp, "Ta đã ở hắn trong nguyên thần, lưu lại Phượng Hoàng hộ cả. Trong vòng 3 ngày hắn thoát khỏi không được. Chúng ta trước tiên đi xem Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên cô tình huống, hỏi một chút tình huống." Nguyệt Tịch bình thường tùy hứng, nhưng gặp chuyện lúc, xưa nay đều biết nặng nhẹ. Nàng gật gù, nói, "Được." Chương 819, đây là vết thương nhỏ, Tam Quang Thần Thủy liền có thể trị hết. Chương 819, đây là vết thương nhỏ, Tam Quang Thần Thủy liền có thể trị hết Thanh Thủy thôn bầu trời, ma khí tùy tán. Nhưng lưu lại ô uế cùng sát khí, vẫn như cũ để bốn phía cây cỏ héo tàn, suối nước hiện ra hắc. Hà Tiên cô sủi lơ trong đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi không ngừng tràn ra đen kịt như mực bọt máu. Nàng quanh thân cái này thanh lịch tiên quần đã bị ma khí ăn mòn ra từng mảnh phá động, lộ ra dưới đáy không ngừng nhúc nhích màu đen ma văn. Lữ Đồng Tân tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng là cung dương hết đà. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, lấy tiên tiên thuần dương kiếm chống đất, mới miễn cưỡng chống đỡ lại thân thể. Tuấn Lãng khuôn mặt trên kim khí cùng hắc khí luân phiên lấp lóe, hiển nhiên chính vận công cực lực chống lại xâm nhập trong cơ thể ma nguyên. Trước bọn họ còn lấy một hơi mạnh mẽ chống, hiện tại trong lòng khẩu khí kia một tiết, vốn là áp chế thương thế, trong nháy mắt dâng lên. Ma khí thương bản nguyên, tha đến thời gian càng dài, thương càng nặng. Lữ tiên trưởng, ngươi đi mau. Hà Tiên cô hơi thở mong manh, trong mắt nhưng mang theo quyết tuyệt. Ta dùng bản mệnh huyết liên, hoặc có thể hút đi bên trong cơ thể ngươi ma khí. Nàng chính thức bắt đầu tu hành, là Lữ Đồng Tân điểm hóa, đồng thời chuyển cho nàng quá huyền chân kinh. Vì lẽ đó trong lòng nàng, Lữ Đồng Tân nửa thầy nửa bạn, nàng cũng vẫn gọi nó vì là tiên trưởng. Lúc này, nàng phát hiện trong cơ thể ma khí đã muốn mất khống chế, liền quyết định hy sinh chính mình, cứu Lữ Đồng Tân. Nàng dãy rủa muốn lấy ra màu máu hồng liên, nhưng còn chưa kịp tế lên pháp lực, liền một ngụm máu phun ra ngoài. Lữ Đồng Tân cắn răng, một cái đè lại tay của nàng, âm thanh khàn khàn nhưng kiên định nói, không thể. Người thương thế càng nặng, cường thúc huyết liên, ngươi hội nguyên thần tán loạn. Nhưng là Hà Tiên cô trong mắt lệ quang lấp lóe, tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Nàng biết rõ hắc liên ma khí lợi hại, nếu không đúng lúc thanh trừ, Lữ Đồng Tân đạo cơ tất tổn. Ngay ở này sinh ly tử biệt, bi tình tràn ngập thời khắc. Một cái giòn tan âm thanh, mang theo vài phần không giảng hòa ghét bỏ, đánh vỡ này nghiêm nghị bầu không khí. Ai nha, các ngươi đang làm gì nhỉ? Điểm ấy vết thương nhỏ, có cái gì tốt khóc sướt mướt, muốn chết muốn sống. Nguyệt Tịch nhảy lên đi đến bên cạnh hai người, nghiêng đầu nhỏ. Nàng ở trên người sờ soạn một hồi, cũng không biết từ trên người nào bảo trong túi, móc ra một cái khéo léo linh lung ngọc tịch bình. Chiếc lọ long lanh linh lung, nội bộ chứa được ba loại không giống màu sắc, rồi lại hoàn mỹ giao hòa thần thủy. Tiểu công chúa từ bên trong dẫn ra hai giọt tam quang thần thủy, nói: "Điểm ấy vết thương nhỏ, tam quang thần thủy liền đủ rồi. Hơn nữa coi như là nặng đến đâu thương, cũng không có gì, ta chỗ này còn có lao tử thánh nhân cho cựu truyền kim đan đây." Tiểu nha đầu trên người thứ tốt, nhiều đến chính nàng đều đến cũng hết. Mấy vị thánh nhân tất cả đều đưa cho nàng một đống lớn đồ vật. Các loại bảo mệnh đồ vật, nhiều đến có thể để cho bất kỳ hỗn nguyên kim tiên đều điên cuồng. Hà Tiên cô cùng Lữ Đồng Tân đều sửng sốt. Nguyệt Tịch thấy hai người sửng sốt, thẳng thắn trực tiếp đem hai giọt tam quang thần thủy độ vào hai người trong miệng. Chỉ một thoáng, bên mông bàng bạc rồi lại ôn hòa vô cùng sinh cơ lực lượng ở hai người trong cơ thể nổ tung. Cái kia ngoan cố giữ tợn, chính đang ăn mòn hai người nguyên thần hắc liên ma khí, cấp tốc tan rã. Hai người sắc mặt tái nhợt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hưởng hảo. Quanh thân tổn hại kinh mạch bị cấp tốc chữa trị, thậm chí so với bị thương trước cứng cắp hơn rộng rãi. Có điều hô hấp trong lúc đó, hai người đã khỏi hẳn tương thế, khí thế quanh người hòa hợp, thậm chí mơ hồ có tinh tiến. Nguyệt Tịch một mặt tiểu đắc ý xoa lên eo, nói: "Xem mà, ta liền nói, điểm ấy vết thương nhỏ, tam quang thần thủy là có thể mà. Cần phải khóc sướt mướt làm gì?" Tử Hà ở một bên dở khóc dở cười. Nàng biết, tiểu công chúa từ nhỏ đã sinh sống ở đại vương sủng ái bên trong. Phòng trưng là vĩnh viễn sẽ không lý giải, đối với tiên nhân bình thường mà nói. Đừng nói tam quang thần thủy cùng cựu truyện kim đan, chính là tầm thường có thể thanh trừ ma khí tiên đan, đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Khôi phục như cũ Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên cô nhưng là một mặt quái lạ. Tương phản thực sự quá lớn, vừa nãy bọn họ còn chìm đắm ở hy sinh cùng tuyệt vọng. Trong nháy mắt là tốt rồi. Phản phất vừa nãy trận đó nguy hiểm cho tính mạng ác chiến chỉ là ảo giác. Hai người nhìn nhau, đều là dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều nhưng là sống sót sau hai nạn vui mừng cùng đối với Nguyệt Tịch vô cùng cảm kích. Đa tạ tiểu công chúa ân cứu mạng. Hai người liền vội vàng đứng lên, trịnh trọng hành lễ. Nguyệt Tịch lúc lắc tay nhỏ, việc nhỏ một việc. Nàng là thật sự cảm thấy đến việc nhỏ. Trên người nàng tam quang thần thủy đạt được nhiều có thể tắm giữa. Chân trời mấy đạo lưu quang bay nhanh mà tới. Chính là đường tam tạng một nhóm, Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa, cùng với Hán Trung Ly Ba Tiên. Mọi người hạ xuống đám mây, nhìn thấy hiện trường khắp nơi bừa bộn, lại thấy Lữ Đồng Tần cùng Hà Tiên cô bình yên vô sự, đều là thở phào nhẹ nhõm. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, vừa định hỏi một chút phát sinh cái gì, ánh mắt nhưng đột nhiên hình ảnh ngắt quãng tại trên người Tử Hà tiên tử. Con khỉ này ra đầu trong nháy mắt tê dần, hầu như là phản xạ có điều kiện giống như một cái bổ nhào đã nghĩ lưu. "Sú hầu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Vừa mới còn dịu dàng ôn nhu Tử Hà tiên tử, mày liêu trong nháy mắt dựng thẳng, quanh thân phượng hoàng chân hỏa bành địa một hồi vọt lên rất cao. Nàng thân hình loáng một cái, nhanh như chớp giật, một cái liền tóm chặt Tôn Ngộ Không sau cổ áo. Nhìn thấy lao nương liền chạy. "Hả? Ra lại ngứa đúng hay không?" Tử Hà tiên tử một tay chống lạnh, một tay gắt gao lôi Tôn Ngộ Không. Nhanh nhẹn một bài học phu quân hán phụ dáng dấp, cùng vừa mới như hai người khác nhau. Đường đường tề thiên đại thánh, nửa bước thánh nhân. Giờ khắc này rụt cổ lại, bồi khuôn mặt tươi cười, liên tục xin tha không, không có. "Tử Hà, hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Ta lão Tôn chỉ là muốn hoạt động một chút gân cốt." "Hoạt động gân cốt? Ta xem ngươi chính là không muốn gặp lại ta." Tử Hà tiên tử một cái tay khác không chút khách khí điệu ninh trên hầu tử lỗ thai. "Ta cho ngươi biết ta, ngươi buông tay. Không phải vậy ta lão Tôn liền không khách khí. Nhẹ chút, nhẹ chút. Ngươi nữ nhân này, ta liền nói ngươi sẽ ảnh hưởng ta vung động tốc độ. Ngươi này ngu ngốc phượng hoàng." Trong lúc nhất thời, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bẩn tăng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngao Giác ngẩng đầu nhìn trời, phản phất bầu trời có cái gì tuyệt thế đại đạo đáng giá nghiên cứu. Chu Bát Giới che miệng hự hự địa cười trộm, thịt mỡ run rẩy. Giết mặt tăng không vẻ mặt, nhưng khỏe miệng tựa hồ co giật một hồi. Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa nhìn ra trận mắt ngất ngụm, đây là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Hán Trung Ly, Thiết Bại Lý, Trương Quả Lão Ba Tiên cũng là không nhịn được cười, liền vội vàng tiến lên điều đình. Đại Thánh, Tử Hà Tiết Tử, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Tử Hà lúc này mới thả ra Tôn Ngộ Không. Mọi người lúc này mới lẫn nhau cho thấy thân phận, giải thích ý đồ đến. Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô liền vội vàng đem Hắc Liên Thánh Sứ cấp giật hơn 100 hải đồng, muốn luyện ma đan làm ác nói ra, vẻ mặt lo lắng. Tử Hà Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nói: Ma đầu này chạy không được, ta ở hắn nguyên thần bên trong gieo xuống vượng hoàng hổ cả, trong vòng 3 ngày, hắn chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể lần theo đến. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức truy. Đường Tam Tạng quả đoán nói. Tiểu Linh Nhi tuy không tu vi, nhưng cũng ánh mắt kiên định, ta cũng đi. Có lẽ có ta có thể giúp đỡ địa phương. Nguyệt Tịch nghe vậy, từ nhỏ trong bao móc móc, lấy ra một chiếc tinh xảo vô cùng cựu tiêu độn tiên liễn. Dô đại thúc, ngươi ngồi cái này, bảo đảm không so với bọn họ phi chậm. Chương 820, lấy cả người làm con tin. Chương 820, lấy cả người làm con tin. Làm Tôn Ngộ Không là người, bắt đầu lần theo Hắc Liên Thánh Sứ hướng đi lúc. Cái kia Hắc Liên Thánh Sứ đã hóa thành một đạo đen tối u quang, nhắm tây như Hạ Châu nơi sâu xa mà đi. Nàng, hắn, giờ khắc này tâm thần không yên, không chỉ có là bởi vì vừa mới suýt nữa bị Nguyệt Tịch Linh Bảo lại lần nữa trấn áp, càng bởi vì nguyên thần bên trong đạo kia dường như phụ cốt chi thư phượng hoàng hổ cả, thiếu đốt cho nàng ma nguyên không ngừng hao tổn, khó có thể thoát khỏi. Nhân Vương, Nguyệt Tịch, còn có Dương Tiễn huynh muội, thú này không báo, thế không bỏ qua. Hắc Liên Thánh Sứ trong lòng oán độc ngập trời, nhưng càng nhiều chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Nhân Vương dưới trướng sức mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nàng một đường bay nhanh, cuối cùng rơi vào một tòa trong thành lớn hùng vĩ. Thành này tên là Thiên Trúc, từng là Tây Như Hạ Châu phồn hoa nhất nhân tộc quốc gia một trong, Phật môn chỗ căn cơ. Bây giờ, trên thành tường nhưng ma khí lờ lờ, ngày xưa tiếng niệm kinh khu vực đều bị quỷ dị ma Phật phù văn bao trùm. Trong thành bách tính đại thể ánh mắt đờ đẫn, hành động chậm chạp, hiển nhiên đã bị vô thiên ma Phật lực lượng chiều sâu ăn mòn khống chế. Nơi này là đại đường quân viễn chinh quân tiên phong chưa đến cuối cùng mấy khối xương đầu cứng một trong, cũng là vô thiên ở Tây Như Hạ Châu ở bề ngoài quan trọng nhất cứ điểm. Chữ hàng lượng lớn bị ma hóa tăng binh, yêu chúng cùng với bị khống chế phạm nhân quân đội. Hắc Liên Thánh Sứ trực tiếp rơi vào trung tâm thành nguyên bản vô cùng, bây giờ đã hóa thành ma điện vị trí. Nàng phất tay, đem trộm tới hơn 100 hài đồng từ pháp bảo bên trong thả ra, giam giữ ở to lớn lao tù bên trong. Lao tù bên trong, lít nha lít nhít chật ních sợ hai gào khóc đứa bé, số lượng không ngờ đạt mấy vạn chi chúng. Âm u ma khí bao phủ lao tù, không ngừng ăn mòn bọn nhỏ yếu ớt sinh cơ. Còn kém một ít liền có thể tập hợp đủ 111,000111 số lượng. Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt màu trắng bên trong lập lòe điên cuồng cùng tham lam. Chỉ cần đem những này đồng nam đồng nữ tâm can làm chủ, dựa vào 100 vạn sinh hồn rèn luyện thành vạn linh ma đan, là có thể mạnh mẽ độ hóa đa bảo như lai chuyển thế linh bảo, đến thời điểm trận này lượng kiếp, vô thiên Phật tổ tất thắng. Đến lúc đó, nhất định phải đem hôm nay nỗi nhục gấp 100 lần xin trả. Nàng chính tính toán, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm ứng được cái kia vượng hoàng hổ cả lần theo càng ngày càng gần. Làm đến thật nhanh. Hắc Liên Thánh Sứ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt né qua một tia tàn nhẫn. Các ngươi đã buộc ta, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Nàng hai tay đột nhiên vung lên, trong khoảnh khắc, xúc động toàn bộ Thiên Trúc thành lòng đất từ lâu bố trí kỹ càng to lớn ma trận. Cả tòa Thiên Trúc thành chấn động kịch liệt lên, vô số ma văn từ dưới nền đất hiện lên. Trong chớp mắt, đang dệt thành một cái lấy Thiên Trúc thành làm mắt trận, bao trùm 10 triệu dặm to lớn ma trận. Thao thiên ma khí phóng lên trời, dường như một đầu tỉnh lại thượng cổ hung thú bình thường, hung quang bắn ra bốn phía địa nhìn về phía Tôn Ngộ Không một nhóm. Ngàn tỷ ma đạo khí biến thành dây nhỏ liên tiếp ở Thiên Trúc trong thành mỗi một cái sinh linh trên người. Lấy thành vì là trận, lấy 90 triệu sinh linh làm cơ sở. Ta xem các ngươi ai dám phá trận. Hắc Liên Thánh Sứ đứng ở ma địa đỉnh, âm thanh sắc nhọn địa cười lớn, nói: Tôn Ngộ Không, bọn ngươi như công thành, như vậy liền muốn trước hết giết trong thành này sở hữu sinh linh. Các ngươi dám sao? Ha ha ha. Tôn Ngộ Không đoàn người bóng người không thể không dừng lại. Sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Thật là ác độc ma đầu. Đường Tam Tạng mặt trầm như nước, trong mắt thương xót cùng phẫn nộ đan dệt. Tiểu Linh Nhi không rõ, hỏi: Thánh Tăng, ma đầu này là nắm này một thành người, làm con tin? Một bên Tôn Ngộ Không nhưng là lắc đầu, nói: Này một thành sinh linh, có điều là củi thôi, chân chính con tin là cả người sinh linh. Tiểu Linh Nhi khiếp sợ trợn to hai mắt. Tôn Ngộ Không hiếm thấy kiên nhẫn giải thích: Tây Như Hạ Châu cần đại đường tự tay bắt, chúng ta có thể vì là trợ lực, nhưng không thể là giọng khách át giọng chủ. Trong này nhân quả, quan hệ đến lượng kiếp thắng bại, quan hệ đến toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu cùng bây giờ đã bị đại đường đặt xuống Tây Như Hạ Châu. Ở giữa sinh linh, ngàn tỷ vạn số lượng, trong đó nhân quả không thể đo đếm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: Cho tới ngày này chúc trong thành sinh linh, bọn họ sớm đã bị vô thiên luyện hóa, đã sống chết, còn ở động chỉ là bọn hắn thể xác. Tiểu Linh Nhi cuối cùng từ đại thánh giải thích bên trong, rõ ràng tình huống trước mắt. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện trong thiên địa đại nhân quả. Một cái đi sai bước nhầm, nên chết không phải mấy ngàn hơn bằng người, không phải mấy chục triệu, mấy trăm triệu người, mà là cả người, ngàn tỷ vạn sinh linh. Ngao Giáp trầm giọng nói, thành này cần đường hoàng phái binh tới đánh, nhưng đại quân gia cần thời gian, mà trong nhà giam những hài đồng kia, lúc nào cũng có thể mất mạng. Huống chi, đại đường một năm trước mới vừa hoàn thành tế tái quốc cuộc chiến, chính đang nghỉ ngơi lấy sức, thu phục cái khác khu vực. Nơi nào có dư lực lại đây tấn công Thiên Trúc thành? Trong lúc nhất thời, mọi người càng bó tay toàn tập. người tốt đều so với kẻ ác khó làm. Tiểu Linh Nhi nhìn cái kia ma khí ngập trời cự thành, trong lòng đống nhiên dâng lên một luồng mãnh liệt rung động cùng trực giác. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nói, chư vị trưởng lão, ta cảm thấy thôi, ta có thể đi vào. Mọi người sững sờ, nhìn về phía hắn. Lam Thải Hòa lập tức phản đối nói, thiếu gia, quá nguy hiểm. Ngươi không được quên, ngươi cũng là ma đầu này mục tiêu. Mọi người đã biết Tiểu Linh Nhi thân phận, biết rõ hắn một khi tiến vào, Hắc Liên Thánh Sứ tất gặp không tiếc bất cứ giá nào trước hết giết hắn. Tiểu Linh Nhi nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt trong suốt mà chấp nhất, ta không biết tại sao, nhưng ta cảm giác bên trong hải tử cần ta. Hơn nữa, cái kia ma trận, tựa hồ sẽ không chủ động công kích ta. Phản phất chính là xác minh hắn đi đến ma trận trước. Cái kia đầy trời ma khí, dĩ nhiên thật sự tản ra một phần. Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày. Hắn đã biết rồi Kiều Linh Nhi thân phận, rõ ràng điều này là bởi vì đa bảo như lai nhân quả, chính là này một hồi lượng kiếp then chốt. Nói cách khác, cùng này một hồi Phật vẫn lượng kiếp có quan hệ sở hữu nhân quả, Kiều Linh Nhi đều ở trong đó. Nếu đều ở trong đó, như vậy trước mắt này mượn lượng kiếp nhân quả bởi ma trận, tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản Kiều Linh Nhi. Nhưng, vẹn vẹn như vậy, Kiều Linh Nhi không thể ngộ đạo trước, căn bản không thể tu hành, hoàn toàn chính là một phàm nhân. Hơn nữa nó bản thân liền là vô thiên mục tiêu. Một khi một mình tiến vào bên trong, vậy thì chắc chắn phải chết. Mà Kiều Linh Nhi vừa chết, cái kia Phật vẫn lượng kiếp, vô thiên liền thắng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không được, ngươi không thể một mình đi vào. Việc này không có thương lượng. Ở tôi không đành lòng tình huống. Trong thành sở hữu hài đồng chết hết, cũng không thể để cho Kiều Linh Nhi chết rồi. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm tư cùng cảnh lưỡng nan. Ngay ở này rằng co thời khắc, một đạo trong sáng ánh trăng ôn hòa, dường như thủy ngân quần quần trên mặt đất, rơi ra ở trước mặt mọi người. Ánh trăng ngưng tụ, hóa thành một đạo hiểu điệu thanh lệ bóng người. Nàng thân mang nguyệt sắc cung trang, bên hai tóc dài như thỏ thai giống như hơi rung động, con ngươi hồng như bảo thạch, trong lồng ngực còn ôm một cây chảy ngọc. Dĩ nhiên là một vị nguyệt cung thỏ ngọc. Chu Bát Giới vừa thấy được này thỏ ngọc, nhất thời giật mình nói, "Tiểu ngọc." Thỏ ngọc hướng về phía Chu Bát Giới ngọt ngào nở nụ cười, nói, "Tỷ phu." Tôn Ngộ Không khỏe miệng co giật, nói, "Tên ốc, tuy rằng hiện tại rất không thích hợp, nhưng ta lão Tôn vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng cho ta lão Tôn tìm bao nhiêu đệ muội?" Chương 821, Thỏ ngọc bộ tộc nhân quả chương 821. Thỏ ngọc bộ tộc nhân quả mọi người thấy cái kia đột nhiên xuất hiện nguyệt cung thỏ ngọc, nghe vị này điệu thanh lệ thiếu nữ, ngoan ngoãn mà gọi Chu Bát Giới tỷ phu. Tâm tình của bọn họ đều giống như Tôn Ngộ Không. Đều biết không đúng lúc, nhưng đều muốn hỏi một chút Chu Bát Giới. Vị này thiên đồng đạo nhân, đến cùng có bao nhiêu đạo lữ? Chu Bát Giới xoa xoa tay, một mặt ngại ngùng điệu giải thích, nói, hầu ca à, ngươi cũng biết ta nhưng là rất chuyên tình à. Ta cũng sẽ không đến 200 cái nương tử. Hạch, ta hai thập nhị nương tử, là nguyệt cung thỏ ngọc nhị tỷ, gọi nhoãn nhị tỷ. Nàng là nguyệt cung thỏ ngọc đứng đầu. Vì lẽ đó sở hữu thỏ ngọc cũng gọi ta lão Chu tỷ phu, cũng là không tới 200 cái nương tử, đệ nhị thập nhị nương tử. Tôn Ngộ Không trợn mắt kinh bị, khoát tay trả lại, nói, ta lão Tôn hiện tại rất muốn đánh ngươi một trận, nhưng bữa này đánh trước tiên nhớ kỹ. Hắn nhìn về phía một bên vẫn cười dịu dàng, nhìn như ngoan ngoãn, nhưng đáy mắt đều là cất giấu mấy phần rào hoạt tiểu ngọc, nói, tiểu ngọc cô nương, ngươi lúc này tới đây, nghĩ đến nắt sẽ có thuyết pháp, chuyện gì? Tiểu ngọc hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ, nói, tiểu ngọc nhìn thấy đại thánh, nhìn thấy chư vị trưởng lão, tiên trưởng. Sau đó nàng nhìn về phía Chu Bát Giới, nói, tỷ phu, tiểu ngọc hôm nay tới đây là cùng đại tỷ có quan hệ. Chu Bát Giới đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhảy lên, nói, vị kia mất tích thỏ ngọc lớn. Chờ đã, ngươi vào lúc này tới nơi này, nói cách khác, thỏ ngọc lớn nhân quả ở Thiên Trúc trong thành. Mọi người đầu góc mơ hồ. Chu Bát Giới vội vàng hướng mọi người giải thích, ta cái kia hai thập nhị nữ tử, mặc dù là bây giờ thỏ ngọc bộ tộc thủ lĩnh, nhưng nàng kỳ thực là nhị tỷ, ở nàng trước có một cái đại tỷ. Nhưng này cái đại tỷ giúp sở hữu thỏ ngọc khôi phục linh trí trước, liền mất tích. Cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Thỏ ngọc sinh ra vào cây mật quế, nhưng bởi vì quá khứ mặt trắng các loại nhân quả, liền hằng nga cái này thái âm thần nữ đều bị thánh nhân tính toán. Chớ đừng nói chi là thỏ ngọc bộ tộc. Khi đó thỏ ngọc bộ tộc linh trí bị áp chế, như là dã thú ở trên mặt trăng sinh hoạt. Mãi cho đến nhân vương lấy đi mặt trăng bên trong phong ấn hủy diệt hung thai, chặt đứt mặt trăng tất cả ngày xưa nhân quả, để mặt trăng tân sinh sau. Sở hữu thỏ ngọc mới khôi phục linh trí. Những ngày qua lại, ở đây người đều biết. Liền ngay cả Kiều Linh Nhi cũng biết. Dù sao này đều là nhân gian thịnh truyền ngàn năm cố sự. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, Ngọc Thỏ tộc còn có một cái mất tích đại tỷ. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là như thế. Ở đại đường tế tái quốc một trận chiến thắng lợi sau, chúng ta lại đột nhiên cảm ứng được đại tỷ nhân quả. Chúng ta mời nhị tỷ trở lại, đồng thời thôi diễn. Kính xin vọng thư thần nữ giúp đỡ, cuối cùng chúng ta thôi diễn nhân quả, liền chỉ về Thiên Trúc Thành. Vừa vặn tỷ phu ngươi đến Thiên Trúc Thành đến rồi, nhị tỷ liền để ta đến rồi. Mọi người lập tức hiểu được. Tiểu Ngọc đến đây, một chính là Thỏ Ngọc bộ tộc đại tỷ sự, mà khác nhưng là tới xem một chút, có hay không có gì có thể giúp đỡ địa phương. Tôn Ngộ Không ngay lập tức sẽ đem trước mặt bọn họ gặp phải tình huống nói rồi. Tiểu Ngọc nhìn phía cái kia ma khí trùng tiên tiên trúc thành, Du Bi giống như trong con ngươi né qua một tia kiên định nói, ta biết trong thành nguy hiểm, nhưng chúng ta Thỏ Ngọc chính là Nguyệt Quế tinh khí biến thành, trời sinh nắm giữ ánh trăng đột pháp. Vì là ma trận không ngăn được ta, cũng giữ không nổi ta. Hơn nữa ta có thể dẫn người lẹn vào đi vào, nhưng pháp lực của ta có hạn, nhiều nhất chỉ có thể mang 3 người. Đại Thánh, các ngươi có thể thương lượng một chút, ai cùng ta đồng thời đi vào, chỉ cần phá hoại ma trận, như vậy là có thể ra tay cứu vớt hải tử. Nhưng đại thánh cùng ngao giáp thái tử các ngươi không được, các ngươi quá mạnh mẽ, coi như nhị tỷ đến rồi, cũng không có cách nào che lấp các ngươi nhân quả. Tiểu Ngọc tin tức, để mọi người tinh thần đều là rung lên. Cho tới Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp, nhưng là bất đắc dĩ bĩu môi. Có lúc, thực lực quá mạnh mẽ cũng có không tiện thời điểm. Đường Tam Tạng lập tức hai tay tạo thành chữ thập, nói: "Thiện hai thiện hai." Tiểu Ngọc thí chủ này đến, quả thật đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức bắt đầu thảo luận lên, đến cùng do cái nào ba người đi vào. Phải có đủ thực lực tự vệ, tốt nhất còn có thể không được các loại nhân quả ảnh hưởng. Nói cho cùng, ngày này trúc trong thành ma trận, uy hiếp lớn nhất chính là nó liên lụy Phật vẫn lượng kiếp nhân quả. Một cái đi sai bước nhầm, ảnh hưởng chính là cả người ngàn tỷ vạn sinh linh an uy. Nếu không phải là như thế, đại trận này căn bản không tư cách ngăn trở Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp. Cùng lúc đó, Vạn Thọ Thành, Nhân Vương Cung, Tử Thụ đang cùng Hằng Nga Tiên Tử, Thái Âm Thần Nữ Vọng Thư với trong đỉnh tự thoại. Vọng Thư thần nữ âm thanh không linh, mang theo một tia hồi ức nói: "Thọ Ngọc bộ tộc, căn nguyên của nó sâu xa, cũng không phải là tìm thường tiên tiên chỉ linh, chính là Thái Âm Thần ma phá nát nguyên thần biến thành." Ồ, lại có việc này. Hằng Nga Tiên Tử kinh ngạc. Nàng tiếp trước vì là thường hy, tuy cương nguyện cùng, nhưng bản thân hai đời Thái Âm Thần nữ liền mất đi phần lớn truyền thừa ký ức. Đến nàng này đời thứ ba, càng là liền trí nhớ của kiếp trước đều không đầy đủ, tự nhiên đối với này bí ẩn biết chi không rõ. Vọng Thư bước cằm nói: "Thái Âm Thần ma bị bản cổ phụ thần chém giết sau, nó nguyên thần phá nát, mạnh mẽ nhất một phần, chuyển thế thành hồng hoang hung thú, Thái Âm hung thỏ. Mà một ít tương đối vụn vặt mảnh vỡ nguyên thần, thì lại nhân nó Thái Âm bản nguyên cớ, bị cây nguyệt quế hấp thu. Hung thú lượng kiếp thời kỳ cuối, Thái Âm hung thỏ ngã xuống, nó sức mạnh bản nguyên tàn mát, phần lớn lại bị cây nguyệt quế thu nạp. Nguyên bản tồn tại với cây nguyệt quế bên trong những người Thái Âm thần ma mảnh vỡ nguyên thần, nhờ vào đó thời cơ, rốt cục dựng dục ra cái thứ nhất Thọ Ngọc sinh linh. Này chính là Thọ Ngọc môn trong miệng vị kia đại tỷ." Hằng Nga Tiên Tử đăm chiêu: "Thì ra là như vậy. Ta nhớ mang máng, tiếp trước từng ở trong lúc hoàng hốt, tựa hồ sát thực từng cảm ứng được nguyệt quế nơi sâu xa có một đạo yêu ớt linh thức. Cái kia linh thức tự muốn cùng ta cùng tỷ tỷ giao lưu, nhưng khi đó ta cùng tỷ tỷ cũng đã mất đi truyền thừa ký ức, cũng sẽ không từng tra cứu. Nghĩ đến, cái kia chính là vị kia Thọ Ngọc đại tỷ linh thức." Tử Thụ trước mắt hồng hoang thu không gió mà động, hắn nhìn mặt trên ghi chép tất cả, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cái kia Thái Âm hung thỏ từng là hung thú hoàng thần lịch nể trọng nhất bộ hạ một trong, nó địa vị kỳ thực so với tứ đại hung thú cao hơn nữa. Cái gọi là tứ đại hung thú chính là hung thú sau giới trướng tứ đại tướng, Hỗn Độn, Đảo Nột, Cùng Kỳ, Thao Thiết. Mà tại đây tứ đại hung thú bên trên còn có xưng là hung thú hoàng phụ tá đắc lực hai vị tồn tại, một trong số đó tên là Hống, thứ hai chính là Thái Âm hung thỏ." Tử Thụ đem cái kia liền vọng thư cũng không biết thái cổ tân bí êm hay nói: "Ở khai thiên tam tộc cùng hung thú bộ tộc trận chiến cuối cùng trước, Thái Âm hung thỏ phụ mệnh mang theo hung thú hoàng truyền thừa lặng yên rời đi. Chỉ là thân là hung thú, nếu không thể thoát khỏi hung thú nhân quả, vậy thì không thể tránh được toàn bộ hồng hoang bị diệt. Thái Âm hung thú cuối cùng ngã xuống, mà cái kia hung thú hoàng truyền thừa cũng thuận theo không biết kết cục ra sao." Hung thú hoàng truyền thừa. Hằng Nga cùng vọng thư đều lộ ra vẻ tò mò. Chương 822, ngay ở trước mặt kẻ địch đập cái căn cứ. Chương 822, ngay ở trước mặt kẻ địch đập cái căn cứ. Tử Thụ ánh mắt trở nên thâm thúy lên, chậm rãi nói: "Đó là bản cổ khai thiên lúc, cùng 3000 hỗn độn thần ma ác chiến, sản sinh sát ý ngút trời. Cái kia sát ý bị hung thú hoàng được, lại luyện hóa 3000 hỗn độn thần ma không cam lòng cùng oán hận đan dệt. Nay cuối cùng dựng dục ra hung thú hoàng hung hoàng nói: "Nay đại đạo ở hồng hoang ở ngoài, cũng sẽ không so với hủy diệt đại đạo, sát đạo, hung đạo chờ đại đạo mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng ở hồng hoang bên trong, nó nắm giữ giết vật, thậm chí tiêu diệt đại đạo bản nguyên tuyệt đối sát ý. Hung thú lượng kiếp bên trong, thiên đạo sở dĩ không thể trực tiếp dùng trời phạt tiêu diệt hung thú bộ tộc, cũng là bởi vì hung thú hoàng có đạo này. Mãi cho đến khai thiên tam tộc tích vạn tộc lực lượng, đem hung thú hoàng suy yếu sau khi, thiên đạo mới phát động trời phạt. Nhưng coi như vậy, trời phạt cũng bổ hung thú hoàng dòng dã trăm năm, mới đưa hung thú hoàng đánh chết." Hằng Nga Tiên Tử cùng Vọng Thư Tiên Tử vẻ mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ. Trời phạt chi lôi, đó là hồng hoang sức mạnh mạnh nhất, dù cho là thánh nhân cũng không ngăn được bao nhiêu lần. Hung thú hoàng dĩ nhiên là đang bị suy yếu sau khi, còn kháng dòng dã trăm năm. Nay hung hoàng đạo ở bên trong hồng hoang cường hãn, có thể tưởng tượng được. Hằng Nga Tiên Tử mày liễu cao lại, lo lắng nói: "Hung thú hoàng hung hoàng đạo, nếu là bị vô thiên được, hậu quả khó mà lường được." Nàng biết rõ, loại kia cấp độ sức mạnh hủy diệt, một khi mất khống chế, đối với toàn bộ hồng hoang đều là to lớn uy hiếp. Càng quan trọng chính là, nàng rất rõ ràng, Phật vẫn lượng kiếp, đại vương muốn trực tiếp ra tay, nhất định phải xem Tây Du lượng kiếp như vậy, không ngừng tích lũy nhân quả. Đợi đến cả người này một phương tích lũy phần thắng nhân quả, khiêu động Phật vẫn lượng kiếp thắng bại lúc, đại vương mới có thể trực tiếp ra tay. Nhưng nếu là để vô thiên được hung thú hoàng hung hoàng đạo, như vậy Phật vẫn lượng kiếp, nhân gian muốn thắng liền khó khăn. Tuy rằng nàng tin chắc, có đại vương ở, cuối cùng nhất định sẽ là nhân gian thủ thắng. Nhưng này ở trong gặp hy sinh bao nhiêu người vô tội chúng sinh, vậy thì không nhất định. Nàng không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Vọng Thư thần nữ cũng than nhẹ một tiếng, nói: "Ngọc Thọ tộc nhân quả sâu xa, hiện tại lưu lạc ở Thiên Trúc thành Thọ Ngọc, đã thành lượng kiếp then chốt." Hằng Nga Tiên Tử nhẹ giọng nói: "Đại vương, chỉ để tiểu Ngọc tham dự trong đó, có thể được sao? Đứa bé kia chỉ là kim tiên cảnh, tuy rằng thông tuệ, nhưng dù sao không có bất kỳ kinh nghiệm được chiến nào. Huống chi, đa bảo đạo hữu chuyển thế linh đồng cũng ở trong đó, nếu là có bất kỳ sai lầm, cái kia lượng kiếp nhân quả đem đại loạn." Tử Thụ thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn lạnh nhạt nói: "Việc này không cần lo lắng. Chúng sinh tự có chúng sinh đối mặt lượng kiếp chi pháp. Cô chỉ cần bảo vệ nhân gian điểm mấu chốt, chỉ rõ nhân gian phương hướng, cái khác cô tin tưởng chúng sinh gặp làm tốt." Hắn nhìn Hằng Nga tiên tử cùng Vọng Thư tiên tử, nói, hơn nữa, các ngươi đều coi thường Thọ Ngọc bộ tộc. Hai vị tiên tử cùng nhau lộ ra thần sắc tò mò đến. Thọ Ngọc bộ tộc, chẳng lẽ có cái gì ẩn giấu sức mạnh? Các nàng đều vì Thái Âm thần nữ, một cái một đời, một cái ba đời, đáng tiếc đều bởi vì các loại nguyên nhân, đối với Thọ Ngọc bộ tộc không hiểu nhiều lắm. Có điều, thấy đại vương như vậy chắc chắn, các nàng cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Đại vương nói không thành vấn đề, vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề. Cùng lúc đó, Thiên Trúc ngoài thành, mọi người ở một phen khẩn cấp sau khi thương nghị, ứng cử viên rất nhanh xác định được. Tiểu Linh Nhi là nhất định phải đi vào. Tiểu Ngọc nói thẳng, nàng tuy rằng có thể khó không nhìn trong ma trận cấm chế, nhưng nàng sau khi tiến vào, cũng nhất định sẽ mất đi phương hướng. Nàng có thể cảm ứng chỉ có đại tỷ nhân quả, những hài đồng kia cũng được, ma trận mắt trận cũng được, nàng kỳ thực không có cách nào tìm tới. Mà duy nhất có thể rõ ràng ở ngoài trận liền cảm ứng được mắt trận cùng với sở hữu hài đồng vị trí người, chỉ có Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi lấy này, không có vẻ sợ hãi chút nào, vui vẻ tiếp thu thâm nhập ma trận việc. Lam Hải Hòa thành tiểu Linh Nhi thở nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ cùng hộ vệ, thực lực không tầm thường. Mà tay cầm Nhân Vương bàn cho Huyên Hồng kiếm, đối với ma vật có cực cường khắc chế lực, là bảo vệ tiểu Linh Nhi người được chọn tốt nhất. Hắn trầm mặc đứng ở tiểu Linh Nhi bên người, dùng hành động cho thấy thái độ. Người thứ ba thì lại lựa chọn Lữ Đồng Tân. Ở sở hữu không gặp qua độ gây nên trong ma trận nhân quả biến hóa người trong, Lữ Đồng Tân mặc kệ là thực lực, vẫn là cái khác năng lực, đều là người được chọn tốt nhất. Hơn nữa Lữ Đồng Tân vẫn là mọi người bên trong duy nhất am hiểu trận pháp một cái, muốn phá hoại ma trận cũng chỉ có thể là hắn. Cho tới những người khác thì lại muốn ở ma trận ở ngoài tiếp ứng, lấy ứng đối khả năng biến số. Thọ Ngọc Tiểu Ngọc nhìn tuyển ra ba người, gật đầu một cái nói, được, xin mời ba vị thả lỏng tâm thần, ta sẽ lấy ánh trăng độn pháp mang bọn ngươi đi vào. Sau khi đi vào, chúng ta gặp lại cơ làm việc, nhiệm vụ thiết yếu là phá hoại ma trận, nếu là không thể, liền tầm thường những hài tử kia. Nàng cũng chưa hề đem tìm kiếm đại tỷ sự đặt ở vị thứ nhất. Trên thực tế, đối với Thọ Ngọc bộ tộc mà nói, trước tiên làm rõ đại tỷ đến cùng là xảy ra chuyện gì mới trọng yếu nhất. Thậm chí, các nàng thôi diễn đi ra nhân quả, đến cùng là thật hay giả, còn cần phân rõ. Lúc này, căn bản không thể nói là cái gì tìm kiếm đại tỷ, cứu ra đại tỷ. Việc này không nên chậm trễ, Tiểu Ngọc ôm ấp Trải Ngọc, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân ánh trăng đại thịnh. Sau một khắc, nàng đã cùng Tiểu Linh Nhi, Lam Thải Hòa, Lữ Đồng Tân ba người cùng bao phủ ở trong ánh trăng. Ánh trăng như nước ba giống như dập dờn, bốn người bóng người từ từ trở nên mơ hồ trong suốt, sau đó lặng yên không một tiếng động địa hướng về Thiên Trúc thành phương hướng bỏ chạy. Cái kia ma khí ngập trời bình phong, càng thật sự không thể ngăn cản mấy may. Tôn Nộ không nhìn Kiều Linh Nhi một nhóm tiến vào Thiên Trúc thành, nói: "Ta lão Tôn vậy thì đi tế thi đấu thành tìm Đường Hoàng, để hắn phái binh đến đây tiếp ứng. Nếu là thua chuyện, hoặc ma đầu này chó cùng rất dậu, nói không chừng liền muốn xông vào. Nếu là muốn xông vào, nhất định phải để Đường Quân làm chủ. Hắn cần để cho Đường Hoàng tổ chức một nhánh tinh nhuệ tiên phong, ở cực đoan nhất tình huống, lấy tinh nhuệ tiên phong để đổi về Kiều Linh Nhi mệnh. Đây là một cái tương đương tàn khốc lựa chọn, nhưng hắn không thể không làm. Đây là vì ngày sau không cần ở ngàn tỷ vạn người sinh linh tính mạng trên, làm ra càng tàn khốc hơn lựa chọn." Đường Tam Tạng cũng biết rõ trong đó đạo lý, gật đầu nói, nhanh đi mau trở về. Tôn Nộ không gật gù, lộ lên kim quang, đã biến mất ở phía chân trời. Chu Bát rời gánh Linh Ba, nhìn về phía ma khí ung tùm cự thành, nói lầm bầm, hầu ca đi biệt bình, chúng ta cũng không thể làm chờ. Đến ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không từ bên ngoài cho này mai ruột trận pháp làm ra điểm động tinh đến, hấp dẫn một hồi ma đầu này sự chú ý. Ngao Giáp khẽ gật đầu, có thể thử nghiệm lấy nhân đạo khí vận xung kích ma trận biên giới, tuy khó phá trận, nhưng hoặc có thể quấy rầy nó vận chuyển. Nguyệt Tịch lập tức liền đến tinh thần. Ta am hiểu nhất làm ra động tĩnh. Nàng nhìn trước mắt ma trận, con ngươi xoay một cái, nói, tuy rằng không thể công thành, nhưng có thể làm những chuyện khác đi. Tiểu nha đầu một mặt ta có một cái ý kiến hay dáng dấp. Sau đó, nàng không chờ mọi người phản ứng lại, tay nhỏ một chiêu. Thì có mấy bạn khăn vàng lực sĩ xuất hiện ở sau lưng nàng. Khăn vàng lực sĩ chỉ là tầm thường luyện khôi thủ đoạn, tiên thần luyện chế khăn vàng lực sĩ, dùng cho đánh làm trợ thủ. Khăn vàng lực sĩ đang chiến đấu lực phương diện, không được tác dụng gì, nhưng lực lớn vô cùng, lại không sợ sinh tử. Nguyệt Tịch vỗ vỗ tay nhỏ, đối số vạn khăn vàng lực sĩ, một trận thiên trúc thành trước một cái nào đó nơi, nói, ở nơi đó tu một tòa thành lên. Khăn vàng lực sĩ trầm mặc bắt đầu tu thành, mà mọi người nhưng là đầu góc mơ hồ. Tiểu công chúa đây là muốn làm cái gì? Tử Hà lôi kéo Nguyệt Tịch, nói, tiểu công chúa, ngươi đây là cái gì ý? Tiểu công chúa đắc ý ưỡn một cái ngực, nói, Nhân Vương gia gia đã nói, đối với những người tử thủ không gia gia hỏa, làm mất mặt biện pháp tốt nhất chính là khi bọn họ diện đập cái căn cứ. Ta tu cái thành, tức chết cái kia Hắc Liên thánh sứ, vẫn quan tâm chính mình tôn nữ bảo bối tử thụ. Chương 823, lúc này đi, hoặc đem một đi không trở lại. Chương 823, lúc này đi, hoặc đem một đi không trở lại Thiên Trúc thành. Ma khí như mực, lan lộn không ngừng, đem cả tòa thành lớn bao phủ ở một mảnh âm u khủng bố bên trong. Hắc Liên thánh sứ đứng ở Thiên Trúc Vương cung đỉnh, trong mắt màu trắng nhìn qua tầng tầng ma trướng, gắt gao tập trung ngoài thành cái kia mảnh đột nhiên vụt lên từ mặt đất tân thành. Mấy bạn khăn vàng lực sĩ dường như không biết mệnh mỏi kiến thợ. Ở cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu công chúa Nguyệt Tịch dưới sự chỉ huy, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành lập tân thành. Nhân gian trải qua nhiều năm như vậy phát triển, các loại xây thành loại đạo pháp đã tương đương hoàn thiện. Ở có yêu cầu tình huống, xây dựng một tòa cứ điểm cũng là 2 đến 3 ngày công phu. Nguyệt Tịch những này khăn vàng lực sĩ, tinh thông các loại cơ sở đạo pháp. Trên chiến trường phát huy không là cái gì tác dụng, nhưng dùng ở xây thành, xây cầu, lót đường các loại dân sinh phương diện, nhưng là một tay hảo thủ. các loại linh tài bảo khoáng, dường như không cần tiền giống như bị khăn vàng lực sĩ từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra, hòa vào chính đang vụt lên từ mặt đất trong tường thành. Trận pháp phù văn bị cấp tốc điêu khắc, mơ hồ cấu kết địa mạch, xúc động mỏng manh nhưng tinh khiết nhân gian khí vận hướng về nơi đây hội tụ. Có điều ngăn ngắn nửa cái thời thần, một tòa tuy hiện ra thô ráp, cũng đã có hùng thành mô hình, long lánh nhàn nhạt linh quang cứ điểm, liền đã hơi có quy mô. Liền ngay cả ngoài thành đường tam tạng mọi người đều nhìn ra trận mắt mắt mồm. Bọn họ có thể thấy, tiểu công chúa vừa bắt đầu tựa hồ chỉ là muốn phân tán trong thành Hắc Liên Thánh sứ sự chú ý, nhưng hiện tại, tựa hồ đã hoàn toàn chăm chú lên. Chu Bát Giới chọc chọc một bên ngao giáp, nói, tiểu công chúa có thể hay không đã quên nàng vừa bắt đầu mục đích. Hiện tại, nàng là rất chăm chú ở tu thành. Ngao giáp nhàn nhạt nhìn Chu Bát Giới một ánh mắt, một mặt chuyện đương nhiên, ngươi mới biết. Nguyệt Tịch tiểu công chúa ở Vạn Thọ thành, là nổi danh vì thủ đoạn quên mục đích, ra ngoài thành mọi người thấy không hiểu. Trong thành Hắc Liên Thánh sứ, lúc này thì càng thêm xem không hiểu. Nhân Vương, đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, nữ hoa kia cử động nhìn như hồ đồ, nhưng việc quan hệ lượng kiếp nhân quả, làm sao có khả năng hồ đồ. Nhân Vương tử thụ, xưa nay đều tinh thông tính toán, chắc chắn sẽ không để sủng ái nhất tôn nữ ở đây chờ hiểm địa vô cớ hồ đồ. Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Là đó bày nghi trận, hấp dẫn bản tôn sự chú ý. Vẫn là nói, này Nhân Vương dự định lấy thành này làm cơ sở điểm, bày xuống một loại nào đó đại trận, mạnh mẽ sẽ rách bản tôn vạn linh ma trận. Cũng hoặc, đây chỉ là cái bắt đầu, Nhân Vương đến tiếp sau còn có thủ đoạn lôi đỉnh. Từng cái ý nghĩ ở trong lòng hắn nhanh chóng chuyển qua, càng là thôi diễn, càng là cảm thấy đến Nhân Vương sâu không lường được. Mỗi một cái nhìn như tùy ý cử động, cũng có thể ẩn chứa chí mạng sát cơ. Thử, bản tôn liền ở ngay đây nhìn chằm chằm. Lần này, bản tôn nhất định sẽ không bị lừa. Mặc ngươi muôn bản tính toán, chỉ cần bản tôn này vạn linh ma trận lấy 90 triệu sinh linh làm cơ sở, liên lụy Phật vẫn lượng kiếp đại thế. Coi như là Nhân Vương, cũng như thế sợ ném chuột vỡ đồ, có thể làm khó dễ được ta. Hắc Liên Thánh sứ mạnh mẽ đè xuống trong lòng bất an, phát sinh một trận cú đêm giống như cởi gần. Chờ bản tôn luyện thành vạn linh ma đan, độ hóa đa bảo chuyển thế linh đồng, thắng được lượng kiếp, hôm nay nỗi nhục chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Ngay ở Hắc Liên Thánh sứ bị Nguyệt Tịch khiến cho tâm thần không yên thời khắc, Thiên Trúc trong thành, bốn đạo khó mà nhận ra ánh trăng lưu quang, dường như giọt nước mưa hòa vào biển rộng, lặng yên không một tiếng động địa xuyên tấu cái kia thao thiên ma khí bình phong. Hiện lộ ra Tiểu Ngọc, Tiểu Linh Nhi, Lam Thải Hòa cùng Lữ Đồng Tân bóng người. Bọn họ xuất hiện một cái hẻo lánh, ô bế hẻm nhỏ nơi sâu xa, trong không khí tràn ngập dày đặc ma khí cùng tuyệt vọng khí tức. Đi vào. Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Du Bi giống như con ngươi cảnh giác nhìn quét bốn phía. Tiểu công tử, đón lấy dựa vào ngươi. Tiểu Linh Nhi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Một loại kỳ dị trực giác ở trong lòng hắn phun trào, phản phất có vô số bé nhỏ sợi tơ ở dẫn dắt cảm nhận của hắn. Từ nơi sâu xa, trong nội tâm tựa hồ có một thanh âm chỉ dẫn hắn tất cả. Một lát sau, hắn mở mắt ra, chỉ về trung tâm thành Vương cung phương hướng, ngựa khí khẳng định nói, ở cái kia phương hướng, ta có thể cảm giác được những hải tử kia hoảng sợ. Tiểu Ngọc nhìn Tiểu Linh Nhi chỉ phương hướng ra, nàng cảm ứng được đại tỷ nhân quả cũng ở cái kia phương hướng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lữ Đồng Tân. Quả nhiên, sau khi đi vào ngay ở thôi diễn mắt trận Lữ Đồng Tân, lúc này cũng ngẩng đầu lên, nói, mắt trận cũng ở cái kia phương hướng. Tất cả mọi người là cùng nhau nhíu mày một cái. Hắc Liên Thánh sứ bất cẩn như vậy, dĩ nhiên đem sở hữu then chốt đặt ở cùng một nơi. Nhưng lúc này bọn họ cũng không kịp đi suy nghĩ cái khác, trước tiên đi xem. Bốn người ẩn nấp khí tức, dựa vào ngói vỡ tường đổ bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về Vương cung phương hướng sờ soạn. Nơi đi qua nơi, ngõ phố không có một bóng người, chỉ có bị ma khí ăn mòn, ánh mắt đờ đẫn bất tính, giống như là xác sống ở trên đường tập tễnh mà đi. Cùng lúc đó, Tế Tái Quốc, nơi này bây giờ đã là đại đường tại Tây Như Hạ Châu bên trong bộ trọng yếu quân trấn. Phi thành trên xoáy hạm, Đường Hoàng nghe xong Tôn Ngộ Không nói tới đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị như nước. Lấy Thiên Trúc thành 90 triệu sinh linh vì lạc đuổi, xúc động Phật vẫn lượng kiếp nhân quả sao? Đường Hoàng tự lẩm bẩm, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Những yêu ma này quỷ quái làm việc, quả nhiên như đại vương từng nói, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhân tộc, không, chúng sinh ở trong mắt bọn họ, đều chỉ có điều là chó dơm thôi, phải dùng thì lại dùng, dùng chi tắc khí, không cần thì lại phần. Hắn nhìn về phía dưới trướng chúng tướng, nói, lúc này đi, hoặc đem một đi không trở lại. Người phương nào mới đến? Trong liều chúng tướng đồng loạt tiến lên trước một bước, thanh như lôi đỉnh, mặt tướng mới đến. Vậy hạ, để ta láo trình đi. Ta này thép buồn phở ảm trường giáo, đã sớm khát tẩm ma huyết. Lý Tính xin chiến. Ý Chỉ Cung xin chiến. Chúng tướng trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có sôi trào chiến ý cùng quyết tuyệt. Bọn họ biết rõ trận chiến này ý nghĩa, tuyệt đối không phải tầm thường công thành đoạt đất, mà là quan hệ đến cả người ở Phật vẫn lượng kiếp bên trong đại thế. Ra ngựa bọc thây, chính là quân nhân quy tụ. Trình Chi Tiết càng là trực tiếp nhảy đến trung gian, giọng tối đại đạo, bệ hạ, đánh Tế Tái Quốc, ngươi nhưng là đem ta lão chỉnh cho phái đi nơi khác, này có thể không công bằng. Lần này nhất định phải là ta lão chỉnh, ai cũng đừng cướp. Hắn giọng to lớn, một bộ vì cướp vị trí, không tiếp cùng mọi người khai chiến ý tứ. Trước Tế Tái Quốc một trận chiến, đánh một năm lâu dài, tham dự trong đó tướng lĩnh, mỗi người mang thương, bản nguyên cùng pháp lực tiêu hao rất lớn, cho tới hiện tại đều không có hoán lại đây. Duy nhất ngoại lệ chính là Trình Chi Tiết, bởi vì vị này ngoại trừ cuối cùng đại quyết chiến lúc tham dự, thời điểm khác vẫn ở tại địa phương khác tác chiến, cũng không có rơi vào tiêu hao rằng co bên trong. Điều này cũng làm cho đệ Trình Chi Tiết tiêu hao cùng thương thế, so với cái khác tướng lĩnh càng nhẹ. Hắn cái gọi là công bằng, đến cùng là chỉ cái gì, đại gia rõ ràng trong lòng. Đường Hoàng ánh mắt đảo qua từng cái kiên nghị khuôn mặt, cuối cùng rơi vào Trình Chi Tiết trên người. Được. Biết tiết, chấm mệnh ngươi tức khắc chọn đủ một vạn huyền giáp duệ sĩ, thuyên chuyển một tòa phi thành, theo đại thánh lao tới Thiên Trúc. Thần, lĩnh chỉ. Trình Chi Tiết lớn tiếng đồng ý. Tôn Ngộ Không nhìn cái đám này thấy chết không sờn đại đường tướng sĩ, trong lòng cũng là nóng lên, nhếch miệng cười nói, được. Đều là hảo hán tử. Trình tướng quân, ta lão tôn cùng ngươi đi một lần. Đại quân điều động, sát khí ngút trời. Ở điểm tướng đài dưới, một tên thân mang phổ thông giáo úy khôi giáp, khuôn mặt mang theo vài phần u buồn thanh niên, yên lặng kiểm tra chính mình ống sáo. Hán tên Hàn Tương Tử. Chương 824, ai nói ta chỉ có một cái? Chương 824, ai nói ta chỉ có một cái? Làm Tôn Ngộ Không dẫn đại đường một vạn tinh nhuệ quân tiên phong, đi đến Thiên Trúc thành trợ giúp đồng thời. Thiên Trúc thành, vương cung dưới nền đất, sâu thẳm âm u cự lao bên trong. Trong không khí tràn ngập hài đồng hoảng sợ nước nở thành, cùng ma khí đặc hữu tinh trọc khí vị đan xen vào nhau, đột ngạt đến làm người nghẹt thở. Lít nha lít nhít trong nhà giam, chật ních sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi đứa bé. Số lượng đạt đến mấy bằng nhiều. Bọn họ quận mình ở góc xó, run lẩy bẩy, yếu ớt sinh cơ như trong gió chi trúc, ở ma khí ăn mòn dưới chập chờn bất định. Ở lao ngục nơi sâu xa nhất, một cái đơn độc lao tù bên trong, giam giữ một vị thân mang cũ nát cung trang bé gái, ước chừng 7, 8 tuổi. Nàng tuy đồng dạng khuôn mặt tiểu tụy, một đôi mắt nhưng trong suốt sáng sủa, không chỉ có chưa từng rơi lệ, trái lại nhẹ giọng động viên Chu Vi bị dọa sợ hải tử. Đừng sợ, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Nàng âm thanh mang theo một loại kỳ dị trấn định, càng để phụ cận lao tù bên trong tiếng khóc nước nở dần dần trầm hạ xuống. Đang lúc này, Tiểu Linh Nhi bốn người lặng yên lẻn vào nơi đây. Mắt thấy cảnh này, Lữ Đồng Tân cùng Lam Thải Hỏa trong mắt đều lộ ra không đành lòng vẻ. Tiểu Ngọc nhưng là cả người run lên, con mắt chăm chú khóa lại tên kia cung trang bé gái. Nàng lấy thần niệm truyền âm hướng về mọi người nói, là nàng. Chắc chắn sẽ không sai, nàng chính là đại tỷ chuyển thế. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này, bọn nhỏ cũng nhìn thấy bốn người. Phần lớn hài tử hoặc là sợ hãi đến thân thể cứng ngắc, hoặc là sợ đến khóc ra thành tiếng. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải trước mắt đột nhiên xuất hiện người, là thân phận ra sao. Đối với bọn họ mà nói, xuất hiện ở đây bất luận người nào, cũng làm cho bọn họ hoảng sợ. Nhưng này cung trang bé gái, nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhìn ra một ít đầu mối đến. Nàng nhìn bốn người, âm thanh tuy rằng có mấy phần run rẩy, nhưng vẫn là tận lực bình tĩnh mà hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi không phải cái kia Hắc Liên Thánh sứ người. Tất cả mọi người có mấy phần bất ngờ. Trước mắt bé gái này, thân phận không bình thường ai nhưng nghĩ đến, đây chính là Thỏ Ngọc đại tỷ chuyển thế, trước mắt tất cả những thứ này, lại trở nên hợp lý lên. Tiểu Linh Nhi tiến lên một bước, nói, chúng ta là tới cứu các ngươi. Cung trang bé gái đấy mắt né qua một tia tia sáng, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại, nàng nhìn bốn người, nói, các ngươi chỉ có bốn người, sẽ là cái kia Hắc Liên Thánh sứ đối thủ sao? Hắn rất lợi hại. Tiểu Linh Nhi nói, chúng ta ở bên ngoài, còn có rất lợi hại cứu viện, cái kia Hắc Liên Thánh sứ không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là Hắc Liên Thánh sứ bắt các ngươi làm con tin, để chúng ta không thể trực tiếp đánh vào đến. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp, đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Chỉ cần các ngươi đi ra ngoài, cái kia hết thảy đều không cần lo lắng. Tiểu Ngọc lúc này không nhịn được chen miệng nói, ngươi là ai? Ngươi thân phận cũng không phải là phổ thông hài tử. Nàng nhìn trước mắt đại tỷ chuyển thế, muốn biết đối phương đến cùng nhớ tới cái gì, biết cái gì. Cung trang bé gái cũng không có ẩn giấu thân phận mình ý tứ, nàng lạnh nhạt nói, ta vốn là Thiên Trúc quốc công chúa. Đáng tiếc phụ vương cùng mẫu hậu dùng hết tất cả biện pháp, lễ Phật bái thần, hy vọng có thể để cho quốc dân sống tiếp. Nhưng bọn họ thất bại, toàn quốc người đều biến thành xác sống. Mà ta, bởi vì còn có một viên tính trẻ con, vì lẽ đó tạm thời còn sống. Tiểu Linh Nhi không hiểu hỏi, một viên tính trẻ con? Đây là cái gì ý? Thiên Trúc công chúa nhìn hắn, gàn từng chữ một, cái kia ma đầu, Hắc Liên Thánh sứ, hắn muốn dùng nắm giữ tính trẻ con hải tử đến luyện đan. Ta cùng nơi này sở hữu hải tử, đều là hắn vì luyện đan chuẩn bị dữ liệu. Tiểu Linh Nhi, Lam Thải Hòa, Lữ Đồng Tân đồng thời sầm mặt lại. Dù là Tiểu Linh Nhi tính tình ôn hòa, lúc này cũng tức giận đến cả người run rẩy, cả giận nói, cỡ này ma đầu, đáng chém. Hắn vừa dứt lời, một cái tiếng cười âm lãnh liền vang lên. Ngươi cũng có tư cách đối với bản tôn ra tay. Chuyển thế linh đồng, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Địa lao lối vào, ma khí hội tụ, Hắc Liên Thánh sứ cái kia yêu mị mà âm lãnh bóng người chậm rãi hiện lên. Ha ha ha, bản tôn còn tưởng rằng các ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Hắc Liên Thánh sứ phát sinh đắc ý cười khẽ, trong mắt màu trắng đảo qua bốn người. Ở bên ngoài tu tòa phá thành, đã nghĩ hấp dẫn bản tôn sự chú ý, không khỏi cũng quá khinh thường bản tôn. Bọn họ không có gợi ra bất luận cấm chế gì phản ứng, Hắc Liên Thánh sứ dĩ nhiên phát hiện bọn họ. Lẽ nào ánh trăng đột pháp đã mất đi hiệu lực? Nếu là như vậy, Tiểu Ngọc tất nhiên hiểu ý sinh cảm ứng, nhưng hiện tại không phải muốn việc này thời điểm. Lam Thải Hòa cùng Lữ Đồng Tân che ở Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Ngọc trước mặt, đề phòng Hắc Liên Thánh sứ đột nhiên ra tay. Hắc Liên Thánh sứ tiếng cười ở địa lao bên trong vang vọng, mang theo ý lạnh thấu xương, nói: "Bọn ngươi cho rằng ở đây là bản tôn đối thủ?" Lam Thải Hòa cùng Lữ Đồng Tân không có bất kỳ phí lời, đồng thời tế nâng lên trong tay bảo kiếm. Tiểu Linh Nhi siết chặt trong tay một viên phụ lục, đó là nguyệt tịch cho hắn hộ thân tác dụng. Tiểu Ngọc cũng ôm chặt trong lòng dự sự, một đôi đỏ như máu trong đôi mắt, tất cả đều là cảnh giác. Ai cũng không có chú ý tới, ở tại bọn hắn phía sau, Thiên Trúc công chúa hai mắt đột nhiên biến đổi. Cái kia con ngươi màu đen hóa thành thuần trắng, trở nên không hề sinh cơ, dường như hai viên băng lạnh ngọc châu. Mà đôi mắt này, cùng Hắc Liên Thánh sứ hai mắt, giống như lúc này dị biến chỉ kéo dài mấy mắt, liền khôi phục như thường, phản phất tử chưa phát sinh. Liền ngay cả Thiên Trúc công chúa chính mình cũng hoàn toàn không có nhận ra được, chính mình ở cái kia trong phút chốc biến hóa. Tiến vào địa lao này, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Hắc Liên Thánh Sứ khẽ bước đầu ngón tay một tia hắc khí, ngựa khí lười biếng nhưng sát cơ lạnh lẽo. Lữ Đồng Tân trong tay thuần dương kiếm, kiếm khí đã ngưng. Lam Thải Hòa trong tay bên hồng, phản xạ tham thảm kiếm mang. Ngay ở động một cái liền bùng nổ thời khắc, Tiểu Ngọc lại tựa hồ như là nghe được cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó, nàng tiến lên trước một bước, lanh lảnh mở miệng nói, ngươi không dám đụng đến ta. Hắc Liên Thánh Sứ nhíu mày xem ra, tựa như cười mà không phải cười, ồ, ta là Hằng Nga nương nương thương yêu nhất Thỏ Ngọc, ngươi như thương ta, nương nương tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đến thời điểm, đại vương nhất định sẽ chém ngươi. Ngươi muốn đánh cược một hồi, đại vương kiếm nhanh, vẫn là ngươi động thủ tốc độ nhanh. Hắc Liên Thánh Sứ con ngươi thu nhỏ lại, trên mặt cái kia mặt thông dong tại chỗ liền vỡ một chỗ. Nhân Vương tôn nữ hắn đều đánh không lại, đừng nói Nhân Vương. Này chư thiên tam giới, người nào không biết? Nhân Vương có ra tay hay không, chỉ xem có hay không nhân quả. Một khi cho Nhân Vương nhân quả, Nhân Vương kiếm liền có thể đập tới đến. Linh Sơn giật cắt, nhưng là ở 31 năm trước các cặp đôi này tiên thần mà nói, chính là mới vừa phát sinh, rõ ràng trước mắt sự. Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt âm trầm vô cùng. Chốc lát trầm mặc sau, hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ngựa khí mềm nhũn mấy phần, "Được, ngươi có thể đi. Có điều, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang 3 người rời đi." Ánh mắt của hắn đảo qua Kiều Linh Nhi, Lữ Đồng Tân, Lam Thải Hòa, cùng với trong tủ bạn ngàn hài đồng, âm thanh âm lánh mà áp động, "Ngươi tuyển đi, cứu cái nào 3 cái? Là ngươi mấy vị này đồng bạn, vẫn là những hài tử này bên trong mấy cái? Chung quy phải có người lưu lại, trở thành bản tôn đan liêu." Hắn ý đang kích bác, muốn nhìn Thỏ Ngọc rơi vào lưỡng nan. Không ngờ, Tiểu Ngọc chợt nhuyễn miệng cười, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt nói, "Ta xác thực chỉ có thể mang đi 3 người, nhưng ai nói ta chỉ có 1 cái?" Chương 825, nói cho ta nương tử, ta muốn mượn dùng Thỏ Ngọc bộ tộc. Chương 825, nói cho ta nương tử, ta muốn mượn dùng Thỏ Ngọc bộ tộc. Tiểu Ngọc tiếng nói hạ xuống đồng thời, ánh trăng tung khắp địa lao, như sóng nước ánh trăng bên trong, từng đạo thân ảnh hiểu điệu từ bên trong cấp tốc ngưng tụ hiện hiện. Trong chớp mắt, khổng lồ trong địa lao đứng đầy từng cái thân mang nguyệt sắc tiên quần, bên hai tóc dài hơi cuộn như thỏ thai, con ngươi đỏ đậm thiếu nữ. Các nàng xem ra cùng Tiểu Ngọc có 8, 9 phần tương tự, chỉ là khí chất hơi có không giống. Có hoạt bát, có điềm đạm, nhưng giờ khắc này đều mang theo đồng dạng nghiêm túc cùng kiên định. Mấy bạn Ngọc Thỏ tộc người, dựa vào thái âm tinh sức mạnh vô thượng cùng lẫn nhau huyết thống linh hồn chiều sâu cộng hưởng. Thông qua Tiểu Ngọc định vị ánh trăng đạo tiêu giáng lâm. Chuyện này, đây là Tiểu Linh Nhi nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, trước mắt này bạn Thỏ tụ hội cảnh tượng, quả thực so với tối ly kỳ mộng cảnh còn muốn mộng ảo. Tiểu Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, nói, ta một trong tộc, vừa là không giống cá thể, có yêu cầu thời điểm cũng có thể một lần nữa trở thành toàn thể. Vì lẽ đó, đối với ta một trong tộc mà nói, ánh trăng đi tới địa phương, một cái Thỏ Ngọc chính là toàn tộc. Nàng giơ lên trong lòng dự sự. Các tỷ muội, làm việc. Mới vừa còn tập thể trầm mặc Thỏ Ngọc môn, trong nháy mắt liền trở nên sống động. Một người 2 cái, đem những hải tử này đều mang đi. Hoa, cái kia ma đầu mặt đều lục rồi, đây là cái gì ma đạo thần thông sao? Hẳn là bị tức đến. Tiểu Ngọc tỷ nói rồi, tên ma đầu này sợ đại vương, không dám ngăn cản chúng ta. Này Thanh đại vương mời đến, trực tiếp đưa cái này ma đầu chém đi. Câu nói kia nói thế nào tới? Nha, tinh tế thiết làm thì thái. Không được, đại vương rất bận. Tên ma đầu này không đáng đại vương động thủ. Vậy chúng ta xin mời Hậu Nghệ đại nhân tới bắn chết hắn. Hậu Nghệ đại nhân không thể rời đi Nguyệt cung nha. Vậy coi như đi, để cho cái khác đại nhân xử lý đi, chúng ta chỉ để ý cứu người là tốt rồi. Hơn bạn trong Thỏ Ngọc, phần lớn đều khá là ngại ngùng trầm mặc, nhưng luôn có một ít hoạt bát ra hỏa. Dù cho 100 vị trong Thỏ Ngọc, chỉ điểm một cái hoạt bát Thỏ Ngọc, địa lao này bên trong cũng có vượt qua 100 vị hoạt bát Thỏ Ngọc. Khi các nàng bắt đầu liễu ra liễu díu thời điểm, toàn bộ địa lao cũng bắt đầu vang lên ong ong. Hắc Liên Thánh Sứ đứng thẳng bất động ở tại chỗ, trong mắt màu trắng bên trong đắc ý cùng trêu tức đã sớm bị khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng thay thế. Quanh người hắn ma khí lan lộn, cho thấy nội tâm hết sức không bình tĩnh. Hắn xác thực không dám động. Dù cho hắn thật sự bị tức đến mặt đều tái rồi, hắn cũng không dám trực tiếp thương tổn những này Thỏ Ngọc một sợi lông. Thỏ Ngọc bộ tộc thành tựu trên mặt trăng sinh ra sinh linh, bản thân không dính lượng kiếp nhân quả. Vì lẽ đó không có cách nào liệu dùng cướp nhân quả tới đối phó. Biện pháp duy nhất chính là trực tiếp ra tay. Thỏ Ngọc thực lực đều không mạnh, Kim Tiên chính là đứng đầu nhất tồn tại, phần lớn Thỏ Ngọc thậm chí chỉ là nhân tiên cảnh. Ở phong thần lượng kiếp trước, chỉ có thể tính nháp toán đầu thần linh. Nhưng Thỏ Ngọc sau lưng là Hằng Nga. Hằng Nga sau lưng là Nhân Vương. Hắc Liên Thánh Sứ có thể khẳng định, trước mắt những này Thỏ Ngọc chính là Nhân Vương bày xuống cả bẫy. Hắn một khi thật sự tổn thương những này Thỏ Ngọc, cái kia Nhân Vương ngay lập tức sẽ có thể tìm mượn cớ ra tay. Dù cho thánh nhân giết hắn, hắn đều có tự tin có thể phục sinh. Nhưng chết ở Nhân Vương dưới kiếm, vậy thì thật sự chết rồi. Hắn không muốn chết. Hắc Liên Thánh Sứ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vạn hài đồng ở Thỏ Ngọc môn dưới sự giúp đỡ, dường như thủy triều xuống giống như cấp tốc biến mất. Có điều chốc lát công phu, nguyên bản chen đến tràn đầy lao tủ, dĩ nhiên giống tuyết. Chỉ còn giữ lại Thiên Trúc công chúa và Tiểu Ngọc một nhóm. Lữ Đồng Tân nhìn về phía Tiểu Ngọc, nói, các ngươi rời đi trước, vần đạo cuối cùng. Tiểu Ngọc cũng không do dự, mới xuất hiện Thiên Trúc công chúa tay, lại để cho Tiểu Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa tới gần. Sau một khắc, đoàn người biến mất ở ánh trăng bên trong. Chỉ còn giữ lại Lữ Đồng Tân cùng vị cuối cùng Thỏ Ngọc. Lữ Đồng Tân thật sâu nhìn Hắc Liên Thánh Sứ một ánh mắt, hắn luôn cảm thấy Hắc Liên Thánh Sứ quá bình tĩnh. Tuy rằng Hắc Liên Thánh Sứ chịu đến Nhân Vương uy hiếp, không dám động thủ, nhưng ở Lữ Đồng Tân xem ra, đối phương quá mức bình tĩnh. Chỉ là hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Vị cuối cùng trên Thỏ Ngọc đến đây, đưa tay để lại Lữ Đồng Tân bay. Bọn họ biến mất ở địa lao. vẫn nghiêm mặt Hắc Liên Thánh Sứ, lúc này lại đột nhiên vung lên khóe miệng. Cái kia khóe miệng càng dương càng cao, cuối cùng hóa thành đắc ý cười to. Rốt cục, bị lừa rồi. Ha 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 ha. Trống rống địa lao, vang vọng càng ngày càng điên cuồng cười to. Lữ Đồng Tân đi ra ánh trăng, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đâu đâu cũng có đội vàng động viên hải tử thọ ngọc. Những người tối hoạt bát thọ ngọc, càng là nói cái liên tục. Toàn bộ tình cảnh, tương đương loạn sĩ bắt náo. Phẩm Động Tân thần niệm đảo qua đoàn người, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống. Tiểu Ngọc một nhóm không ở. Hắn không khỏi trong lòng đột ngột, từ nơi sâu xa một luồng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hắn lập tức tìm tới Chu Bát Giới, vội vàng nói, "Bát Giới đạo hữu, ngươi có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc bọn họ?" Chu Bát Giới vốn là đang cùng một vị thỏ ngọc nói chuyện, nghe được Lữ Đồng Tân lời nói, lúc đó sắc mặt chính là chìm xuống. Hắn lúc này tế lên thần niệm, nhưng mà liên tục đảo qua đoàn người mấy lần, dĩ nhiên đều không có phát hiện Tiểu Ngọc một nhóm. Một bên thỏ ngọc cũng phản ứng cấp tốc. Nàng lập tức tế lên trong lòng dược sử, trên người ánh trăng lóe lên. Sở hữu thỏ ngọc đều yên tĩnh hạ xuống. Sau đó, vị này thỏ ngọc lo lắng nói, "Tỷ phu, chúng ta liên lạc không được Tiểu Ngọc tỷ, thậm chí không có cách nào đi đến Tiểu Ngọc tỷ vị trí. Nàng hiện tại nhất định là tại một tháng ánh sáng không tới địa phương. Mặt trăng chính là bản cổ đại thần mắt phải biến thành, ánh trăng có thể đụng hồng hoang mỗi một nơi góc xó. Chỉ có những người dùng đại đạo sáng tạo dị không gian mới sẽ không tiếp nhận ánh trăng soi sáng." Chu Bát Giới lúc này sắc mặt tái xanh, nói, "Càn Khôn lao tặc, hắn khẳng định ra tay rồi. Tiểu Ngọc nếu là ở hắn sáng tạo Càn Khôn thiên địa bên trong, cái kia ánh trăng liền chiếu không tới, hơn nữa lấy Tiểu Ngọc thực lực, tuyệt đối không thể tự kiểm chế đi ra." Một bên Thỏ Ngọc sốt ruột, nhưng nàng chợt lại lộ ra không rõ vẻ mặt, nói, "Ta tộc ánh trăng đột phát, chỉ có bổn tộc có thể làm cái nhiễu. Tiểu Ngọc tỷ ánh trăng đột làm sao có khả năng chạy đến Càn Khôn lão tổ trong thiên địa?" Chu Bát Giới sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nói, "Chỉ có một khả năng, cái kia Thiên Trúc Quốc công chủ, Thỏ Ngọc lớn chuyển thế, nàng có vấn đề, nàng có khả năng đã bị độ hóa." Trong phút chốc nghe được cả tiếng kim rơi, như Chu Bát Giới nói tới làm thật, cái kia trước mắt chính là khoảng trường, trái phải Phật vẫn lượng tiếp to lớn nhất nguy cơ. Cùng Tiểu Ngọc cùng nhau, nhưng là có Kiều Linh Nhi á lúc này, Tôn Ngộ Không vẫn chưa về. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào Chu Bát Giới trên người. Vị này Thiên Đồng đạo nhân, đều là lấy béo ụt, khôi hài, ăn ngon hình tượng gặp người. Nhưng kỳ thực hắn rất nhiều lúc, mới là lấy kinh đội ngũ cố vấn, rất nhiều lúc Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đều muốn nghe hắn. Chu Bát Giới ánh mắt vào đúng lúc này, trở nên vô cùng chăm chú. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người vị kia Thọ Ngọc, nói, "An An." Thọ Ngọc lập tức đáp, "Thị phu, chúng ta làm thế nào?" Chu Bát Giới trên mặt né qua giết người phóng hỏa bình thường ánh sáng, nói cho ta nương tử 22. Ta muốn mượn dùng một hồi, Thỏ Ngọc bộ tộc. Chương 826, Hắc Liên Thánh Sứ, cái này ổn. Chương 826, Hắc Liên Thánh Sứ, cái này ổn. Làm thắt lưng ngọc nhỏ Kiều Linh Nhi, Lam Thải Hòa, cùng với Thiên Trúc công chúa bước vào ánh trăng độn thời điểm. Nàng cảm giác được bao phủ quanh thân ánh trăng một trận hỗn loạn, cái kia nguyên bản nên như thủy ngân tà địa giống như ổn định truyền tống cảm bỗng nhiên vặn méo đứt đoạn. Chỉ là lúc này nàng lại nghĩ gián đoạn, đã không kịp. Một trận trời đất quay cùng sau, nàng cùng Kiều Linh Nhi, Lam Thải Hòa cùng với Thiên Trúc công chúa lảo đảo rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt, nhưng không phải ngoài thành huyên náo lâm thời nơi đóng quân. Đây là một mảnh kỳ quái lạ lùng không gian, bầu trời là bận bẹo màu tím đậm vòng xoáy. Đại địa do vô số phá nát, không ngừng sinh diệt càn khôn mảnh vỡ tạo thành. Địa phong thủy hỏa mất đi thường hình, khi thì hóa thành gào thét hủy diệt bao tác, khi thì đọc lại thành cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào. Trong không khí tràn ngập một loại làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt, phản phất cùng toàn bộ hồng hoang tiên địa triệt để ngăn cách. Nơi này không phải ngoài thành. Lam Thải Hòa trong nháy mắt cảnh giác, Uyên Hồng kiếm đã lặng yên nắm trong tay, thân kiếm khẽ run, phát sinh trầm thấp vang động. Tiểu Linh Nhi bởi vì ánh trăng độn thất bại xung kích, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng hắn như cũ trấn định. Tiểu Ngọc Du Bi trong con ngươi né qua một tia ngạc nhiên, nàng lập tức thử nghiệm cảm ứng mặt trăng, lại phát hiện mình cùng Thái Âm Tinh liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt, phản phất cách vô số tầng dày nặng màn che. Ánh trăng bị ngăn cách, đây là độc lập càn khôn thiên địa. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện, không khỏi quá chết chút. Một cái đắc ý mà âm lanh âm thanh ở trong không gian vang vọng. Phía trước vận mẹo càn khôn đạo vận hội tụ, hiển hóa ra Hắc Liên Thánh Sứ cái kia yêu mị bóng người. Nàng trong mắt màu trắng bên trong tràn ngập trêu tức cùng thắng lợi vui vẻ. Nơi này là Càn Khôn lão tổ tự tay chế tạo Càn Khôn lao tổ. Nơi đây tự thành một giới, cùng hồng hoang ngăn cách, coi như là nhân vương cũng đừng muốn dễ dàng dò xét đến đây. Tiểu Ngọc đang nhìn đến Hắc Liên Thánh Sứ trong nấy mắt, ngay lập tức sẽ biết rơi vào cả bẫy. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh trăng độn pháp chính là Thỏ Ngọc bộ tộc Thiên Phú thần thông, dựa vào Thái Âm tinh lực lượng. Bên trong hồng hoang có thể như vậy tinh chuẩn quấy rầy, thậm chí đưa các nàng mạnh mẽ kéo vào dị không gian, chỉ có đồng nguyên sức mạnh. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vẫn trầm mặc tùy tùng Thiên Trúc công chúa. Chỉ thấy ngày đó Trúc công chúa nguyên bản trong suốt con mắt, giờ khắc này đã trở nên chỗ trống vô thần, một mảnh thuần trắng, cùng Hắc Liên Thánh Sứ giống nhau như lúc. Nàng quanh thân tỏa ra một luồng băng lạnh mà xa lạ khí tức, lại không nửa phần ngày xưa nhu nhược cùng thiện lương. "Đại tỷ, ngươi..." Tiểu Ngọc la thất thanh, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Thiên Trúc công chúa phát sinh một trận khàn khàn mà tràn ngập sự thù hận tiếng cười. "Mặt trăng, Hoàng Hàn cung, những người vứt bỏ ta tộc nhân, còn có ngươi, ta cái kia đáng yêu các muội muội, các ngươi mới là ta sở hữu thống khổ căn nguyên. Ta ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cục đợi đến hôm nay, đợi đến hướng về các ngươi báo thù thời khắc này." Nàng điên cuồng cười to, tóc dài rối tung, giống như điên cuồng. Ở cảm nhận của nàng bên trong, thành tựu sớm nhất sinh ra Thỏ Ngọc, chính mình ở dài lâu cô tịch 5 tháng bên trong bị lãng quên, bị vứt bỏ. Phần này tích oán bị vô thiên xảo diệu lợi dụng cũng không ngừng phóng to, cuối cùng hóa thành đối với mặt trăng cùng sở hữu thọ ngọc khắc cốt cửu hận. Độ hóa chi loại từ lâu đâm sâu vào, khiến nàng triệt để bị trở thành vô thiên trong tay khôi lỗi. Mặt ngọc nhỏ sắc một bạch. Nàng ở ngọc thọ tộc bên trong đứng hàng thứ trăm tên sau khi, nhưng nhân thiên tư thông minh, thường theo thị với hàng Nga nương nương quảng trường, trái phải, cũng bởi vậy thường xuyên có thể thân cận đại vương. Bởi vậy, thực lực của nàng tuy không phải trong tộc mạnh nhất, kiến thức nhưng có thể gọi uyên bác. Nàng biết rõ, bất kể là Phật môn độ hóa, vẫn là ma đạo ma hóa, đều sẽ không hoàn toàn thay đổi một người nguyên bản phương thức tư duy, càng sẽ không khiến cho tính tình đột nhiên biến. Trước mắt đại tỷ biểu hiện, chỉ có thể giải thích nàng đang bị độ hóa trước, liền đã đối với Quảng Hàn cung cùng Thọ Ngọc bộ tộc có mang sâu nặng oán hận. Chuyện này ý nghĩa là, mặc dù nàng có biện pháp ngắn ngủi quấy rầy độ hóa hiệu quả, cũng không cách nào chân chính tỉnh lại đại tỷ. Bởi vì vô luận là có hay không bị độ hóa, lúc này đại tỷ đều đã là Nguyệt cung kẻ địch. Tiểu Ngọc sắc mặt càng trắng xám, nhu nhược kia dáng dấp có vẻ đặc biệt điểm đạm đáng yêu. Nhưng mà, nàng mềm yếu chỉ kéo dài chốc lát. Mấy hơi thở sau khi, nàng hít sâu một hơi, đã một lần nữa trấn định lại. Quanh năm đi theo ở đại vương bên người, nàng biết rõ khi nào nên làm cái gì. Cẩn thận, nàng chính là quấy rầy ánh trăng độn kẻ địch. Nơi đây không trăng quang gia trì, nàng không cách nào triển khai Ngọc Thọ tộc Thiên Phú thần thông, đưa nàng coi là bình thường tìm hiểu Thái Âm đại đạo đối thủ là được. Nàng cao giọng nhắc nhở Lam Thải Hòa. Thọ Ngọc bộ tộc từ nhỏ liền tìm hiểu Thái Âm đại đạo, nhưng cũng không am hiểu vận dụng chi đạo, chỉ có ở ánh trăng soi sáng dưới mới có thể phát huy toàn lực. Một khi mất đi ánh trăng, thực lực thì sẽ mất giá rất nhiều. Lam Thải Hòa một bước tiến lên trước, đem Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Ngọc che chở ở phía sau, Uyên Hồng kiếm nhắm thẳng vào Hắc Liên Thánh Sứ cùng Thọ Ngọc đại tỷ, kiếm ý lẫm liệt. Tiểu Ngọc tiên tử, bảo vệ tốt công tử, ta đến ngăn trở bọn họ. Hắc Liên Thánh Sứ khanh khách cười khẽ, Lam Thải Hòa, trong tay ngươi Uyên Hồng kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng ở này Càn Khôn Thiên Địa bên trong, ngươi tứ cố vô thân. Bản tôn có nhiều thời gian chậm rãi cùng ngươi tiêu hao. Nàng còn nhớ tới, một năm trước ở Kiều Gia Trang trước, Lam Thải Hòa cái kia một kiếm kinh diễm. Nàng rất rõ ràng, nếu là Lam Thải Hòa liều mạng, dù cho nàng là Hôn Nguyên Kim Tiên, cũng không ngăn được Lam Thải Hòa liều mạng một kiếm. Tuy rằng nàng có thể phục sinh, nhưng này cần thời gian. Nếu là bị Lam Thải Hòa lôi kéo đồng quy vô tận, cái kia nàng mưu tính một năm kế hoạch lại sẽ thất bại. Vì lẽ đó, hắn sẽ không cùng Lam Thải Hòa liều mạng. Nàng nhìn về phía Thỏ Ngọc đại tỷ, đi thôi, nhường ngươi muội muội biết vị trí thân phản bội tư vị. Thỏ Ngọc đại tỷ mặt không hề cảm xúc, hai tay kết ấn, quanh thân bùng nổ ra cũng không phải là ánh trăng, mà là đen kịt như mực thái âm sát khí. Này sát khí ngưng tụ thành vô số dữ tợn quỷ trảo, gai băng che ngập bầu trời địa hướng về Tiểu Ngọc cùng Lam Thải Hòa kéo tới. Nàng quá giải Thỏ Ngọc thần thông lực điểm, công kích cực kỳ xảo quyệt độc ác. Lam Thải Hòa gầm lên một tiếng, Uyên Hồng kiếm tỏa ra vạn trượng kim quang, một đạo hạo nhiên kiếm khí như cầu vồng nối tới mặt trời, chém về phía cái kia đầy trời sát khí. Kiếm khí cùng sát khí va chạm, phát sinh xì xì ăn một thanh, tuy rằng đem phần lớn công kích đỡ, nhưng Lam Thải Hòa thân hình cũng bị chấn động đến mức hơi loáng một cái. Hắn nắm giữ Uyên Hồng kiếm, công kích vô song. Dù cho là Hắc Liên Thánh Sứ, hắn cũng có thể chém giết. Nhưng hắn dù sao chỉ là Đại La Kim Tiên cấp thấp, công kích có thừa, phòng ngự không đủ. Đối mặt đồng dạng Đại La Kim Tiên Thỏ Ngọc đại tỷ điên cuồng tấn công, hắn cũng không thể lâu thủ. Nhưng hắn cũng không dám buông tay công kích, bởi vì còn có một cái Hắc Liên Thánh Sứ ở một bên mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn lộ ra bất kỳ cái hở, liền sẽ nên đón đối phương một đòn chí mạng. Tiểu Ngọc đội vàng lấy ra trong lòng chảy ngọc, nhu hòa nhưng cứng cỏi ánh trăng hình thành vòng bảo vệ, miễn cưỡng bảo vệ chính mình cùng Tiểu Linh Nhi. Nàng chỉ là Kim Tiên, nơi này vừa không có bất kỳ ánh trăng, càng là không cách nào lâu dài chống đỡ. Nhưng nàng không hề từ bỏ, một bên liều mạng chống lại, một bên lo lắng nỗ lực tìm kiếm này Càn Khôn Thiên Địa cái hở, hoặc là một lần nữa thành lập cùng mặt trăng liên hệ. Tiểu Linh Nhi nhìn biến cố bất thình lình cùng ngắt chiến, chăm chú nắm nguyệt tịch cho hắn đùa hộ mệnh lục, rồi lại không dám dễ dàng vận dụng. Bởi vì nguyệt tịch đã nói, tấm đùa này chỉ có một đòn lực lượng. Hắn đối với tiên thần lực lượng cũng không biết đòn đánh này lực lượng gặp có hậu quả như thế nào. Hắn chỉ có thể nỗ lực tập trung tinh thần, nỗ lực lấy chính mình cái kia kỳ dị trực giác, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắc Liên Thánh Sứ dù bận ung dung mà nhìn trước mắt chiến đấu. Nàng biết, thời gian đứng ở nàng bên này, tại đây Càn Khôn lao tù bên trong, con mồi chỉ có thể càng ngày càng tuyệt vọng. Lần này, nàng thắng chắc. Chương 827, đại pháo giá hề vành hắn chương 827, đại pháo giá hề vành hắn tiên trúc ngoài thành, bầu không khí nghiêm nghị đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Chu Bát Giới tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn tên là An An Thọ Ngọc, lập tức trọng trọng gật đầu, nhắm hai mắt lại. Thông qua huyết thống linh hồn cộng hưởng, đem tin tức truyền đến nhị tỷ nơi đó. Hầu như trong cùng một lúc, phía chân trời truyền đến tiếng sấm gió. Một đạo kim quang trước tiên rơi xuống đất, chính là Tôn Ngộ Không. Phía sau hắn, một tòa nguy nga phi thành chậm rãi giáng lâm. Phi thành bên trên, long kỳ pháp phối, giáp trụ rõ ràng, chính là Trình Chi Tiết xuất lĩnh một vạn đại đường huyền giáp duệ sĩ. Tên ốc, tình huống làm sao? Ta lão Tôn đem cứu binh đưa đến. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, lập tức phát hiện Tiểu Ngọc cùng Tiểu Linh Nhi mọi người không có mặt, trong lòng nhất thời chìm xuống. Chu Bát Giới mặt béo trên lại không thường ngày vui cười, chỉ có cứng như sắt thép quyết tuyệt. Hắn bước nhanh về phía trước, lời ít mà ý nhiều mà đem địa lao cứu người, Tiểu Ngọc mất tích việc nói rồi một lần. Tôn Ngộ Không sầm mặt lại, nói: "Bát Giới, ngươi muốn ta lão Tôn làm cái gì?" Hầu tử biết mình am hiểu chiến đấu, cùng với quy mô nhỏ chiến trường điều hành. Bởi vì hắn năm đó ở Đại Tần, nhiều nhất cũng là làm được vũ trưởng, hơn nữa bản thân hắn đối với thao lược cũng không hứng thú gì. Nhưng hắn trước mắt cái này tên ốc, nhưng là ở nhân gian rèn luyện lúc, ở một cái nào đó nước nhỏ làm được nguyên soái. Thiên Đồng nguyên soái vậy cũng là chỉ huy quá 10 vạn đại quân tác chiến ngon nhân. Tôn Ngộ Không lúc này, sẽ không đi hỏi Bát Giới có ý kiến gì. Hắn chỉ hỏi đối phương muốn hắn làm cái gì. Chu Bát Giới cũng không có ngày xưa bại hoại, trong mắt một đạo tinh quang lóe qua. Hắn chỉ ngắn gọn địa phun ra hai chữ, Tôn Ngộ Không cái gì cũng không có hỏi, xoay người nhìn về phía theo đến trình chi tiết. Trình Ngại tướng quân đến trước, cũng đã biết hắn muốn tới làm cái gì. Thân là đại đường quân nhân, hắn lúc này chuyện cần làm cũng đơn giản vô cùng. Hắn dâu quay nón nội trường, trong tay thép bổn phở ảm trường giáo giơ lên cao. Các minh đệ, công thành. Thành này không phá, thế không lùi. Phi thành bên trên, long kỳ pháp phối. Một vạn đại đường tinh nhuệ cùng kêu lên gầm lên, thành này không phá, thế không lùi. Tinh thần cự pháo bắt đầu nổ vang. Một vạn đại đường tướng sĩ triển khai các thức công kích đại trận, bắt đầu công thành. Nhưng mà thiên trúc thành ma trận nghiêm ngặt, ma khí trùng thiên, chỉ dựa vào một vạn tiên phong cùng một tòa phi thành, muốn mạnh mẽ tấn công bực này kiên thành, không khác nào lấy trứng chọi đá. Phi thành trên tinh thần lửa đạn nổ vang, nện ở trên ma trận, tuy rằng gây nên đẩy trời gợn sóng, nhưng khó có thể lay động gốc dễ bản. Ngay ở đường quân tướng sĩ mặt lộ vẻ khó xử thời khắc, tiểu công chúa Nguyệt Tịch nhưng là một cái nhảy lên, hóa thành một vệt lưu hình tiên ảnh, đột nhiên đã mất ở trình chi tiết độ lượng như núi bà bay. Nàng cùng trình chi tiết là quen biết đã lâu, đương nhiên sẽ không khách khí, nàng để trần một đôi bạch ngọc tự chân răng, không chút khách khí địa đá đá vị này đại đường dũng tướng hộ tâm kính, phát sinh lanh lảnh đinh đường thanh. Trình tướng quân, nhanh để này phi thành rơi xuống cái kia tân thành đi đến. Còn có, để chúng ta đại đường các huynh đệ đều vào thành đến. Trình chi tiết tuy là ngẩn ra, nhưng đối với vị này thủ đoạn thông huyền tiểu tổ tông từ lâu tín phục đến trong xương. Liên hơn nửa câu hỏi cũng không, Quạt Hương bổ giống như vung tay lên, thanh như hồng trung, nổi trống. Chuyển hướng. Ý tiểu công chúa khiến, toàn quân vào thành. Quân lệnh như núi, vạn ngàn đường quân tuy tâm có điểm khả nghi, nhưng động tác chỉnh tề như một. Như xích chiều giống như tràn vào tòa kia nhìn như thô lỗ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ tân thành. Vừa mới bước vào, chúng tướng sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy trên thành tường, vô số phiền phức phủ văn cổ xưa như long xà qua lại, phát họa thành một tòa bao phủ toàn thành bảy diệu cấp thiên đại trận. Giờ khắc này, Chu Thiên tinh thần lực lượng đang bị điên cuồng dẫn dắt, hóa thành con đường óng ánh quang hạ, chút xuống chuyển vào trong trận. Làm đại đường phi thành lơ lửng với tân thành bầu trời lúc, dị biến đột ngột sinh. Phi thành hạt nhân tinh thần cự pháo, cùng trong thành đại trận sản sinh kinh thiên cộng hưởng. Thân pháo trên khảm nạm trận văn trong nháy mắt lượng như xí nhật. Nguyên bản cần tụ lực một phút mới có thể ngưng tụ tinh thần hào quang. Giờ khắc này càng như sôi trào giống như sôi trào mấy liệt, ánh sáng tăng vọt gấp mấy trăm lần, huy hoàng liệt liệt, phản phất đem viễn cổ tinh khung trực tiếp quang lạc phạm trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tráng kiện như núi hủy diệt cổ sáng xé rách trời cao. Lấy hồn nguyên kim tiên khuynh lực một đòn vô thượng uy năng, mạnh mẽ đệm ở thiên trúc ma thành đèn kịt minh bình phong bên trên. Cái kia nguyên bản thâm hậu sền sệt ma khí vòng bảo vệ, càng bị mạnh mẽ nổ ra to lớn ao hãm, mạng nhện giống như vết nước điên cuồng lan tràn. Trình chi tiết trợn tròn mắt hổ, lập tức bùng nổ ra rung trời cười lớn, thanh chấn động khắp nơi. Ha 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 ha. Được, được. Cho lão tử chiếu cái này sức lực gầm. Lão tử ngược lại muốn xem, này mai rùa có thể ai mới pháo. Tòa này phi thành là đại đường được vạn thọ thành chống đỡ phi thành sau khi, tại đây 30 năm trước, tự mình nghiên cứu phát minh hàng đái. Tốc độ kia càng nhanh hơn, càng linh hoạt, thích hợp đại đường viễn chinh nhanh chóng điều động. Nhưng ở phòng ngự cùng tinh thần cự pháo phương diện, tự nhiên cũng có co lại. Hoặc là nên mặt khác. Chính là bởi vì không có cách nào ở phòng ngự cùng tinh thần cự pháo phương diện, làm được cùng nguyên bản phi thành như thế. Vì lẽ đó đại đường mới ở tốc độ cùng điều khiển phương diện rơi xuống công phu. Vì lẽ đó, đại đường phi thành tinh thần cự pháo chỉ có thể phát động đại la kim tiên một đòn. Hơn nữa một phút chỉ có thể phóng ra một phát. Nhưng ở Nguyệt Tịch Tân Thành bên trong bảy diệu cấp tiên đại trận ra chỉ dưới, đại đường phi thành trên tinh thần cự pháo có thể làm được 10 tức một pháo. Mỗi một pháo đều là hỗn nguyên kim tiên một đòn toàn lực. Lao Trình có tin mừng vào đầu bức hai, thi hưng quá độ, đại pháo giá hề bành hắn. Một bên phó tướng sợ đến vội vã che hắn miệng, đại tướng quân, nói cẩn thận. Mạc Dơ tiểu công chúa thanh nghe. Này muốn cho tiểu công chúa sau khi trở về, ở đại vương trước mặt đọc lên một câu thô bị ngữ liệu. Không cần đại vương ra tay, đường hoàng bệ hạ liền có thể đem bọn họ tinh tế thiết làm thị thái. Trong thành các tướng sĩ càng cảm thấy quanh thân ấm áp, nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ ớt một ánh sáng xanh lục nhộn nhạo lên. Trên người bọn họ thương thế nhanh chóng khép lại, vẻ bài quét đi sạch sành xanh. Càng có con đường tăng cường khí huyết, biến sắc bén quân tiên phong trận pháp hào quang phóng lên trời, bao phủ toàn quân. Nguyệt Tịch đắc ý lắc chân rằng, bị đá trình chi tiết áo giáp ngực bùn bùn hưởng, nũng nịu truyền khắp toàn thành. Trình tướng quân, ta tại đây trong thành, bày xuống bách trận. Đây là ớt một sinh lợi trận, tinh thần thối thể trận, ngũ hành hóa khí trận, kim cương bất hoại trận. Tuy rằng ta không thể trực tiếp ra tay rồi, nhưng ta có thể để cho ta đại đường tướng sĩ mỗi người lấy một làm 100. Nàng bung lên khuôn mặt nhỏ, âm thanh tuy nhu nhưng mang theo ngút trời chiến ý. Trình tướng quân, còn lo lắng làm gì? Để chúng ta tướng sĩ chém chết những người ma tệ tử, một cái đều đừng buông tha. Trình chi tiết nhìn này khắp thành thần quang, lại nhìn về phía bả vai cái kia cười đến mặt mày còn cong tiểu nhân nhi. Vị này núi thây huyết hải trong giết ra đến dũng tướng, đột nhiên giơ lên thép bổn phở ảm trường giáo, giáo phong nhắm thẳng vào ma thành, rít gào như lôi, các minh đệ. Có thể nghe thấy tiểu công chúa lời nói. Một vạn đại đường thiết giáp giận dữ hét lên, sát khí ngút trời, tiếng gầm chấn động đến mức tinh thần chập chờn, chém chết ma đầu. Đại đường vạn thắng, nhân gian vĩnh xương. Ngay ở này vạn quân tiếng giống giận dữ bên trong, đại đường thế tiến công đống nhiên thăng hoa. Đến này hơn trăm trận pháp gia trì, đường quân phong mang đâu chỉ ác liệt gấp 10 lần. Cái kia tinh thần cự pháo càng là dường như thiên phạt tức giận, mỗi một kích đều mang theo hỗn nguyên kim tiên đem hết toàn lực huy hoàng uy năng, mạnh mẽ đập xuống. Lửa đạn liên miên, càng như tật phong sầu vũ. Cái kia che chở thiên trúc ma trận, ở như vậy báo hòa hoành kích dưới, phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ma quang kịch liệt ảm đạm, lúc trước lan tràn vết rạn nứt, giờ khắc này đã như mạng nhện nằm dày đặc toàn bộ vòm trời bình phong. Tinh khiết lực lượng tinh thần bá đạo địa gột rửa ô uế ma khí, đem từng tấc tinh chế xua tan. Liền ngay cả trong thành những người bị ma niệm điều khiển khôi lỗi đại quân, cũng nhân ma trận căn cơ dao động mà rơi vào hỗn loạn cùng gây rối. Chương 828, đào hố, chôn điểm thổ. Chương 828, đào hố, chôn điểm thổ. Thiên trúc ngoài thành, chiến hỏa bay tán loạn. Tinh thần cự pháo nổ vang đinh tai nhức óc, hỗn hợp đại đường tướng sĩ rung trời tiếng la giết, cùng ma khí bình phong phá nát chói tai tiếng rít. Lữ Đồng Tân, Hán Trung Ly, Thiết Bại Lý, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, nhìn đầy trời lửa đạn. Nhìn vết nước trải rộng ma trận, cùng với như thủy triều, hướng về tường thành khởi sướng quyết tử xung kích đại đường huyền giáp quân. Hoàn toàn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kiếm khí, tiên nguyên dục giả dục dịch. Lữ Đồng Tân thuần dương kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, kiếm reo reo rát, các vị đạo hữu, ma trận đem phá, ta chờ há có thể ngồi xem. Làm trợ đại đường tướng sĩ một chút sức lực. Hán Trung Ly rung động quạt ba tiêu, phong hỏa khí lở lở, đúng là nên như thế. Chẳng yêu trừ ma, chính là chúng ta bản phận. Nhưng mà, Chu Bát Giới nhưng lắc người một cái, ngăn ở chúng tiên trước mặt. Hắn mặt béo trên không còn thường ngày vui cười, chỉ có một loại thâm trầm nghiêm nghị. Chư vị, công thành việc, giao cho Trình tướng quân cùng đại đường binh sĩ chính là. Ta lão Chu nơi này, có cái khác một cái khẩn yếu việc, không phải chư vị giúp đỡ không thể hoàn thành. Mọi người đều là ngẩn ra, nhìn về phía Chu Bát Giới. Sau đó Lữ Đồng Tân nói, Thiên Bồng đạo hữu, có gì phân phó? Chu Bát Giới trầm giọng nói, việc này liên quan đến phá cục then chốt, cụ thể làm sao, mà theo ta đây tới, trên đường nói tỉ mỉ. Ngay sau đó, Chu Bát Giới dẫn 6 tiên, hóa thành mấy đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động địa nhiều hướng thiên trúc thành một bên khác. Cùng lúc đó, Càn Khôn Thiên Địa bên trong, Hắc Liên Thánh Sứ chính đắc ý vô cùng, thưởng thức Lam Thải Hòa cùng Tiểu Linh Nhi, Tiểu Ngọc ở Thỏ Ngọc Đại Tỷ điên cuồng tấn công dưới chật vật. Lam Thải Hòa huyên hồng kiếm tuy lợi, nhưng vừa bảo vệ hai người, lại muốn chống đối đều là Thái Âm bản nguyên nhưng hướng đi tà liệt quỷ dị công kích. Đã là đỡ trái hở phải, trên người thêm mấy đạo vết thương, khí tức hỗn loạn. Tiểu Ngọc nỗ lực chống đỡ ánh trăng vòng bảo vệ cũng lảo đảo lảo đảo. Tiểu Linh Nhi nắm chặt phù lục, cái trán thấy mồ hôi, nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội xuất thủ. Ha ha, không cần dãy rủa. Chờ bản tôn luyện hóa chuyển thế linh đồng, đoạt được Phật vẫn lượng kiếp khí vận, bọn ngươi đều tương thần phục với bản tôn. Hắc Liên Thánh Sứ kiểu mị tiếng cười, đang vẻ cong trong không gian vang vọng. Nàng lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn bộ Càn Khôn Thiên Địa đột nhiên kịch liệt rung động lên. Nguyên bản vững chắc màu tím đậm bầu trời cùng phá nát đại địa, càng như là sóng nước dập dờn. Biên giới nơi thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ bé, dường như lưu ly vỡ vụn giống như hoa văn. Càn Khôn Thiên Địa căn cơ bất ổn. Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt màu trắng bên trong né qua một tia kinh nộ. Nàng cùng Càn Khôn Thiên Địa liên hệ, đang bị một luồng ngoại lai ngang ngược sức mạnh mạnh mẽ suy yếu. Nàng không phải là chấp trưởng Càn Khôn Đại Đạo Càn Khôn Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ trước ở Tế Tái Quốc bại bởi Tôn Ngộ Không sau, vẫn ở tĩnh dưỡng. Nơi này Càn Khôn Thiên Địa, chỉ có điều là nàng mượn Càn Khôn Lão Tổ sức mạnh mở ra. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể đem Càn Khôn Thiên Địa căn cơ đặt ở Thiên Trúc trong thành. Ở nàng kế hoạch ban đầu bên trong, chân chính có thể uy hiếp đến Thiên Trúc thành Tôn Ngộ Không mọi người, bởi vì lượng kiếp nhân quả không thể ra tay, mà có thể ra tay lại Đường Quân, trong thời gian ngắn căn bản không thể tập trung đủ để uy hiếp đến Thiên Trúc thành sức mạnh. Chờ Thiên Trúc bị phá, nàng đã sớm đem Tiểu Linh Nhi bắt đi. Nhưng mà, nàng vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới không tới một cái thời thần, Thiên Trúc thành ma trận liền muốn phá. Hắc Liên Thánh Sứ vừa giận vừa sợ. Lẽ nào Tôn Ngộ Không một nhóm không để ý nhân quả liên lụy, mạnh mẽ phá trận? Không được, nhất định phải trở lại ổn định đại trận. Hắc Liên Thánh Sứ trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Như Thiên Trúc thành bị phá, này một mảnh Càn Khôn Thiên Địa liền thành bèo không dễ, trong khoảnh khắc thì sẽ đổ nát. Nàng tàn bạo mà trừng Lam Thải Hòa mọi người một cái nói, coi như các ngươi bận may, chờ bản tôn ổn định đại cục, trở lại thu thập các ngươi. Dứt lời, nàng bóng người loáng một cái, hóa thành một tia khói đen, cấp tốc hòa vào dung chuyển Càn Khôn hàng rào, biến mất không còn tăm hơi. Càn Khôn Thiên Địa bên trong, áp lực chợt giảm. Lam Hải Hòa chỉ là chuyên tâm đối phó điên Thỏ Ngọc Đại Tỷ lời nói, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Thiên Trúc trong thành, Ma Địa Đỉnh. Hắc Liên Thánh Sư bóng người một lần nữa ngưng tụ. Nàng thân thức trong nháy mắt đảo qua toàn thành, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ngoài thành, tòa kia quỷ dị tân thành, phun ra có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên một đòn toàn lực tinh thần của sáng, điên cuồng oanh kích ma trận bình phong. Bình phong trên vết nứt càng ngày càng nhiều, ma khí nhanh chóng tiêu hao. Mà trong thành, bị ma niệm khống chế khôi lỗi đại quân, nhân ma trận căn cơ dao động, đã rơi vào hỗn loạn tương bừng, lẫn nhau đập lên, gào thét không ngừng. Cái kia đang ghét nguyệt tịch, hóa ra là vì thế mới tu thành. Nàng mặt ngoài tu thành, trên thực tế chính là bày trận làm yểm hộ, bản tôn bị lừa rồi. Nàng tức đến nổ phổi địa chửi tới. Nhưng hoàn toàn quên nàng bởi vì sợ hãi nguyệt tịch, từ vừa mới bắt đầu liền không dám đem thần niệm hướng về nguyệt tịch vị trí xem. Lúc đó nàng phàm là liếc mắt nhìn, liền có thể biết nguyệt tịch lúc đó ở tân thành bên trong đã làm gì. Dù sao tiểu công chúa căn bản không có âm mưu gì tính toán ý nghĩ. Nàng làm việc, xưa nay đều thoải mái bày ở ngoài sáng. Hắc Liên Thánh Sư ở ngắn ngủi phẫn nộ sau khi, lập tức đè xuống sở hữu tâm tình, hừ lạnh một tiếng, nói: "Thiên trúc trong thành ở ngoài, 90 triệu sinh linh lực lượng, tận quy ta dùng. Bản tôn ngược lại muốn xem các ngươi có thể giết bao nhiêu. Muốn giao động Thiên trúc thành." Cái kia nàng liền lấy 90 triệu sinh linh làm tuổi tân. Nàng có chính là tuổi, chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian là được. Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng, bản tôn có chính là thủ đoạn, mà các ngươi đối với bản tôn không thể làm gì. Tôn Ngộ Không chọc lấy Hỗn Nguyên Chấn Khí Đồng, nên ngồi, lộ ra đầy miệng răng nanh răng nhọn, nói: "Ma đầu, nhớ kỹ ngươi câu nói này, chờ thiên trúc thành phá, ta lão tôn cùng ngươi tính số lúc, ngươi muốn đứng vững. Hắc Liên Thánh Sư yêu mị địa cười nói, ngươi không có cơ hội đó, bản tôn ở đây, tuyệt đối không thể phá. Nhưng mà, nàng lời hung ác còn chưa nói hết, một tiếng phảng phất món đồ gì bị nổ tận gốc nặng nề nổ vang, từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến. Ngay lập tức, Hắc Liên Thánh Sư hoảng sợ phát hiện, thiên trúc thành ma trận, trong nháy mắt này, mất đi sở hữu liên tiếp. Thiên trúc thành ma trận liên tiếp ở thiên trúc trong thành, 90 triệu sinh linh chân linh bên trong. Nguyên bản là không có sơ hở nào kế sách. Nhưng mà, thời khắc bây giờ, này không có sơ hở nào kế sách, nhưng gặp sự cố. Bao phủ thiên trúc thành ma trận bình phong, ánh sáng kịch liệt đảm đạm. Mặt trên vết nước dường như bị đánh nát đồ sứ, bắt đầu vùng lớn địa bóc ra từng mảng, tiêu tan. Ngoài thành tinh thần cự pháo của sáng, lại không trở ngại, trực tiếp oanh kích ở trên tường thành, nổ lên đầy trời toái thạch cùng ma khí cho cạn. Không, cái này không thể nào. Hắc Liên Thánh Sư rít gào, trong mắt màu trắng bên trong tràn ngập không thể nào hiểu được hoảng sợ. Thiên trúc thành 90 triệu sinh linh đã bị bản tôn độ hóa, trừ phi trong nháy mắt nghịch chuyển sở hữu độ hóa, bằng không tuyệt đối không thể bị chặt đứt liên tiếp. Ha ha, có cái gì không thể? Một cái mang theo vài phần trêu tức âm thanh vang lên. Chu Bát rơi bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa một tòa tàn tạ trên lầu tháp, mặt béo trên mang theo một tia kế hoạch nụ cười như ý, ai nói cho ngươi, chặt đứt chính là ngươi cùng những người độ hóa sinh linh nhân qua đây. Ngươi không bằng lại cẩn thận nhìn. Theo Chu Bát rơi tiếng nói hạ xuống, toàn bộ thiên trúc thành bắt đầu rồi rung động dữ dội. Thiên trúc thành chu vi đại địa bắt đầu phát sinh to lớn đến làm người ghê răng nổ tung thành. Từng đạo sâu không thấy đáy khe lấy thành thị vì là tâm, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Cả tòa thiên trúc thành, kể cả nó phía dưới không biết bao sâu dày tầng nham thạch, chợt bắt đầu chậm rãi, không thể nghịch chuyển mà tăng lên. Thoát ly nó từ tuyên cổ tới nay vị trí đại địa. Chu Bát Giới trêu tức tiếng cười, ở thiên trúc thành nổ vang bên trong vang vọng. Ta lão Chu để 10 vạn vợ mỗi môn, làm chút việc nhỏ. Đào hố, chôn điểm thổ, mấy nhất nhị tam tứ ngũ. Ngươi xem, chỉ đơn giản như vậy. Chương 829, nên do thiên đạo đến độ nhân gian lượng kiếp chương 829, nên do thiên đạo đến độ nhân gian lượng kiếp thiên trúc thành, tòa này hùng cứ Tây Mưu Hạ Châu nhiều năm cự thành, giờ khắc này chính bụt lên từ mặt đất. Tường thành ở ngoài, nguyên bản kiên cố đại địa dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là sâu không thấy đáy hắc ám dưới nền đất. Thành thị dưới đáy, thô ráp gãy vỡ tầm nham thạch lộ ra ở bên ngoài, dường như một cái bị mạnh mẽ rút ra to lớn nắp bình. Cả tòa thành trôi nổi ở giữa không trung, mất đi cùng đại địa sở hữu liên hệ. Không chỉ là mặt ngoài liên tiếp bị chặt đứt, mà là bao quát bên dưới thành thị địa mạch, thành thị bản thân nhân quả chờ tất cả gắn bó thiên trúc thành tồn tại căn cơ, cũng đã bị chặt đứt. To lớn đến có thể chứa đựng 90 triệu sinh linh cổ lão thành thị, chính đang một chút rời đi mặt đất. Đồng thời, cũng chính đang một chút biến mất. Dường như có một con vô hình tay, chính đang lao thiên trúc thành bình thường. Ngoài thành lửa đạn ngừng lại, chính chi tiết cùng một vạn đại đường tướng sĩ, đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này vượt quá tưởng tượng một màn. Nguyệt Tịch thì lại ngồi ở trình chi tiết trên bà bay, đầy mặt hưng phấn hoa hoa kêu to. Ta nương nhé. Trình chi tiết há to miệng, trong tay thép vụn phở ảm trường giáo suýt chút nữa ngã xuống. Đây là làm sao làm được? Phi thành hắn từng thấy, dùng qua. Bị tiên gia dùng phép thuật, trực tiếp từ trên mặt đất rút lên đến thành thị, hắn cũng đã gặp. Nhưng thành thị bản thân, chính đang từ nhân quả mức độ biến mất sự, hắn chưa từng thấy quá. Thiên trúc thành tuy rằng còn lâu mới có được thành trường an phồn hoa, nhưng ít ra trong đó 90 triệu sinh linh, cũng là không nhỏ số lượng. Trực tiếp đứt rời tất cả những thứ này nhân quả, đây là làm sao làm được? Nguyệt Tịch vỗ tay nhỏ, nhìn về phía Chu Bát Giới, hưng phấn kêu lên, Bát Giới thúc thúc thật là lợi hại. Đây là làm thế nào đến? Chu Bát Giới đắc ý nở nụ cười, ra hiệu tiểu công chúa nhìn về phía bên dưới thành. Tất cả mọi người thân nhiệm, lập tức quét về phía thiên trúc bên dưới thành. Chỉ thấy từ thiên trúc bên dưới thành mới cái kia sâu không thấy đáy vực sâu biên giới, cùng với thành thị dưới đáy gãy vỡ tầng nham thạch trong vết nứt. Giống như là thủy triều tuôn ra vô số đạo màu xanh nhạt bóng người. Các nàng thân hình hiểu điệu, bên hai tóc dài hơi cuộn như thỏ thai, con ngươi đỏ đậm, chính là ngọc thỏ tộc người. Một cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Số lượng nhiều, càng đạt 10 vạn chi chúng. Các nàng động tác mau lẹ như điện, dường như nghiêm chỉnh huấn luyện công binh, dọc theo thành thị dưới đáy cùng biên giới nhanh chóng di động. Trong tay dự sử mỗi một lần hạ xuống, thì có ánh trăng nhàn nhạt lẹ qua. Liền, thiên trúc thành không ngừng tái hiện nhân quả, không ngừng nỗ lực lại lần nữa cùng hồng hoang liên tiếp tất cả đều bị chảy ngọc đập đứt. Mà ở thành thị chính phía dưới trong hư không, Lữ Đồng Tân, Hán Trung Ly, Thiết Quản Lý, Trương Quả Lão, Hà Tiên cô năm người đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn họ cắt chiếm vị trí, quanh thân tiên quang lượn lờ, khí tức liền thành một vùng, cấu trúc thành một cái huyền ảo trận thế. Trận thế hạt nhân, mơ hồ cùng cái kia 10 vạn thỏ ngọc hành động hấp dẫn lẫn nhau. Hắc Liên Thánh Sư đứng ở lay động không ngừng ma địa đỉnh. Nhìn dưới chân chính đang một chút biến mất thành thị, nhìn bên ngoài thành mắt nhìn chằm chằm đại đường quân trận. Nhìn phía dưới tuân ra 10 vạn thỏ ngọc cùng kết trận năm tiên, cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Ngọc thỏ tộc đảo dễ thần thông, sao có thể có chuyện đó? Trong thanh âm của nàng, tràn ngập khó có thể tin tưởng. Ngọc thỏ tộc cam hiểu đạo động, hơn nữa là có thể liền nhân quả chờ tất cả đều đảo đoạn thần thông. Cái này cũng là vì sao không có tiên thần muốn treo chọc thỏ ngọc bộ tộc. Không chỉ là ngọc thỏ tộc là nhân vương thân thuộc, mà khác cũng là bởi vì ngọc thỏ tộc này đáng sợ thiên phú thần thông. Thật cho những này dài đến nhu nhu nhược nhược thỏ ngọc chọc tức lên, các nàng sẽ trực tiếp đảo đoạn kẻ địch sở hữu nhân quả. Ở có thể tìm hiểu đại đạo, đồng thời chấp trưởng đại đạo trước, bất kỳ tiên thần một khi bị đảo đoạn cùng hồng hoang sở hữu nhân quả, cũng là bằng là biến mất ở hồng hoang. Nhưng loại này biến mất cũng không phải là chết rồi, mà là sống, nhưng không cách nào cùng hồng hoang bên trong tất cả sản sinh liên hệ. Bởi vậy, Ngọc Thỏ tộc cái này thiên phú thần thông, tại Hồng Hoang bên trong còn có một cái càng như sấm bên tai xưng hô, trục xuất. Hiện tại, Thiên Trúc Thành bị 10 vạn thỏ ngọc trục xuất. Hắc Liên Thánh Sứ đương nhiên biết Ngọc Thỏ tộc trục xuất thần thông, nhưng hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Ngọc Thỏ tộc thân là trên mặt trăng sinh linh, không dính lượng kiếp nhân quả. Dù cho có tiểu ngọc bị tóm cái này nhân quả, Ngọc Thỏ tộc cũng nhiều nhất là có thể đem tiểu ngọc cứu ra ngoài. Đừng nói trục xuất Thiên Trúc Thành, chính là đem tiểu linh nhi cứu đi cũng không thể. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Hắc Liên Thánh Sứ liền không đem Ngọc Thỏ tộc để ở trong mắt. Hiện tại, nàng biết mình mười phần sai, nhưng nàng không hiểu, nàng thua ở nơi nào? Ngọc Thỏ tộc tại sao có thể ra tay? Nhưng ngay ở nàng hoàn toàn tuyệt vọng lúc, nàng đột nhiên nhìn thấy Lữ Đồng Tân một nhóm trên người, có lượng kiếp nhân quả chợt lóe lên. Cái kia không phải Phật Vẫn lượng kiếp nhân quả, mà là lần sau lượng kiếp nhân quả. Bởi vì Nhân Vương đem Tây Du lượng kiếp cùng Phật Vẫn lượng kiếp dung hợp lại cùng nhau, cho tới lượng kiếp nhân quả càng dễ dàng bị thôi diễn đi ra. Trước đây chỉ có thánh nhân có thể sớm thôi diễn khi đến một lần lượng kiếp nhân quả. Hiện tại, coi như là Hắc Liên Thánh Sứ như vậy muốn nguyên kim tiền, cũng có thể thôi diễn đến. Ngay ở nhìn thấy Lữ Đồng Tân một nhóm trên người, lần sau lượng kiếp nhân quả lúc, Hắc Liên Thánh Sứ sợ hãi cả kinh, nàng rốt cục nghĩ thông suốt ở giữa nhân quả. Chờ đã, Nhân Vương đem Tây Du sau khi sở hữu lượng kiếp đều mạnh mẽ hỗn hợp ở cùng nhau. Nhân Vương căn bản không phải đem Tây Du lượng kiếp cùng Phật Vẫn lượng kiếp dung hợp lại cùng nhau, mà là đem từ Tây Du lượng kiếp sau khi, mai cho đến Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp ở bên trong sở hữu lượng kiếp, tất cả đều dung hợp ở cùng nhau. Liền, sở hữu lượng kiếp, tức là không giống lượng kiếp, cũng là đồng nhất cái lượng kiếp. Vì lẽ đó, Tây Du lượng kiếp sớm kết thúc, nhưng Phật Vẫn lượng kiếp vẫn còn tiếp tục. Nhưng Tây Du lượng kiếp nhân quả, nhưng còn có thể ảnh hưởng Phật Vẫn lượng kiếp. Đồng dạng, không ở Phật Vẫn lượng kiếp nhân quả bên trong Lữ Đồng Tân một nhóm, nhưng có thể tham gia Phật Vẫn lượng kiếp nhân quả. Hắc Liên Thánh Sứ tự lẩm bẩm, nói: "Năm đó Nhân Vương một kiếm chém Linh Sơn, mục đích thực sự cũng không phải là vì trả thù Vô Thiên Phật Tổ công kích nhân gian, cũng không phải hành động theo cảm tình, muốn sớm kết thúc Tây Du lượng kiếp." Hắc Liên Thánh Sứ một trận sởn cả tóc gáy. Nhân Vương dĩ nhiên mượn trời giáng lượng kiếp nhân quả, sáng tạo ra một cái thuộc về Nhân Vương lượng kiếp. Lẽ nào, Nhân Vương đã vượt qua thiên đạo sao? Hắc Liên Thánh Sứ trong lòng to lớn nhất khiếp sợ cùng nghi vấn. Ở Nhân Vương trong cung cũng bị nhấc lên. Mới vừa kết thúc bế quan nữ hoa nương nương, ngồi đàng hoàng ở tử thụ trước mặt, tò mò hỏi: "Nhân Vương, bản cung cho rằng sau khi xuất quan, chí ít có thể nhìn thấu cảnh giới của ngươi, nhưng không nghĩ càng thêm nhìn không thấu được ngươi. Ngươi lẽ nào đã vượt qua thiên đạo sao?" Tử thụ nhưng chỉ là lắc đầu nở nụ cười, nói: "Nữ hoa đạo hữu nói giỡn, cô như vượt qua thiên đạo, hiện tại liền một kiếm đem Tử Tiêu cung diệt. Bây giờ ngươi ta đều biết, từ hung thú lượng kiếp bắt đầu, này Hồng Hoang bên trong tất cả kiếp nạn đều cùng thiên đạo thoát không mở căn hệ. Thiên đạo ở sinh ra ban đầu cũng đã phản bội bản cổ, mà Hồng Quân chỉ có điều là để thiên đạo có tiến thêm một bước cơ duyên thôi." Nữ hoa thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng không có tại đây cái đề tài trên thảo luận xuống. Lấy Nhân Vương bây giờ cảnh giới, hiện tại trái lại thành Nhân Vương biết đến nhân quả, nàng cái này nhân tộc thánh mẫu không chịu nổi. Nàng hơi xúc động, đạo tâm nhưng không hề khúc mắc, chỉ là cười nhạt một tiếng sau, nàng nhìn về phía Thiên Trúc Thành, nói: "Nhân Vương, ngươi dung hợp sở hữu lượng kiếp, đem sở hữu lượng kiếp sáng tạo làm một cái tân lượng kiếp. Ngươi làm lẽ ra do thiên đạo làm sự, mục đích là cái gì?" Tử thụ nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, có ý riêng nói: "Cô chỉ là phải nói cho thiên đạo, trời giáng lượng kiếp thu gặt chúng sinh thời đại trôi qua, hiện tại nên do thiên đạo đến độ nhân gian lượng kiếp." Hắn nhìn về phía nữ hoa, ánh mắt nhưng đồng thời rơi vào sở hữu thánh nhân trên người, bình tĩnh mà ngạo nghễ nói: "Cô vì thế cướp, định danh nhân gian cướp, đạo hữu nghĩ như thế nào?" Chư thánh nhìn Nhân Vương, lập tức cùng theo lên cười nói. Chương 830, đại tỷ hoan nên về nhà. Chương 830, đại tỷ hoan nên về nhà. Lấy vô lượng chi nhân quả đúc ra kiếp số chi cơ, lấy vô lượng chi kiếp mấy thanh toán nhân quả mạng lưới này, tức là lượng kiếp. Từ Hồng Hoang sơ khai, thiên địa vượt kiếp tầng tầng, hung thú cướp, long vật cướp, ma đạo cướp, vu yêu cướp, phong thần kiếp, tây du kiếp, phật vật cướp, gia cướp đều do thiên đạo định ra, kiếp khí hạ xuống từ trên trời. Tuy là thánh nhân, cũng chỉ có thể thuận thế thúc đẩy lượng kiếp, mà không cách nào chân chính chúa tể lượng kiếp bản thân. Ngày xưa Tử Thụ tuy triệt để lịch chuyển phong thần lượng kiếp chi mệnh số, nhưng cũng không thể thay đổi lượng kiếp chi bản chất. Chính là lượng kiếp chi con số nhỏ có thể cải, toàn cục cũng khó rời đi. Nhưng mà hôm nay Tử Thụ lấy sự thực chiêu cáo chư thiên, hắn đã lay động lượng kiếp căn nguyên bản. Trời giáng lượng kiếp thời đại đến đây chung kết. Hiện nay Hồng Hoang chỉ có một kiếp, kỳ danh là nhân gian cướp. Kiếp nạn này không khỏi thiên khải, mà do chúng sinh cộng khải. Kiếp nạn này không do trời định, mà do Nhân Vương định độ. Thiên đạo như muốn độ kiếp, cần lấy nhân đạo thống thiên. Chư thánh như muốn độ kiếp, cần gánh vác chúng sinh chi nguyện, thừa chúng sinh nặng. Tiên thần như muốn độ kiếp, đương quy với chúng sinh, trở thành chúng sinh. Nhân gian cướp lên, vạn pháp người về. Càn khôn thiên địa bên trong, toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển. Biên giới nơi dường như phá nát lưu ly giống như không ngừng bóc ra từ mảng, hiện lộ ra ngoại giới cảnh tượng. Lam Thải Hoa cả người đẫm máu, uyên hồng kiếm chống đất, thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, vững vàng đem Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Ngọc che chở ở phía sau. Mặt ngọc nhỏ sắc trắng xám, toàn lực duy trì yếu ớt ánh trăng vòng bảo vệ, chống đối không gian đổ nát dư âm. Nơi này liền muốn đổ nát, kiên trì một chút nữa. Tiểu Ngọc chỉ có thể cho Lam Thải Hoa tiếp sức, đồng thời đè lại một lần muốn ra tay Tiểu Linh Nhi. Người cái kia phù lục, trừ phi ta cùng Lam Thải Hoa đạo hữu chết đi, bằng không ngươi không thể dùng đi. Nàng không biết cái kia phù lục đến cùng là cái gì, nhưng nàng từ bên trong cảm ứng được đại vương khí tức, cho nên nàng rất rõ ràng, không tới lúc tuyệt vọng nhất, tuyệt đối không thể dùng. Nàng đối với Tiểu Linh Nhi lộ ra nụ cười tự tin, nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này. Ta đã có thể cảm ứng được sở hữu tỉ muội khí tức. Tiểu Linh Nhi nắm thật chặt trong tay phù lục, hắn không hề nói gì, chỉ là trầm mặc gật đầu. Hắn cũng không biết trong tay phù lục có thể làm được cái gì, nhưng nếu như Lam Thải Hòa cùng Tiểu Ngọc bất luận cái nào gặp phải nguy cơ sống còn, hắn gặp không chút do dự mà sử dụng. Hắn nhìn về phía đối diện. Đối diện Thỏ Ngọc đại tỷ, giờ khắc này giống như điên cuồng, quanh thân thái âm sát khí cuồng bạo phun trào. Hiển nhiên là không để ý tự thân, cũng phải kéo bọn họ đồng quy vu tận. Đều phải chết. Các ngươi những người phản bội này, đều muốn theo ta đồng thời dập tắt. Thỏ Ngọc đại tỷ tiếng rít, hai tay ngưng tụ ra to lớn đen kịt băng truy, chỉ lát nữa là phải ném. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo so với tầm thường ánh trăng càng thêm trong sáng, càng thêm uy nghiêm ánh sáng. Dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, xuyên thấu phá nát càn khôn hàng rào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sắp dập tắt không gian. Hào quang bên trong, một vị thân mang cung trang, dáng vẻ muôn phương nữ tử lặng yên hiện thân. Nàng dung mạo cùng Thỏ Ngọc các tỷ muội giống nhau đến mấy phần, nhưng càng hiện ra thành thủ cung dung. Bên hai tóc dài như mây, con ngươi cũng không phải là đỏ đậm, mà là thâm thúy như bầu trời đêm, ngạch một điểm nguyên ngân, lưu chuyển thái âm bản nguyên vô thượng khí tức. Chính là Chu Bát Giới người thứ 22 nữ tử, bây giờ Ngọc Thỏ tộc thủ lĩnh, Loan Nhị tỷ. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn điên cuồng Thỏ Ngọc đại tỷ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào không trung. Đại tỷ, si niệm nên tỉnh rồi. Một đạo tinh khiết đến mức tận cùng ánh trăng, trong nháy mắt xuyên thấu Thỏ Ngọc đại tỷ quanh thân cuồng bạo sát khí, đi vào nó mi tâm. Thỏ Ngọc đại tỷ cả người rung bần bật, ném băng truy động tác cương ở giữa không trung. Nhưng nàng trong mắt điên cuồng cùng oán hận nhưng như hỏa bình thường thiêu đốt. Ngươi dám giết ta? Năm đó không phải ta bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm chết đi. Ngươi dám giết ta? Nàng toàn thân không thể động đậy, chỉ có cái kia oán hận ánh mắt cháy lừng lực. Loan Nhị tỷ nhìn trước mắt điên cuồng đại tỷ, nhẹ nhàng nói, năm đó ta vẫn không có hoàn chỉnh linh trí, ta ở ngoài cái khác tỷ muội, thậm chí chưa hoàn chỉnh hình thể. Nhưng ta nhớ rằng, đại tỷ ngươi bảo vệ chúng ta, nếu không là ngươi, căn bản sẽ không có Thỏ Ngọc bộ tộc, chỉ có thể có duy nhất Thỏ Ngọc. Thế nhưng, hiện tại, ngươi đi lầm đường. Vậy ta liền muốn đưa ngươi mang về chính xác đường. Không có tác dụng thế nào phương thức. Nàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, trong tay một cây hoàn toàn do thái âm đạo vận ngưng tụ dược sự, chậm rãi ngưng tụ. Thỏ Ngọc đại tỷ càng thêm điên cuồng mà kêu to. Ha ha ha, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi giết ta chỉ là muốn độc điểm trên mặt trăng bí mật kia. Nhưng này cái bí mật coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không chiếm được. Đợi đến bí mật kia phá diệt lúc, các ngươi đều phải chết, sở hữu phản bội ta tất cả đều phải chết. Loan Nhị tỷ chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, lại tỷ, ngươi bị Tây Phương Nhị Thánh hư vọng ảo giác che đậy quá lâu. Ngươi liền hiện tại là cái gì thời đại đều không nhớ rõ. Mà lời ngươi nói bí mật, từ lúc 1000 năm trước đã không còn là bí mật. Chu vi ánh trăng cấp tốc biến ảo, một màn ngàn năm trước tiêu cảnh, tái hiện tại đây một mảnh càn khôn tiên địa bên trong. Nhân Vương Tử Thụ Lâm tinh không, tay ôm đồ nhật nguyệt, hiệu lệnh hung ngao thử nguyệt, lấy lục nhâm thật dép chấn áp lạc lối thai âm bọc thư. Mà trên mặt trăng bí mật lớn nhất, cái viên này bị diện hung thai, cũng ở cái kia một ngày, bị Nhân Vương lấy ra luyện hóa. Bây giờ, đó chỉ là Nhân Vương trong tay một cái linh bảo. Thỏ Ngọc đại tỷ cho rằng bí mật, cho rằng phản bội, từ đầu tới đuôi, đều có điều là bị phương Tây thánh nhân vặn vẹo sau giả tạo. Thật sự tướng tái hiện lúc, tất cả hư vọng nhân quả, bị tại chỗ suy thủng. Loan Nhị tỷ nhẹ giọng nói, Thỏ Ngọc bộ tộc là Nguyệt Quế vì trông coi phong ấn, mà thai nghén bộ tộc. Chúng ta sinh ra vào Nguyệt, khốn thủ với Nguyệt, nhân Nguyệt mà sinh, cũng nhân Nguyệt không linh. Nhưng Đại Vương thay đổi tất cả những thứ này, để chúng ta trở thành chân chính hoàn chỉnh sinh linh. Thỏ Ngọc bộ tộc từ lâu thoát khỏi số mệnh công xiềng. Đại tỷ, chúng ta chưa từng có buông tha tìm kiếm ngươi, nhưng ngươi vẫn bị Tây Phương Nhị Thánh nhận đi. Ngươi thậm chí chủ động lảng tránh chúng ta hô hoán. Không phải chúng ta từ bỏ ngươi, không phải chúng ta phản bội ngươi, là ngươi từ bỏ chúng ta. Loan Nhị tỷ âm thanh rõ ràng mà ôn hòa, nhưng dường như kinh lôi nổ vang ở Thỏ Ngọc đại tỷ tâm thần nơi sâu xa. Những người chống đỡ nàng vô số năm, làm cho nàng oán hận tộc nhân, oán hận Nguyệt cung niềm tin vào đúng lúc này ầm ầm đổ nát. Nàng ký ức bên trong tất cả đều là giả tạo. Thật sự tấn công xuyên giả tạo lúc, nàng cái kia phá nát trong ký ức, rốt cục hiện ra chân chính qua lại. Cũng nhớ tới, thánh nhân đối với mặt trăng ra tay. Nàng vì bảo vệ các muội muội, bị thánh nhân tù binh. Lại sau khi, thánh nhân đem giả tạo qua lại cùng ký ức, luyện hóa tiến vào nàng chân linh hồn phách bên trong. Từ một khắc đó bắt đầu, nàng đăm chiêu nhìn thấy suy nghĩ, đều vì giả tạo. Nàng vô số năm cô độc, thủ vững, thậm chí bây giờ điên cuồng, có điều là thánh nhân vì trộm lấy mặt trăng thủ đoạn. Nhưng mà, 1000 năm trước, Nhân Vương giải quyết trên mặt trăng tất cả nguy cơ. Liền, nàng dường như một cái mất đi tác dụng quân cờ, bị thánh nhân vứt bỏ. Mãi cho đến, Vô Thiên Thành đang vì Linh Sơn chi chủ sau, lại đưa nàng một lần nữa bắt đầu dùng. Dùng tân giả tạo, làm cho nàng triển khai đối với mặt trăng báo thủ. Thỏ Ngọc đại tỷ trong mắt màu máu tận hốn, hai hàng thanh lệ rốt cục lướt xuống, ta đến cùng. Ở hận cái gì? Thân thể của nàng bắt đầu trở nên trong suốt, dường như hòa tan băng tuyết, bản nguyên ở chân tướng trùng kích vào nhanh chóng tiêu tan. Nàng ở ngàn năm trước cũng đã không cứu, chỉ là giả tạo oán hận, làm cho nàng kiên trì đến hiện tại. Hiện tại, nàng sẽ cùng giả tạo đồng thời quy về hư vô. Nàng nhìn Loan Nhị tỷ, há miệng, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng mở miệng, nói, "Ta đã không nhớ rõ tên của ngươi." Loan Nhị tỷ ánh mắt ôn nhu, nói, "Khi đó, chúng ta đều không có tên. Ta cùng các tỷ muội cũng gọi Thỏ Ngọc, lấy máu làm tên. Sau đó, ta gả cho phu có lúc, Đại Vương ban ân lời chúc mừng." Đại Vương nói, "Thỏ Ngọc bộ tộc, lấy nguyệt vì là trứng sinh ra. Vì lẽ đó, từ cái kia một ngày lên, ta gọi Noãn Nhị tỷ. Thọ Ngọc đại tỷ lắc đầu một cái, nói, không em hay. Noãn Nhị tỷ khép cười một tiếng, ta cũng cảm thấy không em hay, nhưng ta rất yêu thích danh tự này. Thọ Ngọc đại tỷ lẩm bẩm nói, vậy ta chính là Trứng đại tỷ.
Thật
khó. Âm thanh im bặt đi. Càn Khôn Thiên Địa hóa thành ngàn tỷ đạo vận hào quang màu xanh, tiêu tan không còn hình bóng. Ở cái kia bay là tạ đạo vận hào quang màu xanh bên trong, ánh trăng như tạ, bao phủ tại trên người Noãn Nhị tỷ. Đại tỷ, hoan nên về nhà. Nàng nhẹ nhàng nâng lên đại tỷ cuối cùng một điểm thái âm bản nguyên. Chương 831, 10 vạn bợ muội, khủng bố như vậy. Chương 831, 10 vạn bợ muội, khủng bố như vậy. Càn Khôn Thiên Địa triệt để tiêu tan, ánh trăng như nước, ôn nhu rơi ra ở thiên trúc thành phế tích bên trên. Noãn Nhị tỷ lặng lặng mà đứng ở hư không, hai tay hư phủng. Cái kia một tia thuộc về Thọ Ngọc đại tỷ thái âm bản nguyên, dường như yếu ớt đong đóm, ở nàng lòng bàn tay xoay chậm chậm, tỏa ra tinh khiết mà bị thương ánh sáng. Bản nguyên bên trong đã lại không nửa điểm điên cuồng cùng oán hận, chỉ có một mảnh trở nên yên lặng an bình. Noãn Nhị tỷ ngạch nguyệt ngân lưu chuyển, đem cái kia sợi bản nguyên cẩn thận thu hồi, chuẩn bị mang về mặt trăng, để cho quy về cây nguyệt quế, trở thành tầm bổ Thọ Ngọc bộ tộc tương lai chất dinh dưỡng. Nhưng mà, ở nàng thu hồi bản nguyên trong nháy mắt, lông mày nhưng hơi một túc. Nàng bén nhạy nhận ra được, đại tỷ ký ức nơi sâu xa, liên quan với Hung Hoàng đạo bộ phận then chốt, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, như là bị lực lượng nào đó tinh chuẩn địa đoan đi, là bị Tây Phương Nhị Thánh sớm lấy đi, vẫn là đã mất vào vô thiên bàn tay, lại hoặc là Tử Tiêu cung bên trong cái kia một bị. Này dường như âm vân giống như bao phủ trong lòng, báo trước tạm thời thắng lợi bên dưới, ẩn nó càng to lớn hơn nguy cơ. Việc này muốn lập tức hướng về đại vương hồi bẩm, nhưng ở này trước, muốn trước tiên giải quyết đi trước mắt sự. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía Hắc Liên Thánh sứ phương hướng. Thiên trúc thành phế tích bên trong, Hắc Liên Thánh sứ đã bị 10 vạn Thọ Ngọc vây quanh lên. 10 vạn hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Liên Thánh sứ. 10 vạn dược sử đập đứt 10 triệu giặm bên trong, tất cả có thể để cho Hắc Liên Thánh sứ đảo tẩu nhân quả. Tôn Ngộ Không một mặt bĩ xem địa gánh cây gậy, cười lạnh nhìn chằm chằm Hắc Liên Thánh sứ, nói: "Ta lão Tôn đã nói, chờ thiên trúc thành phá, ta lão Tôn ra tay lúc, ngươi đến dừng lại. Hiện tại muốn chạy, hỏi qua ta lão Tôn này 10 vạn muội muội không có. Toàn bộ Ngọc Thọ tộc đều là cái kia tên ngốc vợ muội, hắn cùng tên ngốc là huynh đệ. Những này Thọ Ngọc toán muội muội mình, không tật xấu." Tên là An An Thọ Ngọc, cái thứ nhất liền nhảy lên, vây tay bên trong chảy ngọc, nói: "Đại thánh, đánh nàng, mạnh mẽ đánh nàng, cho đại tỷ báo thù." Câu nói này, lại như là lập tức thiêu đốt 10 vạn Thọ Ngọc lửa giận bình thường. Trong phút chốc, 10 vạn Thọ Ngọc các cô nương liền ồn ào lên. "Đại thánh, đánh hắn, dùng sức." "Đại thánh, nhiều đánh mấy bổng." Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, trong tay Hỗn Nguyên Chấn Ký bổng, nhấc lên vạn đạo báo táp. "Chư vị các muội muội xem trọng, lão Tôn hôm nay cho các ngươi xả giận. 10 vạn muội muội, 10 vạn bổng, một đổng cũng sẽ không thiếu." Hầu tử vốn là cá nhân đến phong tính tình, hôm nay hắn càng là nín đầy bụng tức giận. Hắn cũng không có lập tức triển khai một đòn sấm sét đem thuần sát, mà là thân hình như điện, Hỗn Nguyên Chấn Ký bổng biến ảo ra vạn ngàn bóng gậy. "Một đổng, hai đổng, ba đổng." Hầu tử trong miệng nói lẩm bẩm, bóng gậy như giọt mưa giống như hạ xuống. Mỗi một đồng đều tinh chuẩn địa gõ nát Hắc Liên Thánh sứ một phần ma khu, rồi lại xảo diệu địa không chế gắng sức nói, không cho nàng lập tức mất mạng, càng như là mèo vờn chuột giống như chơi bừa. "10 đồng, bách đồng, 1.500 đồng a." 10 vạn Thọ Ngọc các cô nương vỗ tay bảo hay, dù cho là tính tình nhất là ôn hòa, tiên tính nhất những người Thọ Ngọc, lúc này cũng bắt đầu vì là đại thánh tiếp sức. "Đánh thật hay, đại thánh uy vũ." Lại dùng lực điểm, Thọ Ngọc môn gọi tiếng hảo, hội tụ thành một mảnh, tình cảnh khá là đổ sộ. Các nàng đối với Hắc Liên Thánh sứ cái này, lợi dụng làm bẩn các nàng đại tỷ ma đầu, sự thù hận cực sâu. Ngao Giáp chẳng biết lúc nào đi đến Chu Bát Giới bên người, nhìn cái kia 10 vạn nguyệt sắc bóng người, cùng với bị vây quanh ở trung gian hét thảm Hắc Liên Thánh sứ, khóe miệng hơi co giật, nói khẽ với Chu Bát Giới nổ nước bọt nói: "Bát Giới, ngươi 10 vạn bợ muội, thực sự là khủng bố như vậy." Chu Bát Giới đầu tiên là đắc ý ưỡn một cái ngực. "Có 10 vạn bợ muội, hắn kiêu ngạo sao?" "Đó là tương đương kiêu ngạo a." Ngao Giáp tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lại tên ốc, bổ sung một câu, nói: "Lần sau ngươi cùng đệ muội có mâu thuẫn, ta nhất định chạm đệ muội một phương, đến thời điểm cùng ngươi này 10 vạn bợ muội đồng thời đánh ngươi." "Ồ đúng rồi, đây chỉ là một đệ muội đoàn trợ thủ, ngươi cho đại gia tìm gần 200 cái đệ muội. Ngươi muốn hay không tính toán, ngươi có bao nhiêu em vợ, bao nhiêu vợ muội? Tính ra, ta cùng ngươi cũng là thân gia. Ta cũng có một cái tộc muội bị ngươi bắt cóc. Cái kia ta tộc 30 triệu long duệ, 1 tỷ 80 triệu thủy tộc, cũng có thể gia nhập trong đó." Chu Bát Giới, hắn đột nhiên liền không tiêu ngạo. Ngay ở hai huynh đệ trêu ghẹo thời điểm, Hắc Liên Thánh sứ rốt cục ai đủ 10 vạn đồng, bị Tôn Ngộ Không mạnh mẽ đánh thành một mịt. Nhưng Tôn Ngộ Không thu đồng tay, nhưng bất mãn mà gắt một cái. "Còn có nhân quả, xem ra lần sau còn có thể nhìn thấy hàng này." Hắn đối với loại này chết đi sống lại kẻ địch có chút phiền chán, nhưng chính như sư tôn đã từng nói như vậy, người tốt đều là sẽ bị người xấu hạn cuối cho buồn nôn đến, nhưng này không trọng yếu. Phục sinh 10 lần liền giết 11 lần, phục sinh 1 vạn lần liền giết 1 vạn lẻ 1 thứ, luôn có thể triệt để giết chết. Mọi người nhìn thấy Hắc Liên Thánh sứ hóa thành một miệng, cũng đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Thiên trúc thành này một hồi đại chiến rốt cục triệt để kết thúc. Hầu tử vươn mình đi đến Chu Bát Giới bên người, dùng sức vô vô này tên ngốc cái bụng, nói: "Tên ngốc, làm rất tốt." Chu Bát Giới lần này lấy nhân quả đối với nhân quả, phá Hắc Liên Thánh sư âm mưu, có thể nói là lập xuống đại công. Chu Bát Giới lộ ra mấy phần hàm hậu cười, nói: nơi nào, ta lão Chu không ra bao nhiêu lực, vẫn là Ngọc Thọ tộc xuất lực nhiều nhất, còn có Lữ đạo hưu bọn họ." Hầu tử trêu ghẹo lên, nói: "Ngươi này tên ngốc, ngày xưa không công cũng phải thổi ra ba điểm đến. Hôm nay thật sự có đại công, rồi lại khiêm tốn. Đây là đệ muội ở đây, ngươi thật không tiện." Chu Bát Giới dùng sức trừng mắt Tôn Ngộ Không. "Hầu ca ngươi biết là tốt rồi, đừng nói đi ra a." Hắn đối diện Hầu tử dùng sức nháy mắt ra dấu, đột nhiên cũng cảm giác được, một đạo nhu hòa ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Chu Bát Giới tại chỗ liền nghiêm. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng rơi vào Chu Bát Giới bên người. Nó nhị tỷ từ ánh trăng bên trong đi ra, nàng đầu tiên là ôn nhu thế Chu Bát Giới sửa lại một chút có chút nuột ngang áo bào. Phủi đi mặt trên cho bụi, động tác mềm nhẹ, hiển lộ hết hiền thủ. Sau đó, nàng một câu nói, để Chu Bát Giới mặt béo tại chỗ một bạch: "Phu quân, lần này nếu không là ngươi ra tay, đại tỷ việc khủng cũng khó có thể giải quyết xong nhân quả. Nhưng thiếp cả đời nói, ngươi lại nhận thức một vị tỷ muội." Chu Bát Giới đầu dao đến độ muốn ra tàn ảnh. "Không có, không có. Ta lão Chu từ khi theo Đường trưởng lão cùng Hầu ca ứng tiếp, nhưng là xưa nay đều một lòng không hai." Hầu tử ở một bên quạt gió thổi lửa nói: "Đúng đúng đúng, tên ngốc đối với đệ muội trung tâm không hai, đều là những người tiểu nương tử tự mình tìm tới đến. Tỷ như Bùi Gai lĩnh cái kia hạch tiền, còn có Chu Tử Quốc cái kia tể tướng con gái. Ta lão tôn có thể làm chứng, dù cho những người tiểu nương tử đều dán lên thân, tên ngốc cũng là không hề có một chút nào động tâm." Chu Bát Giới: "Hầu ca, ngươi thật là độc." Loan nhị tỷ đưa tay nắm Chu Bát Giới lỗ thai, một cái khẽ cắn răng: "Phu quân, thật sao?" Chu Bát Giới vội vã xin tha. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lúc đó tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Một phen đùa giỡn sau khi, Loan nhị tỷ mới kêu lên Sở Hữu Thọ Ngọc rời đi. "Việc nơi này, các muội muội, chúng ta về nguyệt cung." Mười vạn Thọ Ngọc cùng kêu lên đồng ý, con đường ánh trăng bay lên. Dường như nghịch lưu ngân hà, chen chúc Loan nhị tỷ, biến mất ở trên chín tầng trời, trở về Thái Âm Tinh. Loan nhị tỷ không quên hướng về Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng mọi người gật đầu hỏi thăm, lễ nghi chu toàn. Chu Bát Giới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ngao Giáp thì lại ở một bên lẩm bẩm nói: "Lần sau, để ta cái kia tộc muội cũng tới hỏi một chút." Chu Bát Giới khẩu khí kia, mạnh mẽ cho nín trở lại. Suýt chút nữa ngột chết tại chỗ. Chương 832, đến gần đại chiến chương 832, đến gần đại chiến nữ hoa nương nương ngồi đàng hoàng ở tử thụ đối diện, dung mạo tuyệt đại, thánh trong con ngươi mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ. Mười vạn bên dưới Thọ Ngọc phàm, lấy đào dễ thần thông trục xuất thiên trúc thành, đứt đoạn mất hắc liên thánh sứ cuối cùng dựa dẫm. Nhân Vương, thủ đoạn cao cường. Nữ hoa âm thanh công linh, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chỉ là, ngươi năm đó vì cứu hàng Nga, phục sinh vọng thư, sớm đã đem nguyện cung nhân quả cắt chém, độc lập với Hồng Hoang đại địa ở ngoài. Thái Âm Tinh không nhiễm phàm trần lượng tiếp, đây là ngươi tự mình định ra." Nàng câu chuyện hơi đổi, ánh mắt trong trẻo địa nhìn về phía tử thụ. "Chỉ dựa vào Lữ Đồng Tân mấy vị trên người chịu tương lai lượng kiếp nhân quả tiểu tiên vì là dẫn, tuyệt không đủ để chống đỡ 10 vạn Thọ Ngọc lớn như vậy quy mô tham gia lập tức Phật vẫn lượng kiếp. Nhân Vương này lại là ngươi đang thúc đẩy cái gì chứ?" Nữ hoa ngữ khí chắc chắc, mang theo một tia rất quen trêu chọc: "Như vậy vội vàng ra tốc lượng kiếp tiến trình, có thể không giống ngươi thường ngày phong cách. Nói cho bản cung, ngươi là có hay không đang lưu đồ cái gì động tác lớn?" Tử thụ thần sắc bình tĩnh, hắn không có trực tiếp trả lời nữ hoa vấn đề, mà là dương mắt nhìn hướng về ngoài điện vô ngần hư không. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi xuống cái kia sâu xa thăm thẳm không cũng biết địa phương. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, nhưng dường như sấm sét ở chư thiên hàng đầu tồn tại đạo tâm bên trong nổ vang, thời gian không nhiều. Ngăn ngắn năm chữ, bình thản không có gì lạ. Nhưng mà, ngay ở lời này âm hạ xuống trong nháy mắt, ở nhân gian thần du lão tử, đột nhiên mở hai mắt ra, thanh tĩnh vô vi trên mặt né qua một tia cực hạn nghiêm nghị. Hồng Nguyên đạo dưới cây, chính lau chùi thanh bình kiếm thông thiên giáo chủ, thân kiếm phát sinh một tiếng sắc bén long long. Hắn rộng mở ngẩng đầu, trong mắt kiếm ý bộc phát, xé rách hư không. Bàn cổ thánh điện nơi sâu xa, bình tâm nương nương trong tròng mắt, phản chiếu ra hồng hoang tương lai vô số nhánh sông, cuối cùng hội tụ hướng về hoàn toàn mơ hồ hắc ám. U Minh huyết hải, chính đang A Tu La đạo bế quan Minh Hà lão tổ, quanh thân huyết hải bốc lên. Nguyên đồ A Tị hai kiếm tự mình ra khỏi vỏ nửa tấc, phát sinh khát máu hí lên. Hạo Thiên xem kỹ thiên đình ánh mắt, khẽ động, sau đó xoay người nhìn về phía bên người giao chỉ. Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên tử đánh cờ quân cơ tuột tay rơi xuống. Chính đang luận bàn tổ Long cùng Nguyên Phượng đồng thời ngừng lại, trong tròng mắt toát ra ngạc nhiên nghi ngờ. Nhân Vương nói như vậy chính là chân tướng. Sở Hữu đứng ở tử thụ này một phương thiên đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân, nhân đạo thánh nhân, Hỗn Nguyên đại la. Đều vào đúng lúc này, thông qua tử thụ câu này nhìn như tầm thường lời nói, bắt lấy cái kia bắt nguồn từ Hồng Hoang bản nguyên một tia báo động. Bọn họ trong nháy mắt hiểu ra, có thể để Nhân Vương tử thụ đều không thể nói thẳng, chỉ có thể dùng phương thức này mịt mờ nhắc nhở tồn tại. Chỉ có cái kia một vị. Mọi ánh mắt đều vào đúng lúc này, nhìn về phía 33 tầng trời ở ngoài thiên ở ngoài. Tử thụ lời nói tiếp theo, ở chư thánh đạo tâm bên trong chậm rãi chạy xuôi mà qua. Cao ngọa 9 tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng ở ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Huyền môn đô linh tụ, nhất khí hóa hồng quân. Nói tới lập xuống ý nguyện vĩ đại, tiếp dẫn chuẩn đề cùng đạo tổ lẫn nhau so sánh, có thể kém qua xa. Ý nguyện vĩ đại chính là đại nhân quả, dù cho là thành đạo tổ, này nhân quả cũng phải còn. Chư vị, các ngươi cảm thấy tôi, đạo tổ trả lại được sao? Nếu là trả không nổi, cái kia năm đó tiếp dẫn chuẩn đề đã làm những gì? Chư thánh tâm thần tập trung cao độ. Hồng Vân lão tổ càng là không thể giải thích được địa cảm thấy đến một trận đạo tâm phát lạnh. Chư thánh thánh nể tình vô hình chung đối diện một ánh mắt, đều hiểu Nhân Vương trong lời nói thâm ý xem ra, đạo tổ đối với Nhân Vương tất cả thành tựu đã đến nhẫn mại cực hạn. Hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý. Nhân Vương hành vi nghịch thiên, rốt cục đến đạo tổ nhất định phải xuất thủ thời điểm. Bởi vì, không ra tay nữa, liền muốn bắt đầu trả lại năm đó nhân quả. đạo tổ trả không nổi. Vì lẽ đó, trận đó cuối cùng đại chiến liền muốn đến. Cùng lúc đó, cái kia bị ngàn tỷ lớp thiên đạo cấm chế ngăn cách, tự do ở hồng hoang thời gian cùng không gian ở ngoài Tử Tiêu cung bên trong. Trong cung, một mảnh hỗn độn mông lung, không gặp thiên địa. Chỉ có vô số vật mèo thiên đạo đạo phù văn, như cùng sống vật giống như ở trong hư không nhúc nhích đang dệt. Đạo tổ Hồng Quân bóng người ngồi đàng hoàng ở hỗn độn trung ương, khuôn mặt không hề lay động. Mà ở sau người hắn, chu vi đứng thẳng lít nha lít nhít, số lượng đầy đủ 3000 bóng người. Này 3000 bóng người, dung mạo, khí tức, đạo vận, càng cùng đạo tổ bản tôn không khác nhau chút nào. Bọn họ dường như điêu khắc giống như đứng yên, mà không hề cảm xúc, ánh mắt trống rỗng. Chỉ có quanh thân tỏa ra loại kia chém ra tự mình duy đạo duy ta cực hạn thuần túy tâm ý, khiến lòng người thần chợt trợn. Này 3000 hồng quân, chính là hắn ngày xưa chém ra ba thi chi niệm. Cái gọi là chém ba thi thành đạo, hắn chém tới đâu chỉ ba thi, chính là 3000 thần chủ chi thi. Giờ khắc này, này 3000 thi thể hội tụ, mơ hồ cộng hưởng, cộng đồng ngưng tụ thành một luồng đủ khiến tiên đạo vỡ vẫn khủng bố đạo vận, hung hoàng đạo. Cái kia bắt nguồn từ khai thiên ban đầu, ngưng tụ bản cổ chém giết 3000 thần ma sát ý vô biên cùng oán hận. Chuyên vị ở hồng hoang bên trong giết vật, tiêu diệt bản nguyên hung liệt đại đạo. Đạo tổ hai mắt không khải, cũng đã thấy rõ thiên địa giống như nhàn nhạt mở miệng nói, "Nhân vương, đã phát hiện." Hắn tiếng nói vừa ra, thiên đạo ý thức lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũng là như vậy không thể miêu tả, như khói như sương, không ngừng bặm bẹo biến ảo, không có cố định hình thái. Mặt ngoài khi thì hiện ra ngàn tỷ chỉ lạnh lùng vô tình con ngươi, khi thì lại nứt ra vô số trường phun ra nuốt vào pháp tắc quang tiết miệng. Ngàn tỷ há mồm đồng thời khép mở, phát sinh trùng điểm hỗn loạn, rồi lại rõ ràng vô cùng rêu cợt nói âm, trực tiếp vang ở đạo tổ Hồng Quân đạo tâm nơi sâu xa, "Các ngươi không phải là thời khắc này sao? Nhân vương nếu như không có pháp phát hiện, ngươi thì lại làm sao để hắn chủ động bước vào lực tiếp? Nhân vương không vào lực tiếp, ngươi thì lại làm sao ra tay? Nhưng ngươi dám khẳng định, ngươi là nhân vương đối thủ sao?" Đạo tổ Hồng Quân không để ý đến thiên đạo ý thức trào phúng. Thiên đạo ý thức đối với này đồng dạng hoàn toàn không thèm để ý, cái kia ngàn tỷ hai mắt, chuyển hướng 3000 thần chủ tâm ý, lại một lần nữa chê cười lên hung hoàng đạo, "Thí thiên chi đạo. Hồng Quân, ngươi lấy thân hợp đạo, nhưng cuối cùng là đi tới con đường tiên." Ha ha, ha ha ha. Đạo âm bên trong tràn ngập trêu tức cùng một loại nào đó phát hiện con mồi hư vấn. Đạo tổ Hồng Quân rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn không có con ngươi, chỉ có một mảnh hờ hững hỗn độn. Hắn vẫn chưa nhìn về phía đoàn kia thiên đạo ý thức, chỉ là bình thản mở miệng, âm thanh không mang theo chút nào tình cảm. "Nghịch thiên người, không phải bần đạo." Hắn hơi dừng lại, cái kia 3000 thi thể đồng thời mở chỗ chống hai mắt. Sở hữu chỗ chống hai mắt đều nhìn về thiên đạo ý thức. "Ngươi cũng không phải thiên đạo." Buồn cười bàn cổ toán lấy hết tất cả, cũng không biết hắn bảo vệ thiên đạo ý thức, vừa bắt đầu liền phản bội hắn. Thiên đạo ý thức cái kia ngàn tỷ há mồm, đồng thời lộ ra lánh khốc trêu tức cười. "Ngàn tỷ đạo hung liệt đạo âm vang lên. Như vậy, chúng ta đem hợp tác vui vẻ, vì hủy diệt tất cả những thứ này." Đạo tổ Hồng Quân một lần nữa nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, "Hủy diệt? Không, bần đạo muốn luyện hóa tất cả tà đạo." Tử Tiêu cung bên trong, hỗn độn khí tức đống nhiên sôi trào, cái kia vặn bèo khói thuốc kịch liệt lan lộn. Ngàn tỷ há mồm phát sinh điên cuồng cười. "Không sai, không sai, luyện hóa tất cả. Cưỡng chế luyện hóa." Chương 833, Nhân Vương túi gấm chương 833, Nhân Vương túi gấm nữ hoa nương nương rất tự nhiên thu lại trong mắt hồi hộp, nàng biết có chút sự trong lòng sáng tỏ liền có thể, không cần nhiều lời. Nàng xảo diệu địa chuyển đổi đề tài, mang theo vài phần thuần túy hiếu kỳ nhìn về phía Tử Thụ, "Nhân Vương, bản cung vẫn có một chuyện không rõ. Lúc trước ngươi vì sao phải cho Noãn Nhị tỷ họ Dịch, đem Thái Âm Phỏ Ngọc truyền thống mao tính, đổi thành chứng tự? Tuy nói Nguyệt Cung Phỏ Ngọc sát thực chính là ánh trăng tinh khí ngưng tụ, như chứng mà sinh, ngụ ý ngược lại cũng chuẩn xác, nhưng thực sự không tính nhã trí. Kỳ thực, phần này hiếu kỳ, mọi người đều có, nhưng xin hỏi, đồng ý hỏi người, không có mấy cái. Dù sao, Nhân Vương uy nghiêm dần thịnh, dù cho xưa nay không lay động bất kỳ cái giá, cũng không có bao nhiêu người dám ở Nhân Vương trước mặt làm cản. Bây giờ, cũng chỉ có nữ hoa, Bình Tâm những này có nửa cái trưởng bối thân phận thánh nhân, ở Nhân Vương trước mặt còn có thể rất lạc quan. Nữ hoa mím môi nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ta chờ không thể hiểu thấu đáo thâm ý? Hay là, cùng lần này 10 vạn thỏ ngọc có thể thuận lợi hạ phàm, cũng có chút liên quan. Một bên Hằng Nga tiên tử cũng văng tới ánh mắt tò mò, nàng cũng từng nghi hoặc quá, đại vương ban tên cho từ trước đến giờ khảo cứu. Vì sao cô đơn ở Noãn Nhị tỷ nơi này, chọn cái nghe có chút chân chất danh hiệu? Chỉ có điều nàng tính tình thanh nhã, đối với đại vương không chủ động giải thích việc, hiếm có chủ động dò hỏi. Tử Thụ nghe vậy, bưng ly trà tay mấy không thể sát địa hơi dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía phương xa, phảng phất đang đuổi ước cái gì, vừa giống như là ở xem kỹ một loại nào đó chí cao đại đạo quy tích. Quanh thân Nhân Vương đạo vận hơi lưu chuyển, có vẻ cao thâm khó dò. Chốc lát trầm mặc sau, hắn chậm rãi đem ly trà đưa đến bên môi, nhẹ hạ một cái, vẫn chưa đáp lại. Nữ hoa cùng Hằng Nga liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nói, quả nhiên, đại vương làm việc, thâm ý nấp trong bé nhỏ bên trong. Nay chứng tính chi cải, tất nhiên có nhiều bí ẩn, hay là chính là một cái nào đó then chốt bố cục phục bút, cùng Thái Âm tinh tham gia lượng kiếp cho phép cùng một nhị tờ. Dù sao, Thái Dương cùng Thái Âm là bản cổ phụ thần hai mắt biến thành, bí mật trong đó mặc dù cho là thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu. Duy nhất có thể nhìn thấu người, hay là chỉ có đại vương. Tử Thụ đang hoàng trịnh trọng thả tay xuống bên trong ly trà, khóe miệng khó mà nhận ra run lên. Lúc trước viết chữ sai, đem mau viết thành chứng chuyện như vậy, giải thích thế nào? Thôi, đâm lao phải theo lao đi, nghe tới cũng rất gian chắc. Thiên trúc thành phế tích bên trên, khói thuốc súng chưa hoàn toàn tan hết, nhưng này cố bao phủ toàn thành uy nghiêm đáng sợ ma khí dĩ nhiên biến mất. đổ nát thê lương, ngờ ngợ có thể thấy được đại đường huyền giáp duệ sĩ môn bận rộn bóng người. Bọn họ ở thanh lý chiến trường, liệm cùng trạch di thể. Trình Chi Tiết chống hắn cái kia cái thép buồn phở ảm trường giáo, đứng ở một đoạn đổ nát tường thành chỗ cao, dâu quai nón trên dính đầy bụi bặm cùng vài điểm đọng lại bọt máu. Hắn ngắm nhìn một phía, không khỏi tầng tầng phun ra một cái mang theo mùi máu tanh trọc khí. Tòa này hôm qua còn ma khí ngập trời, cứng rắn không thể phá vỡ cự thành, bây giờ đã hóa thành một mảnh đất khô cằn phế tích. Trình đại tướng quân chép miệng một cái, ngựa khí mang theo vài phần như vừa tỉnh giấc chiêm bao cảm khái, nói: "Ta cái mẹ ruột nhé, khi đến lao tử nhưng là ôm đem cái này xưng giả, liên quan này một vạn ân huệ lang đều điền ở đây chuẩn bị." Trong đầu cân nhắc, có thể liều đi này mà thành mấy phần khí vận, cho mặt sau đại quân xé ra cái miệng, coi như không chết vô ích. Hắn giơ tay dùng sức vỗ vỗ bên cạnh băng lạnh cứng rắn tường gạch, đánh rơi xuống gì rào cho bụi, ai từng muốn, vậy thì đánh xuống. Tiểu công chúa bày trận, Chu trưởng lao tính toán, 10 vạn thỏ ngọc cô nương nào dễ. Cha cha, nếu như không có đại vương vì ta nhân gian ngăn trở tiên thần, nhân gian dùng cái gì an bình a? Càng là đứng ở địa vị cao, càng là trực diện tiên thần lực lượng, mới có thể càng là rõ ràng, đại vương vì nhân gian, là nhân tộc làm cái gì? Dù cho nhân tộc hiện tại đã cùng phong thần lượng kiếp trước có khác biệt lớn, thiên tiên khắp nơi đi, kim tiên khắp nơi có. Nhưng mà, đối với này một mảnh hồng hoang thiên địa mà nói, nhân gian như cũng nhỏ yếu. Bây giờ đại đường quân tiên phong quét ngang đại địa, đại đường dũng sĩ dùng mệnh đương nhiên không thể yếu. Nhưng chân chính then chốt vẫn là ở đại vương. Nếu như không có đại vương, thiên trúc thành này một hồi một ngày diệt thành, sẽ theo lúc sẽ phát sinh ở đại đường. Trình Chi Tiết nhìn trước mắt tất cả, có chút ít cảm khái. Nhưng chỉ là ngắn ngủi thổn thức sau khi, vị này xa trường dũng tướng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, thanh như hồng trung, đối với bên cạnh phó tướng hạ lệnh: "Nhanh, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, đem nơi đây đại thắng chuyển về tế thi đấu thành, bẩm báo bệ hạ." Thiên trúc thành vừa vỡ, Tây Nhu Hạ Châu mang nhiệt, lại không hiểm có thể thủ, không thành nghe theo. "Truyền cho ta quân lệnh, các bộ dành thời gian nghỉ ngơi, cấu trúc lâm thời hàng phòng thủ, cần phải thủ vững đến chủ lực đại quân đến." Phó tướng ôm quyền lĩnh mệnh, trên mặt cũng tràn trề kích động cùng tự hào, xoay người hóa thành một vệt sáng mà đi. Trình Chi Tiết nhìn về phương xa, phảng phất đã thấy đại đường long kỳ cắm vào lần Tây Nhu Hạ Châu mỗi một cái góc xó cảnh tượng. Hắn biết, Tây Nhu Hạ Châu toàn diện bình định, đã là ngay trong tầm tay. Còn lại, có điều là càn quét tàn quân, vớt lên vết thương, đem này rộng lớn cương vực triệt để hòa vào đại đường bản đồ, tắm rửa ở nhân đạo hào quang bên dưới. Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, việc này tất thành. Tế thi đấu trong thành, phi thành kỳ hạm trường An Hào sừng sững lơ lửng. Đường Hoàng đứng ở cầu tàu, quan sát phía dưới trải qua một năm tĩnh dưỡng đã khôi phục mấy phần sinh cơ thành trì. Trong lòng chính đang tính toán bước kế tiếp tiến quân con đường. Đồng nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Một tên thiếp thân nội thị hai tay nâng một viên tỏa ra nhàn nhạt linh quang thẻ ngọc, bước nhanh về phía trước. "Bệ hạ, chính đại tướng quân quân tình khẩn cấp." Đường Hoàng tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua. Mặc dù là lấy hắn đế vương tâm tính, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chấn động cùng mừng như điên đan dệt vẻ mặt. "Hảo, hảo, hảo." Hắn liền đạo ba tiếng được, trong lồng ngực hào khí khuấy động. Thiên trúc thành đã phá, ma tù đền tội. Tây Nhu Hạ Châu đại cục định rồi. Điện bên trong chúng thần nghe vậy, đầu tiên là một tĩnh, lập tức bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Chuyện này ý nghĩa là kéo dài 30 năm đại đường Tây Trinh, rốt cục nhìn thấy triệt để thắng lợi ánh dạng đông. Kích động sau khi, Đường Hoàng đống nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn vất tay ra hiệu chúng thần yên tĩnh, sau đó từ trên người trịnh trọng lấy ra một cái túi gấm. Này túi gấm nhìn như phổ thông, dùng nguyên liệu nhưng phi phàm tơ lụa, mặt trên treo huyền ảo phù văn, mơ hồ có không gian gợn sóng lưu chuyển. Quân thần nhìn thấy này túi gấm, lập tức tất cả đều nghiêm túc lên. Bọn họ cũng đều biết đây là cái gì. Đường Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn túi gấm, nói: "30 năm trước, Nguyệt Tịch tiểu công chúa lúc rời đi, đem vật ấy giao cho Liên, này túi gấm chính là đại vương ban cho. Tiểu công chúa đã thông báo, chờ Tây Nhu Hạ Châu đại thế đã định thời gian, mới có thể mở ra." Chúng thần ánh mắt đều tập trung tại đây nho nhỏ túi gấm trên. Đại vương ban tặng chi túi gấm, ai cũng sẽ không kinh thường. Đường Hoàng hít sâu một hơi, mở ra túi gấm trên cái kia màu vàng sợi tơ. Không có theo dự đoán ánh sáng bạc trượng, cũng không có phụ lục đan dược, bên trong chỉ có một tấm chồng chất đến chỉnh tề tờ giấy. Hắn cẩn thận mà triển khai tờ giấy, chỉ thấy mặt trên vô số phù văn ở trong khoảnh khắc gây dựng lại, biến hóa. Cuối cùng hóa thành bốn chữ lớn, chương 834, vì nhân gian đánh ra một cái vạn thế thái bình chương 834, vì nhân gian đánh ra một cái vạn thế thái bình túi gấm triển khai đồng thời, cả điện văn võ tất cả đều nhìn thấy, cái kia lấy nhân đạo sức mạnh viết liền nội dung. Bên trong cung điện triệt để mà yên tĩnh lại, mới vừa còn vui sướng bầu không khí, trở nên lại có mấy phần nghiêm nghị. Đường Hoàng trong mắt vui sướng lắng đọng xuống. Tây Nhu Hạ Châu thắng lợi, cũng không phải là điểm cuối, chỉ là một cái khởi điểm mới. Đại đường cái kế tiếp hành trình, cái kia càng thêm man hoang, càng thêm nguy hiểm Bắc Câu Lô Châu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía quần thần, lạnh nhạt nói: "Gia Khanh, này một hồi chiến, chúng ta đánh 30 năm, vẫn không có đánh xong." Gia Khanh cho rằng, trận chiến này khi nào mới có thể xong? Dương Tị Công, ngươi cho rằng làm sao? Hắn nhìn về phía Ngụy Trinh. Đại đường văn võ đều biết, vị này Dương Tị Công không thích nhất chiến tranh, mỗi có chiến sự, cái thứ nhất đứng ra phản đối nhất định là hắn. Lần này, tất cả mọi người đều muốn nhìn, vị này dự định làm sao phản đối. Ngụy Trinh đối mặt ánh mắt của mọi người, vẻ mặt nhưng không thay đổi chút nào, hắn chắp tay thi lễ, nói: "Vậy hạ, trận chiến này vì sao mà lên?" Đường Hoàng không chút do dự nói: "Vì ta nhân gian khai cương, vì ta nhân tộc lập vạn thế thái bình." Ngụy Trinh lại hỏi: "Trận chiến này không phải chiến không thể, không thể đàm luận, không thể cùng, không thể hàng, không thối lui." Đường Hoàng âm thanh như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nói, trận chiến này không phải chiến không thể. Không thể đàm luận. Bởi vì tiên thần còn chưa từng nhìn thẳng ta nhân tộc. Không thể cùng. Bởi vì không muốn cùng xưa nay không phải ta nhân tộc. Không thể hàng. Bởi vì hàng thì lại nhân tộc vong, hàng thì lại nhân gian diệt. Không thối lui. Bởi vì hồng hoang tuy lớn, nhân gian chỉ là một góc, không thể lui được nữa. Ngụy Trinh lạnh nhạt nói, nếu trận chiến này không phải chiến không chúng, không thể đàm luận, không thể cùng, không thể hàng, không thối lui. Cái kia thần cho rằng, ta đại đường, ta nhân gian, ta chờ sinh mà thành người, làm không nói chuyện, bất hòa, không hàng, không lùi. Đặt xuống Tây Như Hạ Châu, tiếp tục Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, đánh xong đại địa, liền tái chiến Cửu Thiên. Cửu Thiên nhất thống, liền lại hướng về 33 tầng trời ở ngoài thiên thẳng tiến. Đại vương từng nói, hồng hoang thiên địa, phàm nhật mật chiếu, đều bị nhân gian. Đã như vậy, cái kia tất cả nhân quả tội nghiệp, làm do chúng ta gánh vác. Để chúng ta gánh vác chiến tranh chi tội, để chúng ta gánh vác giết chóc chi nhân quả, chờ chúng ta chết rồi, nhân gian đem nên vạn thế thái bình. Ngụy Trinh dùng cái kia gàn bướng đến dường như đao chém phụ chặt mặt, nói xong điều này làm cho cả điện văn võ nhiệt huyết sôi trào lời nói. Lúc này mới lại liền ôm quyền, bình tĩnh nói, vậy hạ, thần nói như vậy, nói xong. Đường Hoàng thì lại nhìn về phía quân thần, nói, gia khanh nghĩ như thế nào? Vậy hạ ngươi cùng Dương Tị Công đều nói hết lời, chúng ta nói cái gì? Không nghĩ đến à, liền Ngụy Trinh ngươi cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa, cũng bắt đầu cùng bệ hạ đồng thời diễn kịch, cũng tới tính toán chúng ta. Cũng được, này tính toán chúng ta vui vẻ chịu được. Quân thần cùng kêu lên, chúng thần tán thành đạo Trịnh Quốc Công nói như vậy. Đường Hoàng quẹt miệng, hơi vung lên, sau đó làn điệu xoay một cái, âm thanh vang vọng cầu tàu, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nói, chuyển châm ý chỉ. Tây Trinh quân các bộ, theo như kế hoạch đã định, tăng nhanh càn quét Tây Như Hạ Châu tàn quân. Bộ binh, công bộ, tức khắc bắt đầu tìm cách bắt Trinh công việc. Châm muốn ở trong vòng 2 năm, để ta đại đường Long Kỳ xuyên vào Bắc Câu Lô Châu bờ biển, Thiên Trúc thành phế tích biên giới. Đường Tam Tạng thầy trò, Tiểu Linh Nhi, Lam Thải Hòa cùng với Lữ Đồng Tần trở tiên tụ tập cùng nhau. Thanh tuy phá, nhưng linh tinh chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ. Một ít trung tâm với vô thiên, hoặc là bản thân đã triệt để ma hóa yêu ma, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trung quanh gây ra hỗn loạn tập kích. Lữ Đồng Tân liếc mắt nhìn chính đang hiệp trợ Đường Quân càn quét tiểu cố ma vật, cứu chữa thương binh Hán Trung Ly mọi người, đối với Đường Tam Tạng nói, Thánh Tăng, Thiên Trúc thành sơ định, ma nghiệt chưa thanh, chỉnh tướng quân binh lực có hạn. Ta chờ quyết định tạm thời lưu lại, trợ đại đường tướng sĩ một chút sức lực, vững chắc nơi đây, chờ chủ lực đến. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía đại đường trong quân một bóng người. Đó là Hàn Tương Tử. Lữ Đồng Tân nhận thức người này, nhưng không nghĩ lát nữa ở đây gặp gỡ, hắn sau khi quyết định cùng đối phương hảo hảo nói chuyện. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, mặt lộ vẻ vui mừng nói, thiện hai thiện hai. Có các vị đạo hữu ở đây, Bần Tăng cũng yên lòng. Ánh mắt của hắn cũng đã tìm đến phía càng phương bắc. Nơi đó là so với Tây Như Hạ Châu càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông đại địa. Tây Như Hạ Châu việc đã xong, ma Phật căn cơ đã hủy, còn lại có điều là kết thúc công lao. Nhưng mà, Phật pháp chưa dọi khắp nơi địa phương, chúng sinh vẫn còn khổ hải. Bắc Câu Lô Châu chính là chỗ tiếp theo được đi khu vực. Tôn Ngộ Không gánh cây gậy, nhếch miệng nở nụ cười, lão Trần ngươi cũng thật là không an phận a, có điều ngươi nói đúng lắm, cái kia Bắc Câu Lô Châu ta lão Tôn sớm muốn đi. Nghe nói nơi đó yêu ma, nắm đấm càng cứng hơn, đánh tới đến càng hăng hái. Bây giờ ở nhân gian, yêu ma đã là một cái chuyên dụng danh từ. Cùng ở nhân gian yêu tộc, hoặc là không về nhân gian, nhưng không cùng nhân gian là địch dị tộc hoàn toàn không phải một loại. Yêu ma chuyên chỉ những người cùng nhân gian là địch, ý mặc kệ là yêu tộc, cương tộc, dị tộc, vẫn là thiên thần, đều xưng là yêu ma. Chu Bát Giới lẩm bẩm, nghe nói bên kia không có gì hay ăn, tất cả đều là chút độc trùng manh thú. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mọi người quét tới, lập tức đem mặt sau lời nói nuốt trở vào, vỗ ngực nói, có điều vì nhân gian chính đạo, ta lão Chu việc nghĩa chẳng tử. Giết Tăng trầm mặc gật đầu. Ngao Giáp nhưng là tiêu sái nở nụ cười, Tây Du Lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn là có thể tùy ý ra tay. Thiên địa này lớn như vậy, hắn sớm muốn đi nhìn. Tiểu Linh Nhi thì lại ở ngắn ngủi suy nghĩ sau nói, Thánh Tăng, Đại Thánh, ta liền muốn cùng các ngươi từ biệt. Tây Như Hạ Châu còn có rất nhiều không có bình định khu vực, ta cùng Lam Thải Hòa còn có thể xuất lực khu vực. Đường Tam Tạng đám người đã biết Tiểu Linh Nhi thân phận, tự nhiên cũng không nói nhiều cái gì. Một đạo bảy màu lưu quang một hồi thoan đến mọi người trung gian, chính là Nguyệt Tịch. Tiểu Nương Tử một mặt hưng phấn, vỗ tay nhỏ nói, Bắc Câu Lô Châu, hay lắm hay lắm. Nghe nói nơi đó có xe nói nấm cỏ tranh, còn có còn lớn hơn núi Ô Quy. Ta muốn đi, ta muốn đi. Nàng xoay người liền muốn đi kéo Đường Tam Tạng ống tay áo, chuẩn bị tắp cái tiểu trà trộn vào đội ngũ. Nhưng mà nàng tay nhỏ còn không đụng tới Đường Tam Tạng gấp áo, cả người liền đột nhiên cứng đờ, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình định ở tại chỗ. Ngay lập tức, một đạo ôn hòa nhưng ẩn chứa vô thượng âm thanh uy nghiêm trực tiếp trong lòng nàng vang lên, đồng thời cũng ở trong lòng của tất cả mọi người vang vọng. Tiểu nha đầu ở bên ngoài giã đã lâu như vậy vẫn chưa về nhà, lập tức theo Tử Hà về Vạn Thọ Thành, là nhân vương pháp chỉ. Nguyệt Tịch khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống, miệng quyết đến có thể quải dầu bình, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Nàng tuy rằng tùy hứng, nhưng đối với nhân vương lời của gia gia, nhưng xưa nay không bất trụ. Nàng nghe được nhân vương gia gia lần này là thật lòng, nàng tạm thời là đi không được Bắc Câu Lô Châu. Nàng nhìn một chút Tôn Ngộ Không, cuối cùng vẫn là phiết phiết miệng nhỏ, nói, đại thánh thúc thúc, ngươi nếu như ở bên kia thấy cái gì chơi vui, nhất định phải để cho ta nha. Tôn Ngộ Không thích cực kỳ sư tôn này thương yêu nhất tôn nữ, giao cái hoa tay, cười nói, yên tâm, yên tâm, nơi nào có chơi vui, ăn ngon, ta lão tôn đều cho ngươi giữ lại, chờ ngươi khi đến, liền dẫn ngươi đi. Nguyệt Tịch lúc này mới chuyển buồn làm vui, cùng mọi người nói đừng sau, cùng Tử Hà cùng rời đi. Tử Hà trước khi đi, sâu sắc nhìn hầu tử một ánh mắt, tuy rằng không mở miệng, nhưng con ngươi nơi sâu xa thân thiết, đã nói hết biệt ly. Hầu tử vẫn là như vậy không rõ phong tình, hắn quay về Tử Hà một khiêu ngón cái, nói, yên tâm, có chơi vui cũng cho ngươi giữ lại. Tử Hà tức giận trắng con khỉ này một ánh mắt, phượng hoàng hai cánh triển khai mà đi. Chờ cùng mọi người nói lời từ biệt sau. Đường Tam Tạm nhìn về phía phương bắc, giữa hai lông mày một mảnh trong suốt cùng kiên định, như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Trạm tiếp theo, Bắc Cầu Lô Châu. Chương 835, Tứ Đại Bộ Châu, đã thống ba châu. Chương 835, Tứ Đại Bộ Châu, đã thống ba châu. Thời gian thấm thoát, thoáng qua 2 năm. Tự Thiên Trúc Thành chiến dịch, Hắc Liên Thánh Sứ đền tội, Tây Như Hạ Châu ma Phật căn cơ sụp đổ, còn sót lại ma nghiệt hoặc hàng hoặc trốn, khó hơn nữa có thành tựu. Đại Đường Long Kỳ không gì cả nổi, gót sắt đạp khắp Tây Như Hạ Châu mỗi một tấc đất. Huy Hoàng Nhân Đạo khí vận dường như ấm áp thủy triều, trước đây không có tốc độ bao phủ mảnh này chịu đủ đau khổ đại địa. Ngày xưa bị ma khí ăn mòn vùng đất hoang vu, một lần nữa tỏa ra sự sống, cây cỏ xanh um, linh tuyển phun trào. Từng bị nô dịch các tộc sinh linh, ở nhân gian luật pháp bên dưới, thu được trước nay chưa từng có an bình cùng tôn nghiêm. Tây Như Hạ Châu, mảnh này rộng lớn đại lục phương Tây, trải qua hơn 30 năm huyết hỏa của rửa, rốt cục triệt để nhập vào đại đường bản đồ, trở thành nhân gian không thể phân cách một phần. Ở phương Đông Đông Thắng Thần Châu, chiến sự cũng tiếp cận kết thúc. Sóng xanh mênh mang bên trên, chi chít như sao trên trời tiên đảo lĩnh tự, đại thể đã lay động lên tượng trưng quy phụ nhân gian huyền điệu tinh kỳ. Đại lực Như Vương Quên Như, vị này bình thiên đại thánh, hỗn nguyên kim tiên cấp cao tồn tại, cầm trong tay ngôn thiết côn, sừng sững với sóng biển đỉnh. Phía sau hắn là tinh nhuệ yêu binh cùng A Tu La chiến sĩ, bên cạnh nhưng là một thân nhung trang, anh tư hào hào thiết phiến công chúa. Vợ chồng hai người ánh mắt như điện, nhìn quét phía trước cuối cùng mấy tòa còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiên đảo. Phu nhân, này Bồng Lai Tam đảo đại trận, đúng là có chút môn đạo. Đại lực Như Vương thanh như sấm vang, mang theo vài phần tán thưởng, càng có 10 phần tự tin. Thiết phiến công chúa La Sát nữ cười nhạt một tiếng, trong tay chuôi này tiền thiên phong lôi quạt ba tiêu nhẹ lay động, phong lôi khí ẩn mà không phát, nói, phu quân hà tất nâng chí khí của người khác. Ngu xuẩn mất không người, diệt chính là. Đại vương có lệnh, Đông Thắng Thần Châu, làm cùng Tây Như Hạ Châu đồng kỳ bình định. Nàng tiếng nói không cao, nhưng mang theo Á Tu La công chúa sát phạt quyết đoán. Một đội khí tức hung hãn La Sát hộ vệ đứng trang nghiêm. Mà ở La Sát hộ vệ phía sau, nhưng là số lượng càng nhiều, đặt lên cửu tiêu độn thiên liên phạm nhân quân đội. Những người phàm tục quân đội cũng không phải là đến từ nhân gian, mà là Đông Thắng Thần Châu cái thứ nhất, cũng là duy nhất một phàm nhân quốc gia. Ngạo Lai quốc quốc dân, đại thể là năm đó nhân gian mở ra thác thời kỳ, đi đến Đông Thắng Thần Châu người. Trong đó lấy nắm giữ bán vu huyết thống phàm nhân làm chủ. Người đến sau mấy lần dung chuyển, liền những người này cùng nhân gian cắt đứt liên hệ, liền ở Ngạo Lai đảo lập quốc. Tuy rằng lập quốc, nhưng Ngạo Lai quốc toàn quốc như cũ tâm hướng về nhân gian. Ở Tôn Ngộ Không bọn họ ở Hoa Quả Sơn gây ra động tĩnh lớn sau, Ngạo Lai quốc cũng là dựa vào đường dây này, một lần nữa cùng nhân gian đạt được liên hệ. Vì lẽ đó, làm đại lực Như Vương tìm đến Ngạo Lai quốc lúc, Ngạo Lai quốc vương không chút do dự mà đáp đồng ý Ngạo Lai quốc lý do tương đương đầy đủ. Bọn họ muốn trở về nhân gian, nhưng cũng núi cao đường xa. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là đem Đông Thắng Thần Châu cũng biến thành người một phần. Như vậy, bọn họ không trở về người về sao? Liền, cả nước xuất binh. Ở đại lực Như Vương vợ chồng dẫn đầu, Ngạo Lai quốc cả nước xuất binh bên dưới, chinh phạt tư thế như gió cuốn mây tản. Phần lớn tán tiên, thảo đầu thần linh xem xét thời thế, thuận theo nhân đạo dòng lũ, chủ động quy phụ. Nó động phụ đạo trường hòa vào nhân gian, hưởng thụ khí vận phục dưỡng. Chỉ có số ít cửu thị nhân tộc, ngu xuẩn không thay đổi tiên thần. Ở tuyệt vọng bên trong hốt hoảng bắt trốn, chui vào cái kia cuối cùng nơi vô luật pháp, Bắc Cầu Lô Châu. Đến đây, Hồng Hoang tứ đại bộ châu, Nam Thiệm bộ châu, Đại Đường địa phương, Tây Như Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu, ba châu cương vực đã toàn bộ nhét vào nhân gian quản trị. Ba châu khí vận liền thành một vùng, huy hoàng nhân đạo hào quang rọi khắp nơi tứ phương, trước nay chưa từng có hưng thịnh cảnh tượng ở Hồng Hoang đại địa hiện ra. Tiên thiên linh khí dường như mưa xuân giống như thoải mái nhân gian mỗi một tấc đất. Tâm thương thành trấn, cũng có thể thấy được linh khí hóa xương, đầu đường cuối ngõ, lúc đó có đứa bé nô đùa xúc động yếu ớt linh quang. Nhân gian cây lúa phát triển ra hơn 1000 giống, linh tính tăng gấp đôi. Sơn dã trong lúc đó, linh dược sinh sôi, dị thú thông linh, nhưng không còn dễ dàng làm hại, trái lại cùng nhân tộc hình thành kỳ diệu cộng sinh. Đây là một cái chân chính về mặt ý nghĩa nhân gian tình thế, là phàm nhân cũng có thể chạm đến trường sinh, theo đuổi đại đạo thời đại. Bên bờ Đông Hải, một tòa mới vừa quy phụ nhân gian tiên đảo bên trên. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Hán Trung Ly, Thiết Quải Lý, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, sáu tiên tụ hội. Bọn họ khí thế quanh người cùng dưới chân tiên đảo, cùng cả người khí vận mơ hồ cộng hưởng. Ngay ở ba châu khí vận triệt để thông suốt trước mắt, sáu tiên trong cơ thể phảng phất một loại nào đó gông xiềng bị đánh vỡ, khí tức đồng thời tăng vọt. Lữ Đồng Tân quanh thân thuần dương kiếm khí trung tiêu, Hán Trung Ly phong hỏa quạt ba tiêu đạo vận lưu chuyển, Thiết Quải Lý trong hồ lô đan hương phân tán, Trương Quả Lão ngồi xuống chỉ lửa hí lên, Hà Tiên Cô phía sau huyết hải hồng liên hư thực luân tiên, Hàn Tương Tử trong tay sáu ngọc đạo âm tự thành. Bọn họ lẫn nhau khí thế giao cảm, đạo vận liên kết, càng ở nhân gian khí vận phụng dưỡng cùng thúc đẩy dưới, đồng thời đột phá bình cảnh, tu vi tiến nhanh. Càng quan trọng chính là, bọn họ cảm nhận được cái kia trong cõi u minh, đạo thứ 7 cùng đạo thứ 8 nhân quả dẫn dắt. Trong đó một đạo, tương đương sáng tỏ. Lữ Đồng Tân nhìn về phía Tây Như Hạ Châu phương hướng, lẩm bẩm nói, vạn bạn không nghĩ đến, chúng ta cùng Lam Thải Hòa đạo hữu đồng hành mấy năm, nhưng lại không biết hắn chính là đại vương Bát Tiên một trong. Bát Tiên chính là đại vương ban cho bọn họ phê mệnh, chỉ có Bát Tiên tụ hội lúc, bọn họ mới sẽ biết bọn họ trên người chịu lượng kiếp sứ mệnh. Nhưng mà, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, vẫn không thể tìm tới thứ 7 tiên, chính là mới tách ra khỏi bọn họ chưa tới nửa năm Lam Thải Hỏa. Cho tới thứ 8 tiên, tuy vẫn như cũ mơ hồ, cũng đã không còn xa không thể đợi. Nhân gian khí vận dâng trào, không chỉ có tầm bộ vạn vật, càng đang gia tốc tất cả nhân quả diễn biến. Hán Trung Ly rung động quạt ba tiêu, cười ha ha, bắt tiên nhân quả đã tụ thứ 6, người thứ 7 cũng đã sáng tỏ, chỉ đợi vị cuối cùng đạo hữu quý vị. Nếu biết Lam Thải Hỏa đạo hữu thân phận, cái kia liền trước tiên đi tìm hắn đi. Chúng tiên gật đầu, dồn dập đứng dậy, hướng về Tây Nưu Hạ Châu mà đi. Tây Nưu Hạ Châu, OK Quốc. Đang cùng Tiểu Linh Nhi cùng nhau Lam Thải Hỏa, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía OK Quốc nơi nào đó. Tiểu Linh Nhi hiếu kỳ nhìn mình cái này trên danh nghĩa hộ vệ, trên thực tế huynh đệ, nói, ngươi phát hiện cái gì? Lại là 2 năm trôi qua. Lam Thải Hỏa trở nên càng thêm thành thục, càng thêm anh quý 10 phần. Nếu là có năm đó nhìn thấy cái nhiếp người ở đây, nhất định sẽ một ánh mắt đem hắn ngộ nhận là năm đó đại tần đệ nhất kiếm, cái nhiếp. Lam Thải Hỏa nhíu nhíu mày, nói, thiếu gia, bên kia có ai đang kêu gọi ta? Tiểu Linh Nhi đối với sửa lại Lam Thải Hỏa đối với mình xưng hô một chuyện, đã hoàn toàn từ bỏ, hắn nhìn về phía Lam Thải Hỏa chỉ phương hướng, nói, vậy chúng ta liền đi nhìn. Hắn cùng Lam Thải Hỏa du lịch Tây Như Hạ Châu các nơi, duy nhất mục đích chính là xem tận thiên hạ, quản tận cai quản việc. Nếu cảm giác có người đang kêu gọi bọn họ, vậy dĩ nhiên là mau chân đến xem. Rất nhanh, hai người một đường đi đến Lam Thải Hỏa cảm ứng địa phương. Nơi đó, dĩ nhiên là OK Quốc cứu phủ. Quốc cứu phủ, hầu môn. Hai người vừa tới, liền nghe đến một cái thanh âm phẫn nộ đang gầm thét. Lẽ nào có lý đó, ngươi bất đương nhân tử, không là nhân tộc, ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn, xấu hổ với cùng ngươi đồng nhất huyết thống. Chương 836, làm tiên thần chó săn, lại vẫn làm ra tâm đắc đến rồi. Chương 836, làm tiên thần chó săn, lại vẫn làm ra tâm đắc đến rồi. OK Quốc cứu phủ hậu viện. Hai cái thân mang hoa phục, dung mạo giống nhau đến 7-8 phần nam tử, chính phẫn nộ đối lập. Hai người này chính là OK Quốc cứu, Tào Quốc cứu, Tào Cảnh Hưu. Mà ở tại đối diện, nhưng là nó thân đệ, hai Quốc cứu Tào Cảnh Lâm. Huynh trưởng, ngươi còn muốn u mê không tỉnh đến khi nào? Tào Cảnh Lâm mở miệng lúc, âm thanh sắc bén bên trong mang theo điên cuồng. Ta tham ô quân lương, chính là cái gì? Còn không phải là vì chuẩn bị trên dưới, vững chắc ta tạo ra tại đây OK Quốc địa vị. Còn có ngươi tu tiên ít ngày này tài địa bảo, ngươi cho rằng từ đâu tới đây? Nếu không là ta, ngươi gặp có thực lực bây giờ? Những người không biết cân nhắc, dám đi đại đường đặc sứ nơi đó báo cáo ta ra hỏa, giết liền giết, lẽ nào giữ lại bọn họ tiếp tục vướng bận? Hắn âm thanh càng kích động, mang theo vỏ đã mẻ lại sức tàn nhẫn. Bây giờ Tây Như Hạ Châu nhìn như bình định, nhưng vô thiên Phật tổ dưới trướng thánh sứ đã chính miệng đồng ý, chỉ cần chúng ta khởi sự, giết cái kia vướng bận đại đường giám quan, hiến thành nương nhờ vào, ngày sau không chỉ vinh hoa phú quý càng hơn trước kia. Ngươi không phải muốn tu tiên sao? Không phải muốn trường sinh sao? Nương nhờ vào vô thiên Phật tổ, tất cả những thứ này dễ như trở bàn tay, căn bản không cần khổ tu. Ngươi dĩ nhiên muốn đi tố giác ta? Ngươi nhớ ta tạo ra diệt tộc sao? Chỉ có nương nhờ vào không mở Phật tổ, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Cơ miệng, nghiệp chướng. Tào Quốc cứu Tào Cảnh Hưu, giờ khắc này tràn ngập đau lòng cùng phẫn nộ. An hối lộ trái pháp luật, tàn hại trung lương, đã là tội đáng muôn chết. Ngươi càng còn dám cấu kết mang nghiệt, như toàn phản quốc đi theo địch. Ngươi đem tổ tông gia huấn đặt nơi nào? Đem đại vương cùng đường hoàng bệ hạ trạch bị thương sinh nhân đức đặt nơi nào? Đem OK Quốc này mấy triệu, mới vừa trải qua an ổn tháng ngày lê dân bách tính đặt nơi nào? Tào Cảnh Lâm nhưng căn bản khinh thường nói, cái gì ân đức? Có điều là đổi một cái chủ nhân thôi. OK Quốc có điều nơi chật hẹp nhỏ bé, khi nào từng có tự do? Trước đây bị Linh Sơn khống chế, hiện tại bị Đại Đường khống chế. Ngược lại đều phải làm chó săn, ta vì cái gì không chọn một cái, cho ta chỗ tốt nhiều nhất chủ nhân? Tào Cảnh Hưu bạn bạn không nghĩ đến, chính mình đệ đệ dĩ nhiên sẽ là như vậy hoang đường xa đoạn. Làm nhân tộc phản bội, làm tiên thần chó săn, lại vẫn làm ra tâm đắc đến rồi. Hắn trong lồng ngực một luồng hạo nhiên chính khí khuấy động, xúc động nhân gian khí vận bao phủ mà đến, hình thành một tầng màu vàng nhạt che chở. Hắn nổi giận đùng đùng, từng bước ép sát em trai. Ta Tào Cảnh Hưu hôm nay coi như liệu nhưng tính mạng không muốn, cũng phải đưa ngươi này bất trung bất nghĩa, bất nhân đổ bất hiếu trói chặt, tự mình đưa tới đường hoàng bệ hạ dưới trướng tỉnh tội. Ngươi điên! Tào Cảnh Lâm bị kỳ minh chính khí nhiếp, theo bản năng lùi về sau một bước, lập tức trên mặt né qua cực hạn đoán động, lớn tiếng rít, được. Nếu ngươi nhất định phải tìm chết, vậy cũng chớ quái đệ ta lòng dạ ác độc. Ngươi cho rằng ta vì sao dám ở này cùng ngươi ngả bài? Thánh sứ đại nhân đã tới, ngươi trung tâm, ngươi đại nghĩa, liền vĩnh viễn nát ở trong bụng đi. Hắn lời còn chưa dứt, dị biến đột ngột sinh. Toàn bộ quốc cứu phủ hậu viện không gian đống nhiên đọc lại, phản phất bị tập trung vào vô hình hộ phách bên trong. Tia sáng ảm đạm, âm thanh ngăn cách, một luồng băng lạnh tinh mịch, mang theo phong cấm sức mạnh ma khí kết giới trong nháy mắt sinh thành, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Một đạo người mặc rách nát áo bào đen, khuôn mặt tiểu tụy dường như ngàn năm thây khô bóng người, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trong sân đường. Thân ảnh ấy quanh thân bao phủ đạm bạc diệt thế hắc liên bóng mờ, trong mắt màu trắng tất cả đều là bạo ngược. Hắn đảo qua kinh hãi Tào Cảnh Hưu cùng Tào Cảnh Lâm, lại lướt qua bọn họ, tinh chuẩn địa tìm đến phía Lam Thải Hòa cùng Tiểu Linh Nhi ẩn thân bóng tối nơi. Không cần giấu đầu lòi đuôi, hắn cái kia khàn khàn dường như dây giáp ma sát âm thanh vang lên, mang theo không hề che giấu chút nào kiêu ngạo cùng băng lạnh. Từ các ngươi bước vào nơi đây bước thứ nhất, bản tôn liền đã nhận biết. Làm sao? Không dám đi ra cùng bản tôn gặp mặt sao? Lam Hải Hòa cùng Tiểu Linh Nhi trong lòng biết không cách nào lại ẩn giấu, từ chỗ tối hiện ra thân hình. Trước mắt cái kia tiểu tùy ông lão hình mạo, bọn họ tuy rằng xưa nay chưa từng thấy, nhưng đối phương cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trong mắt màu trắng cùng diệt thế hắc liên bóng mờ, vẫn để cho bọn họ lập tức đem đối phương nhận ra được. Lam Hải Hòa không chút do dự mà tế nổi lên Nguyên Hồng kiếm. Tiểu Linh Nhi cũng là sắc mặt nghiêm nghị, này Hắc Liên Thánh Sứ đã ở trước mắt hắn chết quá hai lần. Lần thứ nhất là 3 năm trước, ở Kiều Gia Trang trước, bị Nguyệt Tịch dùng vô số linh bảo trấn áp mà chết. Lần thứ hai là 2 năm trước, ở Thiên Trúc ngoài thành, bị đại thánh mạnh mẽ dùng 10 vạn đồng đánh thành một miệng. Tuy rằng lúc đó đại thánh đã nói, Hắc Liên Thánh Sứ còn có thể phục sinh, nhưng chân chính lại một lần nữa nhìn thấy tên ma đầu này lúc, Tiểu Linh Nhi vẫn có một loại không thể giải thích được cảm giác. Hắn cảm giác, này Hắc Liên Thánh Sứ, tựa hồ căn bản không phải phục sinh, mà là cái gì khác. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời nói không rõ ràng thôi. Lam Thải Hoa cũng không muốn nhiều như vậy, trong tay hắn Nguyên Hồng kiếm tế lên, chỉ về Hắc Liên Thánh Sứ, trầm giọng nói, quả nhiên lại là ngươi, Hắc Liên Thánh Sứ. Chính là bản tôn. Hắc Liên Thánh Sứ phát sinh trầm thấp tiếng cười, trong mắt màu trắng ở Lam Thải Hoa cùng Tiểu Linh Nhi trên người qua lại nhìn quét, bản tôn nguyên tưởng rằng, chuyến này có điều là thuận lợi bóp chết một con không nghe lời run rế. Chặt đứt cái kia sơ sinh bắt tiên khí vận một đường, ngược lại cũng có chút ít còn hơn không. Ánh mắt của hắn cuối cùng vững vàng khóa chặt tại trên người Tiểu Linh Nhi. Cái kia băng lạnh bạch đồng bên trong, đột nhiên bùng nổ ra khó có thể ức chế tham lam cùng mừng như điên. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được đều không hưởng công phu. Tiểu Linh Nhi ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Lam Thải Hòa không chờ Hắc Liên đối với khiến dứt tiếng, đã hung hãn ra tay. Hắn biết, cảnh giới của hắn khác nhau xa so với có điều Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao Hắc Liên Thánh Sứ, trong tay Nguyên Hồng kiếm là duy nhất có thể uy hiếp thủ đoạn của đối phương. Hắn muốn ở chính mình chết đi trước, đem Hắc Liên Thánh Sứ trọng thương. Như vậy, thiếu gia còn có cơ hội rời đi. Đang nhìn đến Hắc Liên Thánh Sứ một khắc, hắn liền không nghĩ tới sống sót rời đi. Chiến đấu đột nhiên bạo phát. Hắc Liên Thánh Sứ không nhìn Lam Thải Hòa một kiếm, khô chảo tìm bòi, mang theo ăn mòn thần hồn đen kịt ma quang, đến thẳng Tiểu Linh Nhi mặt. Đòn đánh này nhanh như chớp giật, tàn nhẫn vô cùng. Ngay ở ma chảo sắp lâm thể trước mắt, Tiểu Linh Nhi quanh thân đột nhiên phóng ra, nhu hỏa nhưng cứng cỏi vô cùng màu vàng Phật quang. Cái kia Phật quang tinh khiết trong suốt, mang theo thiền tông độc nhất yên tĩnh hàm ý, dường như kiên cố nhất hàng rào. Đem Hắc Liên Thánh Sứ này phải giết một chảo vững vàng che ở bên ngoài, phát sinh sắt thép va chạm giống như băng vọng. Dĩ nhiên đã có Phật quang hộ thể, đã sắp muôn thức tỉnh sao? Hắc Liên Thánh Sứ bạch đồng co rụt lại, sắc mặt âm trầm lại. Lúc này, Lam Thải Hòa ánh kiếm dĩ nhiên hạ xuống, gieo rắc kiếm gieo dường như rồng gầm. Huy Hoàng kiếm cương đã như màu vàng sông dài giống như bao phủ mà ra. Kiếm ý lạnh lẽo, tinh chuẩn địa chém về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đối với bản tôn độc thủ. Nguyên Hồng kiếm kỳ thực đối với hắn có to lớn uy hiếp, nhưng cầm kiếm người ở trong mắt hắn, chỉ đến như thế. Huống chi, trước hắn đã bị bại, lại há có thể không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối mặt này từng thương quá kiếm cương của hắn, không tránh không né. Trên người bỗng nhiên hiện ra tầng tầng lớp lớp, dường như màu đen lưu ly giống như quỷ dị vảy giáp. Vảy giáp trên nằm dày đặc vặn bẻo ma văn, tỏa ra thôn phệ tia sáng cùng linh cơ ố hế khí tức. Kiếm reo thanh âm, vang vọng toàn bộ quốc cứu phủ. Chương 837, Bát Tiên tụ hội chương 837, Bát Tiên tụ hội Nguyên Hồng kiếm chém ở cái kia vảy giáp màu đen trên, bùng nổ ra chói hai tiếng sắt thép va chạm. Sắc bén kia đến cực điểm mũi kiếm, chỉ chém vào vảy giáp khoảng tấc, lại bị vững vàng ngăn trở, khó có thể lại tiến vào. Lam Thải Hòa sợ hết hồn. Hắn Nguyên Hồng kiếm bên trong, có Hiên Viên kiếm kiếm ý cùng Nhân Vương khí vận, chỉ cần hắn kiếm tâm không thay đổi, Nguyên Hồng kiếm liền không có gì không chém. Hắc Liên Thánh Sứ trên người cái kia vảy giáp, dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn một kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng hắn lập tức liền biết nguyên do. Hắn nhìn thấy, cái kia vảy giáp trên núc nhích ma văn bên trong, dĩ nhiên là từng cái vặn bẹo thống khổ khuôn mặt. Ngươi dùng sinh linh oan hồn luyện chế giáp trụ. Không, không phải sinh linh, mà là mạng người, chỉ có thuần khiết nhân tộc oan hồn mới biết cái này giống như. Lam Hải Hòa tức giận hừng hực. Hắc Liên Thánh Sứ đáp ý cười gần một tiếng, nói, Hiên Viên kiếm ý có điều chính là thượng cổ tiên tiên nhân tộc oan hồn thôi. Nhân Vương khí vận cũng dựa vào với nhân tộc. Bản tôn này vạn hồn vạn oan giáp, chính khắc chế trong tay người chi kiếm. Hắn trong mắt màu trắng bên trong tràn đầy nham hiểm cùng đắc ý, giơ tay, ngưng tụ lại một đoàn cuộn cuộn hắc liên bình thường ma khí. Ma khí như liên bình thường nở rộ, công kích chân chính, nhưng lặng yên không một tiếng động địa ấn hướng về Lam Thải Hòa áo lót. Càng là dương đông kích tây, chính diện gắng chống đỡ Nguyên Hồng, ám thi độc thủ. Lam Thải Hòa tuy rằng lên cơn giận dữ, thân hám sắc cục, nhưng như cũ lâm nguy không loạn. Hắn biết rõ chênh lệch cảnh giới to lớn, liều mạng tuyệt đối không phải thượng sách. Đối mặt tiền hậu giáp kích, hắn ánh mắt bình tĩnh như băng, trong cơ thể đại La Kim Tiên đỉnh cao pháp lực không hề bảo lưu địa bạo phát. Nguyên Hồng kiếm cương đột nhiên do vừa mới chuyển nhu, hóa thành kéo dài dày đặc tiêu kiếm, dường như xuân tầm nhà tơ, tầng tầng cuốn quanh, xóa bỏ cái kia oan hồn lực lượng. Đồng thời dưới chân bộ pháp huyền ảo, hiểm chi lại hiểm địa tách ra sau lưng đánh lén. Oan hồn lực lượng bị tiêu kiếm cắn nát hơn nữa, nhưng tiêu tán sức mạnh vẫn như cũ chấn động đến mức Lam Thải Hòa khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn không thối lui chút nào, kiếm thế lại biến, do nhu chuyển mới vừa. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí dường như cực nhanh, lấy liều mạng chi pháp đánh mạnh, làm cho đối phương không cách nào toàn lực công kích Tiểu Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm ma ảnh đan dệt, nổ vang không ngừng. Lam Thải Hòa đem tự thân kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng, cả công lẫn thủ. Tuy khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phong, nhưng dựa vào siêu phàm kiếm thuật cùng cứng cỏi ý chí, kéo chặt lấy Hắc Liên Thánh Sứ, vì là Tiểu Linh Nhi tranh thủ thời gian quý giá. Tiên trưởng, ta đến giúp ngươi. Gầm lên giận dữ truyền đến, càng là Tào Quốc cứu Tào Cảnh Hưu. Hắn cùng Lam Thải Hòa Tiểu Linh Nhi đều quen biết, biết hai vị này là khắp nơi bôn ba, hành hiệp trượng nghĩa tiến trưởng. Trên thực tế, hắn mặc dù có thể phát hiện mình đệ đệ phản quốc, phản bội nhân tộc sự, cũng bởi vì Lam Thải Hòa điều tra ra OK quốc to lớn nhất tham hủ án có quan hệ. Hắn từ cái kia bị hỏi chém hung thủ trên người, phát hiện manh mối, cuối cùng mới phát hiện chân chính hậu trường hắc thủ là chính mình thân đệ đệ. Tao Cảnh Hưu thấy Lam Thải Hòa một cây làm chẳng lên non, tuy biết tự thân tu vi thấp kém, cùng tiên ma cuộc chiến dường như đom đóm cùng ánh trăng tranh huy. Nhưng trong lồng ngực hạo nhiên chính khí cùng bảo vệ nước nhà chi niệm cháy hừng hực, càng không để ý sinh tử, xông lên trên. Trong tay hắn cũng không vũ khí, chỉ có mới vừa hạ chiều sau, vẫn không có rời khỏi người hốt bản. Hắn lấy hốt bản làm kiếm, cổ động bé nhỏ tu vi, gào thét nhằm phía chiến đoàn mặt bên, đâm hướng về Hắc Liên Thánh Sứ dưới sườn. Nay đâm một cái, không có trương pháp gì, sức mạnh càng là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ẩn chứa trong đó cái kia cố hy sinh vì nghĩa, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt ý chí, nhưng tác động nhân gian khí vận đi theo. Dù là Hắc Liên đối với khiến cũng không dám hoàn toàn không thấy, run rế cũng dám bồn nào. Hắc Liên Thánh Sứ tiện tay vung lên, một luồng bàng bạc ma khí dường như búa nặng giống như đập về phía Tào Quốc Cứu. Tiểu Linh Nhi thấy thế, vội vàng phân ra một đạo Phật quang viên hộ. Tào Quốc Cứu cả người lẫn kiếm bị mạnh mẽ đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi, đập ầm ầm ở tường viện bên trên, gân cốt không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Nhưng mà hắn dây dưa, càng còn muốn bỏ lên, trong mắt không có một chút nào sợ hãi, chỉ có chiến ý thiêu đốt cùng không hối hận quyết tâm. Chính là này ngắn ngủi quấy giày, để Hắc Liên Thánh Sứ xuất hiện một tia khó mà nhận ra cái hở. Lam Thải Hòa trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy này chớp mắt cơ hội. Hắn không chút do dự, trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, Nguyên Hồng Kiếm phát sinh một tiếng rung khắp vân tiêu kiếm leo. Thân kiếm kim quang tăng vọt, ngưng tụ hắn toàn bộ pháp lực cùng ý chí một kiếm. Dường như sao trổi tập nguyện, đâm thẳng Hắc Liên Thánh Sứ nhân phân thần mà lộ ra yết hầu chỗ yếu. Đến hay lắm. Hắc Liên Thánh Sứ đột nhiên phát sinh lưu kê thực hiện được cởi gắn. Hắn vừa nãy cố ý bán cái hở, chờ chính là Lam Thải Hòa này liệu mạng một đòn. Vạn hồn vạn đoán giáp trong nháy mắt lúc nhích biến hóa, bao trùm miết hầu, phía sau Hắc Liên bóng mở bỗng nhiên hóa thành thực chất. Thao thiên ma khí đi sau mà đến trước, thôn vệ ánh kiếm. Đinh hai nhức góc nổ vang bên trong, kiếm quang màu vàng càng bị ma liên miễn cưỡng cắn nát. Lam Thải Hòa toàn thân phun máu, Uyên Hồng Kiếm phát sinh gào thét, cả người như diều đứt dây bay ngược mà ra. Đến đây là kết thúc. Hắc Liên Thánh Sứ ma chảo tăng bọn, uy nghiêm đáng sợ ma diễm ngưng tụ thành trăm trượng lưỡi dao sắc, chỉ lát nữa là phải đem Lam Thải Hòa chém với tại chỗ. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Ma đầu, chớ có làm dữ. Một tiếng reo rắc nổi giật quát, dường như cựu thiên kinh lôi, xé rách lăn lộn ma khí, đột nhiên vang vọng quốc cựu phủ bầu trời. Nguyên bản bị Hắc Liên Thánh Sứ phong cấm quốc cứu phủ, bị bạo lực đột phá. Một luồng ánh kiếm tùy theo chém về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Theo sát phía sau là năm đạo bóng ánh lóa mắt, mỗi cái thuộc tính dị nhưng đồng dạng hùng vĩ đường hoàng tiên quang, ầm ầm va vào chiến trường. Người cầm đầu chính là Lữ Đồng Tân. Tiên Thiên Thuần Dương kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cương như cầu vồng nối tới mặt trời, thuần dương chính khí tràn trề không gì chống đỡ nổi, lấy đường đường chính khí chém về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Nó tả hán trung ly, phay ngực lộ bụng, trong tay phong hỏa quạt ba tiêu mạnh mẽ một tấm. Lục Đinh thần hỏa cùng bí phong hóa làm hỏa long gió cuốn, gầm thét lên tiêu hủy ma khí gông xiềng, vì là chúng tiên mở ra một mảnh khu vực an toàn. Nó hưu thiết quản lý, thiết quải điểm ra thanh mở mịn chấn ma quang hoa, dường như mưa xuân nhuận vật. Tinh chuẩn địa suy yếu bốn phía ma khí. Trương Quả Lão cũng kỵ chỉ lừa, trong tay ngư cổ thùng thùng vang vọng, kỳ dị đạo âm xuyên thẳng qua nguyên thần. Hà Tiên cô tay nhỏ khẽ dương lên, huyết hải hồng liên bóng mở tỏa ra, nhu hỏa nhưng cứng cỏi màu máu ánh sáng trợ Lam Thải Hòa xua tan trong cơ thể ăn mòn ma khí. Ma vẫn trầm mặc hàn tương tự, sáo ngọc hành môi, réo rắt tiếng địch hóa thành thực chất âm phù hàng rào, chống đối ma khí xung kích. Sáu tiên cùng đến, cùng dùng thần thông, phối hợp hiệu ngầm không kẽ hở. Nguyên bản tràn ngập nguy cơ thế cuộc, trong nháy mắt bị chuyển. Lữ Đồng Tân liếc mắt nhìn trọng thương Lam Thải Hòa cùng với Tào Quốc Cứu một ánh mắt, trong đôi mắt bùng nổ ra một vệ tinh mang. Bọn họ mới vừa biết Lam Thải Hòa chính là bát tiên thứ bảy, theo khí tức tìm đến, nhưng không nghĩ thứ tám tiên liền ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy Tào Quốc Cứu lúc, cũng đã biết thân phận đối phương. Lữ Đồng Tân lúc này lại lần nữa hét dài một tiếng. Ma đầu, coi như ngươi có thể không ngừng phục sinh, cuối cùng cũng phải bại vào nhân gian, để tội. Trong tay hắn thuần dương chi kiếm tỏa ra vô thượng kiếm ý, hóa thành một tấm vô hình nhưng có chất ác liệt vong kiếm, đem Hắc Liên Thánh Sứ bao phủ trong đó. Thiết quản lý cấp tốc đi đến trọng thương ngã xuống đất Lam Thải Hòa cùng Tào Quốc Cứu bên người. Hắn lấy ra đan dược vì là hai người ăn bảo, cũng lấy tinh khiết ý đạo pháp lực bảo vệ nó tâm mạch. Hà Tiên Cô thì lại toàn lực thôi thúc hồng liên, trợ hai người loại bỏ ma khí. Trương Quả Lão, Hán Trung Ly cùng Hàn Tương Tử thì lại xoay người giúp đỡ Lữ Đồng Tân, đem Hắc Liên Thánh Sứ kéo chặt lấy. Chương 838, Hắc Liên Thánh Sứ chân thân. Chương 838, Hắc Liên Thánh Sứ chân thân được sáu tiên giúp đỡ, cục diện rốt cục được một tia hòa hoãn. Rất nhanh, Lam Thải Hòa trước một bước khôi phục như cũ. Hắn tay một chiêu, Nguyên Hồng Kiếm trở lại trong tay, thân kiếm run run, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hướng về Thiết Quải Lý cùng Hà Tiên Cô thi lễ, sau đó lớn tiếng nhắc nhở: các vị đạo hữu cẩn thận ma đầu trên người ma giáp, đó là nhân tổ quan hồn luyện chế, gặp lấy nguyên rủa chống lại công kích, an mòn thần hồn. Lời vừa nói ra, chúng tiên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lấy nhân tổ quan hồn luyện chế là gì ý? Chỉ cần là nhân tộc liền đều hiểu. Cái kia không chỉ là đơn thuần lượng lớn giết chóc, càng là không hề có nhân tính, bạo ngược tàn nhẫn hành hạ đến chết mới có thể ngưng tụ lượng lớn oan hồn. Lữ Đồng Tân càng là giận dữ, lấy tính tình của hắn, há có thể dung như vậy ma đầu ở hắn dưới kiếm rời đi. Quanh người hắn thuần dương tiên khí rừng rực như lửa, chiêu nào chiêu nấy đến thẳng Hắc Liên Thánh Sứ chỗ yếu. Lam Thải Hoa cũng cầm kiếm mà đến, Nguyên Hồng Kiếm hóa thành cầu vồng vạn đạo, cùng Lữ Đồng Tân thuần dương kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau, chiêu nào chiêu nấy bằng mệnh. Cái khác năm tiên cũng dồn dập ra tay, phối hợp hiệu ngầm. Bảy người lần đầu liên hợp tác chiến, tuy không phải hoàn chỉnh bát tiên đại trận nhưng tiến thối có thứ tự, công phòng thủ một thể. Lam Thải Hòa cùng Lữ Đồng Tân dường như sắc bén nhất mũi mâu, chính diện mạnh mẽ tấn công phá pháp. Hán Trung Ly, Hàn Tương Tử viễn trình áp chế. Thiết Quản Lý, Hà Tiên cô phụ trợ bảo vệ trị liệu. Trương Quả Lão qua lại quấy rầy. Một đám đại la kim tiền, lại đem Hắc Liên Thánh Sứ cái này Hỗn Nguyên kim tiền đánh cho liên tục bại lui, ma khí không ngừng bị tinh chế làm hao mòn. Đáng ghét, bọn ngươi run rế, cũng dám ngăn trở ta Phật Tổ đại nghiệp. Hắc Liên Thánh Sứ ông lão vừa kinh vừa sợ, toàn lực thôi thúc diệt thế Hắc Liên bóng mở. Ma diễm ngập trời. Chỉ thấy ma diễm ngập trời, Hắc Liên ma hỏa dường như làn sóng giống như không ngừng xung kích bảy tiên hàng phòng thủ. Hắn không ngừng tìm kiếm bảy tiên phối hợp nhỏ bé khe hở, tinh bạch con ngươi gắt gao tập trung bị tầng tầng bảo vệ Tiểu Linh Nhi. Linh đồng chưa trừ diệt, Phật Tổ vĩnh viễn không bao giờ an nghỉ. Hắn gào thét, mấy lần nỗ lực đột phá vong kiếm, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thân ở chiến trường biên giới, có Hà Tiên cô Hồng Liên cùng Hàn Tương Tử tiếng sáo song trọng bảo vệ, tạm không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, chu vi không ngừng va chạm chính tà lực lượng, dường như búa nặng giống như không ngừng đánh hắn chân linh hồn phách. Điều này làm cho hắn không khỏi thống khổ ôm lấy đầu. Trương Quả Lao thấy cảnh này, lập tức cho Hà Tiên cô nháy mắt, thần niệm truyền âm nói, đại vương từng nói, Phật vẫn lượng tiếp kỳ hạn, vì là 33 năm, Tiểu Linh Nhi năm nay chính là 33 tuổi. Nếu là hắn không thể năm nay thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy thì sẽ vĩnh viễn bỏ qua trận này cơ duyên, Phật vẫn khó khăn vô thiên liền đem thắng lợi. Hiện tại, Tiểu Linh Nhi hoặc có thức tỉnh cơ duyên, ngươi mà bảo vệ hắn, chỉ để ý ngoại giới không cần phải để ý đến hắn tự thân. Hà Tiên cô bây giờ cũng biết chính mình thân là bát tiên sứ mệnh. Vậy thì là thúc đẩy Phật vẫn lượng kiếp kết thúc, đồng thời trợ đại đường nhất thống tứ đại bộ châu, hoàn thành nhân gian nhất thống đại nghiệp. Nàng lặng yên không một tiếng động mà đem huyết liên che chở phạm vi, hướng về Kiều Linh Nhi chết đi mấy phần. Vừa có thể bảo đảm Kiều Linh Nhi không bị quấy rối, cũng sẽ không đối với Kiều Linh Nhi bản thân có bất kỳ áp bức. Kiều Linh Nhi đối với tất cả những thứ này đều không tự giác, tinh thần của hắn bị ép độ cao tập trung, nhận biết ở sinh tử dưới áp lực trở nên bén nhạy dị thường. Hà Tiên cô Hồng Liên cái kia tinh chế vạn lý an lành khí tức, Trương Quả lão ngư cổ cái kia rung động thần hồn, dẫn dắt trí tuệ đạo âm. Dường như chất xúc tác giống như, để hắn tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Ngay ở Hắc Liên Thánh Sứ một lần khuynh lực công kích, bị Lữ Đồng Tân thuần dương kiếm khí cùng Lam Thải Hỏa Huyền Hồng kiếm cương liên thủ chém phá. Hai cổ cực hạn năng lượng dập tắt nổ tan trong nháy mắt. Trong mơ hồ, Tiểu Linh Nhi xem đến trận tướng. Ở cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng khó có thể phát giác trước mắt. Hắn nhìn thấy Hắc Liên Thánh Sứ cái kia vạn hồn vạn đoán ma giáp, dĩ nhiên cùng với bản thể tuy hai mà một. Hắc Liên Thánh Sứ thật giống như một cái hoạt vạn hồn vạn đoán ma giáp như thế, không phải một thể thống nhất, mà là có vài cái cực kỳ yếu ớt, tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng linh hồn khóc thét, lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, một tia hỗn tạp hỗn loạn mang theo không giống khí tức tàn dư một lực, bị cái kia Hắc Liên bóng mở dường như bọt biển hút nước cấp tốc thu nạp trở lại. Tiểu Linh Nhi trợn to hai mắt, hắn xem hiểu. Tế tái quốc đầu tường người bí ẩn, tiểu gia trang ở ngoài tiểu diễm nữ tử, một năm trước tiên trúc thành điên cuồng bà lão. Mỗi một lần hình thái, khí tức, thậm chí phong cách chiến đấu đều tuyệt nhiên không giống. Thế gian há có quỷ dị như thế phục sinh? Cái kia bản không phải phục sinh. Mọi người cẩn thận. Này Hắc Liên thánh sứ cũng không phải thật sự sinh linh, hắn khởi tử hoàn sinh, xưa nay không phải phục sinh. Hắn cùng trên người hắn vạn hồn vạn đoán ma giáp như thế, chỉ là bị luyện chế ra đến giáp trụ. Hắn cũng là do vô số oan hồn luyện chế mà thành. Có một cái ý thức ở thao tác cái này hoạt ma giáp. Tiểu Linh Nhi dùng hết sức lực toàn thân nói ra chân tướng sau, trong nháy mắt liền bị nhân quả phản vệ, ôm đầu kêu thảm một tiếng ngã về đằng sau. Đã khôi phục năng lực hoạt động tạo cảnh hưu vội vã một cái đỡ lấy Tiểu Linh Nhi, tỉ mỉ kiểm tra một phen sau, lớn tiếng nói, "Chư vị tiên trưởng, tiểu công tử vô sự, chỉ là ngủ thiếp đi." Hà Tiên cô thần niệm bao phủ mà đến, cũng lập tức nhìn ra Tiểu Linh Nhi chỉ là thần hồn chịu đến nhân quả phản vệ, cũng không lo ngại. Mà chúng tiên nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sư ánh mắt thì lại thay đổi. Đối phó một cái sinh linh cùng đối phó một cái sống sót linh bảo, đó là hoàn toàn khác nhau thủ đoạn. Hắc Liên Thánh Sư thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cuồng bạo công kích trong nháy mắt đình trệ, trong mắt màu trắng bên trong tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi cùng hoảng loạn. "Đa bảo, ngươi xấu bản tôn đại sự." Hắn chỗ dựa lớn nhất, căn bản không phải không ngừng địa phục sinh, mà là hắn chân thân căn bản không phải sinh linh. Vì lẽ đó, giết chết hắn nhiều hơn nữa thứ đều không có ý nghĩa. Hắn chân chính sợ sệt chính là phong ấn. Thì ra là như vậy. Lữ Đồng Tân trong mắt tinh quang phun ra, trong nháy mắt hiểu ra. Các vị đạo hữu, tiêu hao nó sức mạnh, lại đem nó triệt để phong ấn. Công kích cái kia đại sen, hắn kiên quyết không trốn được. Trương Quả lão kinh nghiệm rất nhiều, lập tức vạch ra then chốt. Bảy tiên tinh thần đại trấn, công kích sách lược trong nháy mắt thay đổi. Không còn theo đuổi đánh chết, mà là đem phần lớn sức mạnh tập trung đánh về cái kia không ngừng xoay tròn Hắc Liên bóng mở bản thể. Hạo nhiên một kiếm, gột rửa yêu ma. Lữ Đồng Tân thuần dương kiếm khí hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, tinh chế đại sen. Huyền Hồng, trăm dặm phi kiếm. Lam Thải Hoa ánh kiếm như rồng, đâm thẳng tím sen. Phong hỏa giúp ta. Hán Trung Ly quạt ba tiêu cùng tiến, thần phong gào thét, lửa cháy bừng bừng nung đốt. Hàn Tương Tử tiếng địch đột nhiên biến, hóa thành giằng buộc hồn ba công xiềng. Huyết Hải Hồng Liên, phản bản quy nguyên. Hà Tiên cô thôi thúc Hồng Liên, ngược tuân ra tinh chế lực lượng, xung kích cái kia hỗn tạp hồn lực kết cấu. Thiết Quải Lý Thanh Quang kéo dài suy yếu, Trương Quả lão ngư cổ chấn động dữ dội linh hồn. Bảy tiên hợp lực, mục tiêu sáng tỏ, công kích dường như mưa to gió lớn giống như chút xuống ở Hắc Liên bóng mở tiến lên. Bọn ngươi đừng hòng phong bản tôn. Hắc Liên Thánh Sứ phát sinh thê thảm rít gào, quanh thân ma khí điên cuồng cuộn, cái kia Hắc Liên bóng mở bỗng nhiên bành trướng, càng muốn tự bạo bản nguyên, tránh thoát ràng buộc. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, ma diễm như nước thủy triều, một luồng hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Kết trận, phong ma. Trương Quả lao quát to một tiếng, bảy tiên tâm niệm tương thông, thân hình lưu chuyển, trong nháy mắt bày xuống bắt cực phong ma trận. Trương Quả lão nhìn về phía còn có mấy phần mở mịt Tào Quốc Hữu, nói: "Đạo hữu, mau tới." Tào Cảnh Hữu lúc này vẫn là đầu óc mơ hồ, nhưng tiên trưởng gọi hắn, hắn căn bản không có chút gì do dự. Dù cho thực lực của hắn mỏng manh, cũng lập tức bước vào cái kia bắt cực phong ma trận bên trong, cái cuối cùng không bị. Phong ma trận ánh sáng hừng hực. Chương 839, độc thân vì là nhân vương, nói thiên mệnh sáng tỏ, có phải là không quá thích hợp? Chương 839, độc thân vì là nhân vương, nói thiên mệnh sáng tỏ, có phải là không quá thích hợp bắt tiên tụ hội, bắt cực phong ma trận ánh sáng hừng hực. Lữ Đồng Tân kiếm khí làm cốt, Lam thải hòa cầu vồng vì là lạc, Hán Trung Ly phong hỏa làm tượng, Hàn Tương tử âm luật vì là tỏa. Hà Tiên cô hồng liên vì là ấn, Thiết Quải Lý thanh quang vì là lao, Trương Quả lão ngư cổ vì là khu, Tào Quốc Cưu hốt bản vì là kết. Tám loại tiên lực đan dệt, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa quang lao, đem Hắc Liên Thánh sứ kể cả cái kia tàn tạ đại sen gắt gao chấn áp. Bản tôn chính là Hắc Liên Thánh sứ, vô thiên Phật tổ dưới trướng. Hắc Liên Thánh sứ ở quang trong tù điên cuồng dãy rủa, ma giáp từng tấc nổ tung, vô số oan hồn kêu rên tứ tán. Cái kia Hắc Liên bóng mở sáng tối chập chờn, trung quy khó có thể chống đối bắt tiên hợp lực phong ấn lực lượng. Ở một trận xé rách hư không tiếng rít bên trong, Hắc Liên Thánh sứ ông lão kia hình thái hoàn toàn tán loạn, ma khí hết mức thăng súc. Một nơi cực âm tuyệt địa, một đôi ma nhãn bỗng nhiên mở, phát sinh phẫn nộ rít gào. Bắt tiên nhân quả, dám phá hỏng đại sự của ta. Nhưng mà, cái kia phẫn nộ rít gào mới vừa lên, lại như là người được cái gì cực kỳ khủng bố nguy hiểm như thế. Trong nháy mắt lại thu về. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương cung, đang cùng nữ hoa đánh cờ vây tử thụ đột nhiên vừa nhấc lông mày, lập tức nhếch miệng lên một cái cân nhắc cười, nói: "Không nghĩ đến, bắt tiên lần thứ nhất tụ tập, dĩ nhiên liền chém tới vô thiên một tay, vậy cũng là thiên mệnh sáng tỏ." Hắn dừng một chút, lại nói: "Độc thân vì là nhân vương, nói thiên mệnh sáng tỏ, có phải là không quá thích hợp?" Nữ hoa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Ha ha, ngươi nói xem." Quốc Cứu phủ hậu viện, ma khí tan hết, thiên quang tái hiện. Cái kia ngang qua thiên địa bắt cực phong ma trận ánh sáng dần liễm, cuối cùng than xúc ngưng tụ, hóa thành một viên to bằng nắm tay, đen kịt như mực ngọc giác, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Ngọc giác mặt ngoài, tám đạo sắc thái khác nhau tiên văn như cùng sống vật giống như chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra vững chắc mà huyền diệu phong ấn khí tức, đem nội bộ cái kia sao động bất an hắc ám gắt gao để ép. Lữ Đồng Tân đưa tay một chiều, đem cái phong ấn này đạo ngọc thu hút trong tay, xúc tu một mảnh lạnh lẽo. Mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó mấy đạo hỗn loạn hồn lực không cam lòng xung kích, cuối cùng cũng coi như đem ma đầu kia niêm phong lại. Hán Trung Ly lau trên trán cũng không tồn tại hãn, rung động quạt ba tiêu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chúng tiên ánh mắt đều rơi vào đã hôn mê tiểu linh nhi trên người, mang theo thán phục cùng vui mừng. Lam Thải Hòa tuy bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng ở Thiết Quải Lý đan dược cùng Hà Tiên cô hồng liên chữa trị dưới ổn định thương thế. Hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, nói: "Lần này nếu không có thiếu gia thời khắc mấu chốt thấy do nó bản chất, chúng ta sợ là còn muốn bị ma đầu kia vô hạn phục sinh siết che đậy, hậu quả khó mà lường được." Tiểu Linh Nhi giờ khắc này xa xôi tỉnh lại, nghe nói lời ấy, suy nhược mà lắc đầu một cái: "Ta chỉ là trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một chút mảnh vỡ, cảm giác hắn không giống như là cái hoàn chỉnh sinh linh. Hắn cái này vạn hồn vạn đoán ma giáp, trái lại để ta đến một chút kẽ hở, tất cả có điều đúng gì thôi." Lữ Đồng Tân nghiêm mặt nói: "Tiểu công tử quá khiêm tốn. Có thể ở Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp ma đầu toàn lực làm dưới, bắt lấy nó tôi căn bản kẽ hở, này không phải bất khí, quả thật tuệ căn cùng cơ duyên." Trương Quả lão cũng kỵ chỉ lựa, loát dâu dài, tiếp lời phân tích nói: "Tiểu công tử nhìn thấy, chính là then chốt." Ánh mắt của hắn đảo qua chúng tiên, cuối cùng rơi vào cái kia bị Lữ Đồng Tân thu hồi phong ấn đạo ngọc trên. Vừa mới lao đạo lấy thần niệm tra xét này phong ấn hạt nhân, trong đó hồn lực loang lổ hỗn độn, lẫn nhau dây dưa thôn tệ, xác thực không phải một thể. Ý Y lão hủ xem, này Hắc Liên Thánh sứ, vốn là vô thiên lấy bí pháp nung nấu đông đảo chết đi tiên vật, yêu ma chi tàn hồn, miễn cưỡng làm ra đến một cái khôi lỗi phân thân. Hán Trung Ly nghe vậy, lấy nó luyện đan đồng tử đối với tinh khí thần hồn nhạy cảm nhận biết, lập tức lấy thần thức thâm nhập, thôi diễn cái phong ấn này đạo ngọc lưu lại khí tức. Một lát sau, hắn mặt béo trên lộ ra vẻ hoảng sợ, quả lao nói không sai, này ấn ký bên trong lại có nhiên đăng cổ Phật tịch diện Phật vận, lục nhĩ mi hầu kiệt ngạo yêu khí, ngọc diện hồ ly giả hoạt hồn kia, còn có càng nhiều mơ hồ khó phân biệt tàn hồn dấu ấn. Vô thiên kẻ này, lẽ nào đem hắn những người đã từng thủ hạ tất cả đều luyện hóa sao? Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, vô thiên đối với nhân gian oan, bọn họ có thể lý giải, ma đầu mà không ngoan ngược một ít cũng không xưng là ma đầu, nhưng đối với thủ hạ mình cũng như vậy ngoan thì có điểm không tốt lý giải. Dù sao thủ hạ đều luyện hóa, ai vì đó ra sức? Thiết Quải Lý chống Thiết Quải thở dài một tiếng, mỗi một lần ma đầu kia hiện thân đều do trong đó một đạo đối lập mạnh mẽ tàn hồn chủ đạo, tiêu hao hầu như không còn, liền đổi một đạo khác. Vì vậy nó hình thái, khí tức, thậm chí phương thức chiến đấu đều biến hóa thất thường, làm cho người ta cảm thấy khởi tử hoàn sinh giả tạo. Lữ Đồng Tân giàu có nhất tinh thần trọng nghĩa, đối với bực này vừa bỡn hồn phách tà pháp căm hận nhất, lấy chúng sinh tàn hồn làm tài liệu, luyện chế khối lỗi, cỡ này hành vi, thiên lý khó chứa. Hán Trung Ly gật gật đầu nói, bây giờ ma đầu kia phong ấn, mới có thể đoạn nó hòa loạn. Lữ Đồng Tân ánh mắt sắc bén, nhìn về phía phương bắc, vô thiên luyện chế vật ấy, một cái vì mê hoặc chúng ta, kéo dài thời gian. Thứ hai, e sợ cũng bại lộ hắn tự thân quốc cảnh. Năm đó vô thiên bị đại vương trọng thương, e sợ đến nay không thể khôi phục như thường hành động khả năng, không thể không dựa vào cỡ này phân thân ở bên ngoài làm việc. Chúng tiên nghe vậy, đều rất tán thành. Vô thiên nếu thật có thể tùy ý ra tay, làm sao cần làm một cái phức tạp như thế mà cũng không phải là vô địch Hắc Liên Thánh sứ. Đến đây, Hắc Liên Thánh sứ bí ẩn, xem như là tạm thời có một kết thúc. Ánh mắt của mọi người lúc này mới chuyển hướng một bên mặt xám như cho tàn, sủi lơ trong đất hai quốc cứu Tào Cảnh Lâm. Tào Cảnh Hữu hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng quyết tuyệt. Hắn trước tiên hướng về Lữ Đồng Tân chờ bảy tiên cùng Tiểu Linh Nhi sâu sắc vái chào, chuyện hôm nay, đa tạ chư vị tiên trưởng cùng tiểu công tử, không chỉ có giúp ta ok quốc diện trừ này ma, càng làm cho cảnh đừng xem thanh này nghiệp chướng bộ mặt thật, phòng ngừa gây thành càng to lớn hơn tai họa. Hắn xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn mình chằm chằm cái kia vô dụng đệ đệ, âm thanh đau xót nhưng rõ ràng vô cùng. Ở trước mặt mọi người, từng cái cỡ trách tội lỗi trạng, Tào Cảnh Lâm, ngươi nghe thật. Ngươi một, tham ô quân lương, bên trong no túi tiền riêng, giao động quốc bản. Hai, như hại trung lương, tàn hại bạch trần ngươi tội ác chi nghĩa sĩ. Ba, cấu kết ma nghiệt, như toàn phản quốc đi theo địch. Bốn, chỉ ok quốc mấy triệu lê dân sinh tử với không để ý. Năm, dùng bỏ tổ tông gia vấn. Sáu, phụ lòng đường hoàng bệ hạ ân đức. Bảy, làm bẩn ta họ Tào cửa nhà. Tám, như toàn giết huynh, bất nhân bất hiếu. Chín, phản bội nhân tộc, tự cam đọa lạc. Mười, lòng dạ đang chém, nó nghề quả. Mỗi đến một điều, Tào Cảnh Lâm thân thể liền run dậy một hồi, sắc mặt càng bạch một phần, đến cuối cùng đã là run như run cầm cập, đúng còn một mảnh mùi tanh tưởi. Hôm nay, ta Tào Cảnh Hưu liền đại nghĩa diệt thân, lấy chính quốc pháp, lấy tạ thiên hạ. Tào Cảnh Hưu nói xong, trong tay hốt hôn loạn lên kim khí, dường như một thanh lợi đao chém xuống, liền muốn tự tay chấm dứt gia tộc này cùng quốc gia tội nhân. Tào Ái Khanh, chấm đã. Chương 840, Bát Tiên đồng hành, mục tiêu Bắc Câu Lô Châu. Chương 840, Bát Tiên đồng hành, mục tiêu Bắc Câu Lô Châu. Ngay ở Tào Quốc Cưu chuẩn bị đại nghĩa diệt thân thời gian, một cái ôn hòa nhưng tràn ngập âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hậu viện lối vào, không gian hơi giật giật, hiện ra hai bóng người. Một người thân mang đại đường long bảo, khí độ rộng rãi, chính là Đường Hoàng. Tên còn lại nhưng là ok quốc quốc vương, giờ khắc này trên mặt mang theo vẻ phức tạp, nhìn Tào Cảnh Hưu huynh đệ. Đường Hoàng bệ hạ, quốc vương bệ hạ. Tào Cảnh Hưu ngạc nhiên, vội vã thu tay lại, cùng mọi người cùng hành lễ. Đường Hoàng hư phù một hồi, ánh mắt đảo qua giữa trường, ở cái phong ấn này đạo ngọc trên lược ngược lại, liền nhìn về phía Tào Cảnh Hưu, hòa nhã nói, Tào quốc cứu, ngươi việc làm, chớ cùng ok quốc vương đã sớm biết. Bao quát ngươi đệ Cảnh Lâm tội ác, cùng với ngươi ngày gần đây đến điều tra cùng dãy rủa, chấm đều đặt ở trong mắt. Ok quốc vương thở dài, tiếp lời nói, Tào Khanh, bản vương cùng ngươi Tào gia thế được quốc ân, há có thể không quan sát. Sở dĩ ẩn mà không phát, chính là muốn nhìn, ở gia tộc tư tình cùng quốc gia đại nghĩa trong lúc đó, ngươi cuối cùng làm sao lựa chọn. Ngươi không có để bản vương thất vọng, càng không có để đại đường khiến người ta thất vọng. Tào Cảnh Hưu cả người run bần bật, giờ mới hiểu được, nguyên lai hết thảy đều ở hai vị bệ hạ nắm trong bàn tay. Hắn nhớ tới chính mình trước do dự cùng thống khổ, nhớ tới thiếu một chút liền bị đầu độc, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Thân là một quốc gia triều thần, nhìn thấy Đường Hoàng cùng quốc vương cùng xuất hiện lúc, hắn cũng đã hiểu được, một khi hắn đi sai bước nhầm, cái tiên nên chết không chỉ là Tào gia, mà là toàn bộ ok quốc. Đối với loại này phản bội toàn bộ nhân tộc tội lớn, Đường Hoàng nhất định sẽ lấy thế lôi đình, đem toàn bộ ok quốc bình định. Cuối cùng, nay một mảnh thổ địa gặp bình định, nhưng sẽ không lại có thêm ok quốc. Mà vì vậy mà chết đi vô số bách tính, đều sẽ là hắn nhân quả. Vừa nghĩ này, hắn càng là xấu hổ không chịu nổi, bái phục với bụi, nước nở nói, thần quản giáo vô phương, khiến xá đệ phạm vào như vậy ngập trời tội lớn, thần có phụ hoàng ân. Xin mời bệ hạ trị thần tội sơ suất trong việc giám sát. Đường Hoàng chỉ là hướng về ok quốc vương khẽ gật đầu, bóng người liền tàn đi. Hắn tới đây mục đích cùng ý nghĩa là cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Hiện tại, Tào Quốc Cứu làm ra duy nhất lựa chọn chính xác, như vậy hắn thì sẽ không lại mở miệng. Còn lại chính là ok quốc quốc sự. Đại đường đã sớm hứa hẹn quá, không can dự Tây Mưu Hạ Châu các quốc gia quốc sự. Ok quốc vương trong lòng, lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước biết Tào Cảnh Lâm dĩ nhiên là cấu kết yêu ma, muốn đánh phản toàn bộ nhân tộc lúc, hắn cả kinh hầu như muốn mất đi. Lớn như vậy tội, một khi định tội, chết chính là toàn bộ ok quốc gia cũng còn tốt, hắn tín nhiệm nhất Tào Cảnh Hưu không có để hắn thất vọng. Mà Đường Hoàng cũng thật sự làm được, không đưa tay ok quốc sự, chỉ là tại đây thời khắc cuối cùng đích thân đến, xem kết quả cuối cùng mà thôi. Ok quốc vương thượng trước một bước, tự tay đem Tào Cảnh thể nâng dậy, nói, Ái Khanh có tội gì? Đại nghĩa diệt thân, xưa nay làm khó. Ngươi có thể ở thời khắc sống còn thủ vững bản tâm, đặc biệt đáng quý. Việc nơi này, tội thần Tào Cảnh Lâm, liền theo, ấn luật giao do tư pháp xử trí đi. Hắn liếc mắt nhìn sủi lơ như bùn Tào Cảnh Lâm, tự có đi theo thị vệ tiến lên đem áp dưới. Cho tới Ái Khanh. Ok quốc vương nhìn Tào Cảnh Hưu. Chớ biết ngươi nỗi lòng khó bình, mà từ quan tính từ, du lịch một phen, cũng không không thể. Tào Cảnh Hưu cảm động đến rơi nước mắt, lại lần nữa dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Thần sắp thực muốn ra ngoài du lịch, gột rửa tâm cảnh, ngày khác nếu có điều thành, lại đền đáp bệ hạ, đền đáp nhân gian. Ok quốc vương gật gù, cũng xoay người rời đi. Lấy kinh thánh tăng cứu vớt ok quốc lúc, hắn còn chỉ là một cái đối với tiên thần việc một chữ cũng không biết thái tử. Hiện tại, hắn vì là ok quốc vương, không chỉ đối với tiên thần việc rất quen ở ngực tương tự cũng là một thân kim tiên tu vi. Vừa mới xem qua Tào Cảnh Hưu cùng bảy tiên trong lúc đó phối hợp, lại nghe Đường Hoàng bệ hạ đề cập tới bắt tiên việc. Hắn biết phía sau sự, không cần hắn nhúng tay. Tào Cảnh Hưu lại một lần nữa hướng về quốc vương rời đi phương hướng cúi đầu, lúc này mới đứng dậy. Lữ Đồng Tân mỉm cười tiến lên, hướng về Tào Cảnh bạn bè chắp tay nói, "Tào đạo hữu, ngươi trên người chịu thiên mệnh, chính là chúng ta bắt tiên vị cuối cùng ứng tiếp người. Bây giờ ma chướng đã trừ, nhân quả đã tụ, không biết có thể nguyện cùng chúng ta đồng hành, cùng tham khảo đại đạo, vì nhân gian tận một phần lực." Tào Cảnh Hưu ngẩn ra, nhìn về phía Lữ Đồng Tân, vừa nhìn về phía Hán Trung Ly các loại. Chỉ thấy chúng tiên đều mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo tán thành cùng chờ mong. Hắn tuy đối với Bát Tiên Chi Danh vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng trong cõi u minh tự có cảm ứng, lập tức không do dự nữa, nghiêm nghị đáp lễ, vốn mong muốn vậy, không dám xin mời thay. Cảnh Hưu nguyện theo chư vị tiên trưởng đồng hành. Thiện. Chúng tiên cười rộ. Một bên Tiểu Linh Nhi, nhìn trước mắt Bát Tiên khí vận mơ hồ liền thành một vùng, trong lòng chợt có cảm, cái kia Bắc Câu Lô Châu triệu hoán càng rõ ràng. Hắn mở miệng nói, Thánh Tăng cùng đại thánh bọn họ đã đi đến Bắc Câu Lô Châu, ta tự giác cơ duyên sắp tới, cũng làm đi đến. Chẳng biết có được không cùng chư vị đồng hành. Lữ Đồng Tân cười nói, Tiểu công tử đồng hành, cầu cũng không được. Bắc Câu Lô Châu chính là lượng kiếp then chốt khu vực, chính cần công tử nhân vật như vậy. Đến đây, Lữ Đồng Tân, Thiết Quản Lý, Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Cảnh Hưu, Bát Tiên Trùng cáo tụ hội. Mọi người thương nghị đã định, không chỉ hoan nữa. Lữ Đồng Tân cầm trong tay phong ấn đạo ngọc, Trương Quả Lão ngư cổ gõ nhẹ mở ra con đường. Hán Trung Ly vô phong hỏa thanh lý tàn dư ma khí. Hà Tiên Cô Hồng Liên bảo vệ, Thiết Quản Lý, Hàn Tương Tử từ bên phụ trợ. Lam Thải Hòa cùng thương thế mới khỏi Tào Cảnh Hưu hộ vệ Tiểu Linh Nhi. Từng đạo tiên quang sáng lên, phá tan quốc cứu phủ lưu lại mù mịt, hướng về phương bắc, hướng về cái kia càng thêm mênh mông Bắc Câu Lô Châu mà đi. Ngay ở Bát Tiên cùng Tiểu Linh Nhi hóa thành lưu quang, biến mất ở phía chân trời, thẳng đến cái kia mênh mông Bắc Câu Lô Châu đồng thời. Cách xa ở Tây Mưu Hạ Châu Bắc Bộ, trôi nổi với Bắc Hải bờ biển trước phi thành kỳ hạm trưởng An Hào bên trong đài chỉ huy. Đường Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn con ngươi nơi sâu xa, tựa hồ còn lưu lại OK quốc cứu phủ hậu viện trận đó chính tà giao chiến còn lại ảnh. Cùng với Tào Cảnh Hưu cuối cùng đại nghĩa lâm nhiên, xúc động Bát Tiên khí vận quý nhất cảnh tượng. Hắn khẽ gật đầu, nhân gian chính khí không mẫn, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đây là đại đường may mắn, nhân tộc may mắn. Nhưng mà, hắn giữa hai lông mày nhưng cũng không có bao nhiêu ung dung vẻ, trái lại càng nghiêm nghị. Tây Mưu Hạ Châu tuy định, nhưng chân chính trận đánh ác liệt, e sợ vừa mới bắt đầu. Bắc Câu Lô Châu mới là quyết định nhân gian cướp ở nhân gian bộ phận cuối cùng hướng đi then chốt ván cờ. Hắn biết rõ, nhân gian cướp tử vừa mới bắt đầu, liền chia làm hai bộ phận. Đại vương người chấp trưởng ở ngoài sở hữu, mà hắn muốn đại vương, nên vì nhân gian ngàn tỷ chúng sinh hoàn thành nhân gian bộ phận, lấy nhân gian nhất thống tứ đại bộ châu. Hiện tại, bốn châu khu vực, ba châu đã tận người về, chỉ còn giữ lại Bắc Câu Lô Châu. Một cái thô lỗ mà âm thanh vang dội đánh vỡ cầu tàu yên tĩnh. Chỉ thấy người mặc trọng giáp, dâu quai nón như kích chỉnh chi tiết bước nhanh đi vào. Trên người hắn còn mang theo vài phần phong trần mệt mỏi khí tức, hiển nhiên mới từ tiền tuyến dò xét trở về. Đường Hoàng vừa thấy vị đại tướng quân này, liền lộ ra một vẻ ý cười, nói: "Chỉ ngại tướng quân trở về, xem ra đại quân chuẩn bị làm tốt xuất phát chuẩn bị." Chương 841, Nguyên Lai, đại vương lại có sắp xếp. Chương 841, Nguyên Lai, đại vương lại có sắp xếp. Chỉnh chi tiết vậy vệ đi đến Đường Hoàng trước mặt, ôm quyền hành lễ, giọng nói như chuông đồng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, ta đại đường quân viễn chinh các bộ đã nghỉ ngơi xong xuôi, lương thảo đồ quân nhu đều đã đầy đủ. Các minh đệ sĩ khí đắt đỏ, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể chỉ huy lên phía bắc, san bằng Bắc Câu Lô Châu. Chỉ là có một chuyện, còn cần bệ hạ định đoạt." Đường Hoàng nghe ra Chỉnh chi tiết trong lời nói do dự, có mấy phần hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?" Có thể để vị này yêu thích đấu đá lung tung đại tướng quân do dự việc, cũng không nhiều. Chỉnh chi tiết trên mặt đổi một vẻ nghiêm nghị: "Bệ hạ, đi đến Bắc Câu Lô Châu, cần vượt qua Bắc Hải. Nhưng mà tháng trước lên, Bắc Hải bên trên đột nhiên sinh dị biến, quát nổi lên trước nay chưa từng có khủng bố bao tác." "Ồ, bao tác?" Đường Hoàng lông mày cau lại, "Ta đại đường phi thành, có thể ngự cửu thiên cương phong, chẳng lẽ liền này Bắc Hải báo tác cũng không cách nào xuyên biệt?" Trình Chi Tiết lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần khó có thể tin tưởng nói: "Vậy hạ, cái kia không tầm thường bao tác. Nó sắc màu đen huyền, bao phủ một triệu dặm hải cương, phong nhãn bên trong dĩ nhiên cũng không phải là bình tĩnh. Trái lại là không gian loạn lưu cùng từ cốt tiêu hồn bị dị sức mạnh. Mặt tướng từng phái thám báo phi thành nỗ lực tới gần, kết quả chưa chân chính tiến vào bao tác khu, tầng ngoài tấm chắn liền nhanh chóng tăng dã, nếu không có lùi đến đúng lúc, e sợ có rơi tan nguy hiểm." Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí: "Thần đã thử qua các loại biện pháp, bây giờ chỉ có dùng phi thành bảy xuống Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận một pháp chưa từng thử qua. Chỉ trận này, không chỉ cần bệ hạ cho phép, càng cần phải hướng về bạn thọ thành xin mời 365 vị tiên trưởng đến giúp đỡ. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận không giống. Thành tựu Hồng Hoang đệ nhất phòng ngự đại trận, không có cách nào dùng phi thành đến bố trí. Mà thành tựu đại trận tiết điểm, dù sao phải có đại La Kim tiên cảnh giới mới có thể, bằng không đại trận chịu đến bất kỳ xung kích, đều sẽ tiếng vọng tiết điểm năm trận giả. Cảnh giới không đủ, dễ dàng tại chỗ bị đánh chết. Nhưng đại đường đại La Kim tiên, cũng là mười mấy vị cung phụng mà thôi. Trong đó mạnh nhất vẫn là trên người chịu đại đường vận nước Đường Hoàng. Trình Chi Tiết lại đấu đá lung tung, cũng không thể để bệ hạ đi mạo hiểm, vì lẽ đó hắn duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là đi vạn thọ thành mời tiên người giúp đỡ. Nhưng vậy thì cần Đường Hoàng gật đầu. Dù sao, nay ở trong nhân quả đối với đại đường có to lớn ảnh hưởng. Đường Hoàng nghe vậy, sắc mặt triệt để chìm xuống. Hắn đứng lên, đi tới cầu tàu biên giới, phóng tầm mắt tới phương bắc. Cuối tầm mắt, thiên địa giao giới địa phương, tựa hồ mơ hồ có một đường không rõ hắc ám. Vạn thọ thành tiên trưởng tự nhiên đồng ý giúp đỡ nhân gian, chỉ là nhân gian cấp chỉ còn dư lại bước cuối cùng, nhân quả càng nặng. Dễ dàng không thể đi xin mời vạn thọ thành tiên trưởng. Hắn dừng một chút, nói: "Biết tiết, ngươi cùng châm cùng đi đến Long Cung, đi tìm Long tộc đạo hữu giúp đỡ." Bắc Hải bởi vì năm đó Bắc Hải Long Cung việc đã không Long tộc Long Cung quản hạt. Nhưng ở Đường Hoàng nghĩ đến, để Đông Hải nhân gian Long tộc đến Bình Hải, nên không là vấn đề. Kỳ thực hắn vừa nãy cái thứ nhất nghĩ đến là Thần Nông Địa Hoàng thân nữ, Đại Vương nghĩa nữ, Tinh Vệ công chúa. Nhưng vị công chúa kia trên người nhân quả càng nặng, thật muốn đến rồi, sợ là so với hắn trực tiếp đi xin mời vạn thọ thành mấy trăm tiên nhân nhân quả còn lớn hơn. Ngay ở Đường Hoàng vừa mới chuẩn bị động thủ đi đến Đông Hải Long Cung lúc, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên hội tụ lên mịt mờ hơi nước, một đạo réo rắt rồng gầm từ xa đến gần, xuyên thấu tầng mây. Một đạo màu xanh thăm thẳm lưu quang tự phía chân trời buông xuống. Trương An Hảo trên bông thuyền, xuất hiện một vị thân mang màu thủy lam cung trang, đầu xinh xanh ngọc sừng rồng, dung nhan thanh lệ tuyệt luân nữ tử. Nàng quanh thân lượn lờ tinh khiết nước linh thiên khí, bước tiến mềm mại, trực tiếp đi vào cầu tàu, hướng về Đường Hoàng hơi một phút, lễ trên Đường Hoàng bệ hạ, Đông Hải Ngao Thính Tâm chào. Người đến chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bổn nữ, Ngao Thính Tâm. Thành tựu Long tộc đời mới bên trong, thiên phú chỉ thứ Ngao Giáp Long tộc dòng dõi, ở trong Long tộc địa vị cực cao. Nàng tính cách biết điều, so với theo lấy kinh người Ngao Giáp, khắp nơi ở nhân gian hiện thánh Ngao Bính, có vẻ tương đương không đáng chú ý, nhưng Đường Hoàng đối với vị này kỳ thực tương đương quen thuộc. Dù sao từ khi vị kia tổ Long Ngụy Trang Kinh Hà Long Vương cùng hắn quen biết sau, năm thì mười họa liền đi Trường An tìm hắn uống rượu. Mỗi một lần vị này Long tộc tứ công chúa liền sẽ làm bạn bên người. Thường xuyên qua lại, Đường Hoàng cùng Ngao Thính Tâm quan hệ cũng quen thuộc lật lên. Nhìn thấy Ngao Thính Tâm dĩ nhiên chủ động đến đây, Đường Hoàng có chút bất ngờ, nhưng vẫn là lập tức lộ ra nụ cười, nói: "Hóa ra là tứ công chúa giá lâm, tứ công chúa không cần đa lễ." "Tứ công chúa không cần đa lễ. Trẫm đang muốn tìm kiếm Đông Hải Long Cung, không muốn công chúa càng tới trước một bước. Nhưng là vì Bắc Hải báo tác việc." Ngao Thính Tâm vầng trán nhẹ chút, nói: "Vậy hạ minh dám, nghe tâm chính là vì việc này mà tới. Vậy hạ nếu là muốn cho ta Long tộc Bình Hải, để đại đường quân viễn chinh vượt biển, vậy được không thông?" Lời này vừa nói ra, Đường Hoàng cùng Trình Chi Tiết tất cả đều kinh ngạc. Long tộc trưởng quản vô lượng tứ hải, tuy rằng Bắc Hải bởi vì các loại qua lại, Long tộc không có trực tiếp quản, nhưng không phải là đừng để ý đến. A Đường Hoàng trầm giọng nói: "Long tộc điều khiển hô mưa gọi gió, điều trị mạch nước, vì sao đối với Bắc Hải báo táp bó tay toàn tập?" Ngao Thính Tâm nhẹ nhàng thở dài, âm thanh không linh nhưng mang theo trầm trọng: "Vậy hạ, cái kia cũng không phải là trên biển báo táp. Cái kia kỳ thực là ma khí xúc động Bắc Hải bản nguyên thủy tinh, đan dệt mà thành bạn ma thực thần cương sát." Trình Chi Tiết ở một bên không nhịn được chen lời nói: "Công chúa ý tứ là, cái kia đen tuy báo táp, kỳ thực là ma khí biến thành." Ngao Thính Tâm gật gù, tiện tay vung lên, pháp lực ngưng tụ ra báo táp hình bóng, nói: "Long tộc có thể bình hải, nhưng này sẽ chỉ làm Bắc Hải càng thêm trở thành tuyệt địa. Ma khí cùng Bắc Hải thủy tinh hỗn hợp, hóa thành báo táp, chí ít có thể thấy được, một khi báo táp đình chỉ, ma khí phi phàm người có thể thấy được." Đường Hoàng sắc mặt chìm xuống dưới, đem Ngao Thính Tâm nửa câu sau không có nói ra lời nói tiếp theo, nói: "Đến thời điểm đại đường tướng sĩ dù cho thân ở ma khí bên trong cũng sẽ không tự biết, vậy thì đúng là chết rồi cũng không biết làm sao sẽ chết. Càng đáng sợ chính là bị ma khí ăn mòn cũng bất tử, mà là gặp ma hóa." Cầu tàu bên trong nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trình Chi Tiết trận to hai mắt, không nghĩ đến này Bắc Hải báo táp càng là khó giải quyết như vậy. Bình mặt biển ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng bất bình hải tương tự cũng không qua được. Hắn phun ra một hơi, cắn răng nghiến lợi nói: "Lẽ nào sẽ không có biện pháp sao? Ta không tin cái kia Vô Thiên liền có thể đem Bắc Câu Lô Châu trở nên vững như thành đồng sắt." Đường Hoàng đứng chắc tay, nhìn chăm chú phương bắc, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn rõ ràng, Vô Thiên đây là muốn đem đại đường quân viễn chinh triệt để ngăn cản ở Bắc Hải chi nam, do đó kéo dài thời gian, lấy loạn nhân gian cướp bố cục. Xem ra, Bắc Câu Lô Châu hành trình so với chấm dự đoán còn muốn gian nan nhiều lắm. Đường Hoàng âm thanh trầm thấp, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Nhưng, nhân gian bước tiến, há lại là chỉ là ma chướng có khả năng ngăn cản. Hắn nhìn về phía Ngao Thính Tâm: "Tứ công chúa, ngươi tới đây, nên cũng cho chấm mang đến một ít tin tức tốt chứ?" Ngao Thính Tâm lại lần nữa một phút, nói: "Nghe tâm đến đây, một là báo cho bệ hạ Bắc Hải thật tình, hai là cùng bệ hạ cùng chờ đợi." Đường Hoàng một dương mi, nói: "Chờ đợi." Ngao Thính Tâm gật gật đầu nói: "Nghe tâm xuất phát trước, đại vương từng nói, phải có kiên trì. Nghĩ đến, đại vương sớm có sắp xếp, chỉ là bất tiện nói rõ." Đường Hoàng cùng Trình Chi Tiết vừa nghe, ngay lập tức sẽ yên tâm lại. Nguyên lai, đại vương lại có sắp xếp. Nếu đại vương nói rồi phải có kiên trì, cái kia liền chờ một chút đi,